Chương 81, giam lỏng chương 81, giam lỏng Long Vương trợn mắt tròn xoe, nghiêm nghị nổi giận nói, ngươi vậy mà cùng ma đạo hợp tác, ngươi đây là muốn đoạn tuyệt toàn bộ Long tộc khí vận cùng dễ. Ngao Thuận lại kinh thường chế giễu, rồng di tộc, tại những người tu chân kia trong mắt chúng ta bất quá là một đám hướng trên mặt mình thiếp vàng yêu mà thôi. Dựa vào cái gì chỉ có ngươi một người có thể tiếp xúc thái cổ thần Long Châu, mà chúng ta không được? Ta muốn trở thành chân chính thần long. Động thủ. Theo một tiếng gầm thét, lính tôm tướng quân liền bắt đầu lẫn nhau đánh lên, một đoàn yêu đánh tới chớp nhoáng. Diệp Bác Huyền tâm trung tiêu gấp, vậy phải làm sao bây giờ? Đột nhiên, hắn đầu góc bên trên bóng đèn sáng lên, lập tức nghĩ đến biện pháp. Cái gặp hắn thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng phía mấy cái long tướng buôn tập mà đi, chính mình có vạn tà bất xâm thể chất, hẳn là có thể không nhìn những hắc khí kia, chỉ cần đem hắc khí đánh tan, mới có thể lập bản. Cưu Tử Mặc cười lạnh một tiếng, muốn chết, một phàm nhân dám trực diện tử khí của ta, không biết sống chết. Hắc công đại pháp. Diệp Bác Huyền vọt tới hắc khí trước mặt, biến trưởng thành trảo, đồng thời ngũ trảo trước hình thành một đạo dòng nước màu đen vòng xoáy, đem chung quanh tất cả tử khí hút nơi tay trưởng trước hình thành một cái đen kịt không gì sánh được viên cầu. Tử khí nhận hấp lực, lập tức dưới đáy nước như màu đen băng gấm như vậy không ngừng hướng phía bàn tay của hắn trước hội tụ. Cưu Tử Mặc con ngươi co rụt lại, trong lòng càng là chấn động vô cùng, phàm nhân này không thích hợp, hắn vậy mà có thể không nhìn tử khí. Nhất định phải ngăn cản hắn, nếu không long tướng thoát khốn, nhóm người mình sợ là khó có thể ứng phó. Muốn chết. Cái gặp hắn hét lớn một tiếng, thân hình giống như quỷ mị đánh tới, một quyền đánh phía Diệp Bắc Huyền. Ngao Thấm nhìn về phía bị công kích Diệp Bắc Huyền, lập tức trong lòng tê dần, nóng nảy hô to, không cần. Bị chư bị hoàn hậu phòng ngự khởi động em. Cưu Tử Mặc một quyền giống như đánh vào trên ngoan thạch, chấn động đến cánh tay hắn run lên, người này là ai? Vậy mà có thể ngạnh kháng ta một kích, mảy may vô hại. Người này không phải phàm nhân. Nếu là không giải quyết được, ta vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi, dù sao Long Cung đã loạn, mục đích cũng đã đạt tới. Một kích trong kích, Diệp Bác Huyền hơi nhướng mày, vừa mới mặc dù mình kỹ năng bị động phát động, nhưng đối phương dù sao cũng là người tu đạo, một kích này liền để cho mình khí huyết cuộn cuộn, kém chút phá phòng, vẫn là nhanh lên giải quyết tử khí. Người này không phải phàm nhân. Thuận quá khí Long Vương cũng là nội tâm tràn ngập chấn kinh. Nhưng hắn rất nhanh không còn suy nghĩ, mà là kéo lấy thương thân thể công hướng Ngao Thuận. Uy thừa tướng càng là lộ ra đương nhiên thần sắc, Diệp tiên sinh quả nhiên chính là thần nhân vậy, Long Cung nạn này có thể giải. Và anh, đem tử khí áp xúc đến cực hạn Diệp Bắc Huyền, một trưởng đem trong tay đen kịt hình cầu tử khí khống chế, Long tướng bọn họ lập tức thoát khốn, cùng phản loạn giao long đánh nhau. Cưu Tử Mặc, giúp ta. Ngao Thuận hô to một tiếng, đồng thời trong lòng vô cùng nóng nảy, hắn không nghĩ tới Long Vương chúng độc còn có thể mạnh mẽ như vậy, càng không có nghĩ tới một cái nhìn như phổ thông phàm nhân, lại là giả heo ăn thịt hổ. Cưu Tử Mặc mặt ngoài đáp ứng, nhưng trên thực tế đã sớm trong lòng đánh lấy chốn lui quân. Ngao Thuận tâm bên trong vui mừng, ngay tại Long Vương trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị lấy một địch hai thời khắc, Cưu Tử Mặc nhìn như một đòn sấm vang chớp giật, kỳ thực chỉ là bong khói, hắn vậy mà như một làn khói trốn. Cưu Tử Mặc, ngươi Ngao Thuận nội tâm tràn ngập phẫn nộ, lúc này vừa rồi biết được mình bị buộc địch, thua thiệt mình bị cái kia Hầu Phương Đỉnh cảm động đến nào ảo, kết quả tất cả đều là gạt người, những nhân loại đáng chết này liền sẽ lừa gạt chúng ta dòng tình cảm. Long Vương mặc dù cùng Ngao Thuận liều mạng cái lực lượng ngang nhau, nhưng bây giờ thương thế càng ngày càng nặng, thân thể độc tố cũng tại lan tràn, từ từ có chút đáp ứng không xuể. Ngao Thuận nhìn qua ngay tại khống chế tử khí Diệp Bắc Huyền, đột nhiên linh cơ khẽ động, nếu ta đánh lên hắn, để tử khí lan tràn, vấn đề chẳng phải giải quyết dễ dàng. Nghĩ đến cái này, hắn từng bước một dẫn dụ Long Vương đối chiến đồng thời hướng Diệp Bắc Huyền bên người di động. Không biết xử lý như thế nào tử khí Diệp Bắc Huyền, đột nhiên phía sau lưng nhận một kích đại lực trọng kích, liên đối cả người không bị khống chế hướng phía trong vực sâu bay ngược mà đi. Ngay sau đó Ngao Thuận một cái lắc mình theo sau, cũng hướng trong vực sâu mà đi. Ngao Thuận, ngươi thật chẳng lẽ muốn để toàn bộ Long tộc diệt vong? Long Vương lòng nóng như lửa đốt, muốn ngăn cản, nhưng mà thương thế hắn tăng thêm, căn bản vô lực ngăn cản. Ta chính là Long tộc, ta mới là Long tộc hy vọng. Ngao Thuận không tiếp tục để ý, quay người hướng phía vực sâu bay đi, hắn muốn mạnh mẽ dung hợp thần Long Châu, hấp thu vực sâu toàn bộ linh mạch tiến hóa. Nhìn qua càng ngày càng gần vực sâu, cùng thâm viện bên trong thái cổ thần Long Châu tán phát cường đại long khí, Ngao Thuận lộ ra thần sắc hưng phấn, trong lòng càng là vô cùng kích động, thành công, thành công, ta chính là sử thượng cái thứ nhất tiến hóa thành thần Long Giao Long. Một bên khác, Diệp Bác Huyền bị đánh rơi trong vực sâu, chợt cảm thấy linh khí dồi dào, nơi này linh khí vậy mà nồng đậm đến hóa lỏng. Hắn đang điền cấp tốc xưng lên, cảm nhận được Phật đạo công pháp vậy mà bản thân tự chủ điên cuồng vận chuyển hấp thu đứng lên, hắn kịp phản ứng, như vậy dư thừa linh khí không vừa vặn có thể ăn mất luyện khí đan đến đột phá đến luyện khí kỳ. Tại luyện khí đan tăng cường bên dưới, Diệp Bác Huyền cảm nhận được trong thân thể chân khí phảng phất thoát cương ngựa hoang, ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới. Trong đan điền giống như vạn mã buôn đằng, chân khí dần dần hóa lỏng, từ từ thể biến, lại mở mắt trong mắt tinh quang lóe lên. Đây chính là luyện khí kỳ. Quả nhiên có bay vọt về chất, tuy chỉ kém nửa bước có thể cái này nửa bước giống như là trời. Xem xét bảng, tính danh Diệp Bắc Huyền, tuổi tác 19 tuổi thọ, 120 tu vi, luyện khí kỳ hệ thống trước mắt tác dụng, gia tăng tuổi thọ, cường hóa công pháp, thân thể tuổi thọ hạn chế ngược lại là tạm thời giải trừ, ngược lại là có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, không cần phải gấp thuyết thư. Lúc này, một viên sáng tỏ hạt châu phảng phất tìm tới chủ nhân như vậy nhảy cẫng hoan hô đi vào trước mặt hắn. Diệp Bắc Huyền nhìn qua hạt châu trong miệng lập tức kinh hô, thái cổ thần Long Châu, nó tựa hồ đang cao hứng, để cho ta đụng vào nó. Trong vực sâu, tử khí lan tràn, vừa mới bị áp xúc tử khí đã sớm tràn ngập toàn bộ không gian. Ngao Thuận bất chấp gì khác, thân thể thống khổ tại tử khí bên trong tìm kiếm Long Châu. Đống nhiên hắn trông thấy Long Châu tự chủ hướng hắn trên trán dán sát vào, tựa hồ đang chủ động thân hòa hắn, trong lòng lập tức chấn kinh vô hạn, cái này sao có thể? Chúng ta những này long tộc huyết mạch đều không thể tiếp cận thái cổ Long Châu, vì cái gì hắn có thể? Vung ra Long Châu, hắn hét lớn một tiếng, lập tức không lo được thân thể đau đớn, biến thân thành rồng cái đuôi lớn quét ngang mà đi. Đây là hắn duy nhất lật bản một liếng, tuyệt không thể sơ suất. Bang! Một tiếng vang thật lớn, Diệp Bác Huyền vội vàng không kịp chuẩn bị một cái đuôi quét bay, Long Châu cũng bị quét xuống. May mắn thời khắc mấu chốt Long Châu tán phát quang mang bảo vệ hắn, nếu không vừa mới một kích hắn đã bản thân bị trọng thương. Ha 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 ha! Một tiếng cuồng ngạo tiếng cười đắc ý vang vọng toàn bộ thế giới đáy biển. Một đầu to lớn màu đen giao long cái chán rán một viên lập loè hạt châu từ trong vực sâu thoát ra. Ngao Quảng, ngươi thua. Ngao Thấm không nhìn thấy Diệp Bắc Huyền, trong lòng lo lắng, hắn chẳng lẽ? Chúng yêu tâm lập tức chìm đến đáy cốc, Long Vương bị thương, Ngao Thuận đạt được Long Châu lực lượng đại tăng. Ngao Thuận thân rồng lắc một cái, thân thể khổng lồ tản mát ra hấp lực cường đại, bắt đầu hấp thu vực sâu linh mạch linh lực, thân thể cũng tại dần dần bành trướng lộ sắc thành màu vàng nóng. Lúc này, Diệp Bắc Huyền bị đánh bay chính đầu váng mắt hoa thời khắc, một cỗ cường đại hấp lực đem hắn từ vực sâu chỗ hút đi, thân thể của hắn rất nhanh liền không bị khống chế hướng ngay tại thuế biến Ngao Thuận nơi đó di động mà đi. Chuyện gì xảy ra? Còn chưa kịp phản ứng, cái kia to lớn như chuông đồng tản ra rét lạnh quang mang long nhãn đã tại mắt lạnh nhìn hắn. Đi chết đi! Ngao Thuận gầm thét, đuôi rồng lại lần nữa quét tới. Trong nước một bóng người bị trùng điệp quét trúng, tại chỗ bỏ mình. Ha 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 ha! Ngao Thuận gặp Diệp Bắc Huyền bị quét chết, phát ra điên cuồng cười to. Hiu! Một thanh tản ra chu tả chi khí phi đao mang theo mượt mà giọt nước, trong nháy mắt kích xạ mà đi, trong nháy mắt bắn trúng Ngao Thuận mi tâm. Vừa mới bị quét chết Diệp Bắc Huyền tản mát ra lấm ta lấm tấm biến mất. Phân thân. Ngao Quảng trong lòng lại lần nữa chấn kinh, phân thân này thuật thế nhưng là rất khó, hắn biết có thể luyện thành thuật này người, không, cao hơn ba cái. A, Ngao Thuận phát ra thống khổ gầm rú, Long Châu mất đi trói buộc cũng thuận thế bay ra, hướng phía Diệp Bắc Huyền kích xạ mà đi, cấp tốc dán tại trán của hắn. Một người một châu tiếp xúc sát na, Diệp Bắc Huyền sau lưng đột nhiên hiện ra thái cổ thần long hư ảnh, cái kia phong cách cổ xưa mà tang thương thần long khí tức, để ở đây tất cả giao long cũng không khỏi tự chủ muốn nằm rạp trên mặt đất. Thần long chân chính thần long. Ngao Quảng toàn thân run rẩy, tâm tình kích động, ngữ khí không bị khống chế hô lớn. Nhưng chợt trong lòng của hắn liền lộ ra nghi vấn to lớn, vì cái gì thần long châu chủ động đi thân hòa một kẻ nhân loại, mà cự tuyệt long tộc thân hòa? Chẳng lẽ tên nhân loại này có thần long huyết mạch? Vung xuống Long Châu, Ngao Thuận còn muốn làm vùng vây dây chết, muốn cướp đoạt Long Châu. Diệp Bác Huyền giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, chu tả phi đao nơi tay, toàn thân tản ra kim quang, liên quan phi đao đều phát ra ông ông tác hưởng. Hiu, một đao mà đi, chu tả mang theo tinh mịn giọt nước trực tiếp từ đầu rồng xuyên thấu đến đuôi rồng, uy lực không giảm bay ra bắn về phía đáy biển phát ra tiếng nổ mạnh to lớn. Ngay sau đó, hắn tế ra Trảm Long kiếm, kiếm quang tản ra rét lạnh chi khí, làm cho ở đây tất cả long tộc đều cảm giác được cổ phát lạnh. Đây là kiếm gì? Kiếm quang lóe lên, Trảm Long kiếm hướng phía Ngao Thuận chém đi qua. Hình ảnh đột nhiên dừng lại, Ngao Thuận tư thế bỗng nhiên bảo trì bất động, chúng yêu tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trên. Ầm ầm. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, Ngao Thuận đầu rồng to lớn rơi xuống đất, đem đáy biển ném ra một đạo to lớn hố, đồng thời nương theo lấy hắn thân thể cao lớn cũng ầm vang ngã xuống đất. Kết thúc. Long Vương nghi ngờ lẩm bẩm một câu. Ngay sau đó, không biết là ai hô lớn một tiếng, "Thắng, chúng ta thắng." Diệp Bác Huyền hít sâu một hơi, trên trán Long Châu bỗng nhiên trở nên ảm đạm bay về phía vực sâu, hắn lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, người không tự chủ được từ trên cao chậm rãi rơi xuống. Diệp Tiên Sinh Ngao Thấm ngữ khí lo lắng gọi lên, đồng thời thân thể uốn éo, cấp tốc bơi đi tiếp được hắn. Ngao Quảng nhìn xem chính mình tỉ mỉ trồng trọt cải trắng, vậy mà hướng về người khác, ngay cả mình cái này thụ thương lão cha đều mặc kệ, lập tức đau lòng nhức óc, nữ nhi rốt cục bị heo hủy. Đem tất cả phản tặc mang đi, theo bản vương hồi cung. Theo Long Vương ra lệnh một tiếng, lính tôm tướng của bọn họ hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang áp tải phản tặc trở về. Lại mở mắt, Diệp Bác Huyền chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân, nhưng đan điền lại là dồi dào đến cực điểm, chân khí đã lộ sắc thành chân nguyên lực. Ai trận chiến này, để hắn thu hoạch tràn đầy. Hắn duỗi lưng một cái, chuẩn bị đi ra ngoài đi một chút, thuận tiện hỏi thăm một chút, bọn hắn lúc nào đưa chính mình đi. Mới vừa đến cửa ra vào hai cái lính tôm tướng của duỗi ra binh khí cả lại, trong ánh mắt tràn đầy ác ý, công chúa thế nhưng là bọn hắn toàn bộ thủy tộc tình nhân trong động, bây giờ bị một kẻ nhân loại nhất đi, làm sao có thể không ác ý tràn đầy. Dừng lại, không có cho phép, các hạ tạm thời không thể đi ra ngoài. Diệp Bác Huyền nhất lăng, trong lòng lập tức tức giận ngập trời, chính mình đây là bị giam lỏng. Đấu chương xong, chương 82, bước hôn chương 82, bước hôn hôm nay, đáy biển trong lòng cung khắp nơi treo đỏ thấm dây lụa. San hô cũng tản ra hào quang màu đỏ, chỉ vì có một kiện đại hỷ sự, Long Vương gả nữ. Giờ phút này, Ngao Thấm chính đoan ngồi tại trước bàn trang điểm, bên cạnh vỏ sò thị nữ đang bị nàng cắt tỉa tơ lụa mái tóc. Trong miệng nàng vui vẻ lẩm bẩm, công chúa điện hạ, lấy chồng nhất định không cần sầu mi khổ kiểm, đây là nữ tử trong cuộc đời xinh đẹp nhất thời khắc mới đúng. Ngao Thấm nhìn xem mình trong gương, vừa ý nghĩ lại sớm đã trôi hướng lên 9 tầng mây, ta mạnh như vậy đi gả cho hắn, hắn vui vẻ sao? Đúng lúc này, Long Vương bước nhẹ đi đến, nhẹ nhàng vung tay lên, bối sắc nữ vội vàng hạ thấp người hành lễ, sau đó cúi đầu lui xuống. Ngao Thấm ngữ khí mang theo vài phần tự trách, nói ra, phụ vương, dạng này có phải hay không lấy bán trả ơn? Long Vương lại là không chút do dự phản bác, nữ nhi của ta quốc sắc tiên hương, khuynh quốc khuynh thành, gả cho hắn đều là tiện nghi hắn. Trong lòng của hắn càng là thầm nghĩ, nữ nhi a, ngươi nhất định phải lưu lại hắn a. Trên người hắn thần long hư ảnh có lẽ là long tộc hóa thành thần long mấu chốt. Ngao Thấm lắc đầu, ưu sầu trong ánh mắt hiện ra xoắn xuýt, khẽ thở dài, phụ vương, ta biết ý của ngài, thế nhưng là ta có thể cảm giác được, hắn cũng không thích ta. hắn xuất thủ giúp bọn ta cũng chỉ là bởi vì ân tình. Thấm Nhi, chẳng lẽ ngươi không thích hắn? Long Vương nu hòa hỏi lại, tiếp lấy ngựa khí cường ngạnh nói, nếu ngươi thật yêu hắn, ưa thích hắn, cũng đừng có buông tay, chiếm hữu hắn, đem hắn vững vàng nắm trong lòng bàn tay. Biết phụ vương. Nàng chậm rãi đứng dậy, nhìn qua ngoài cửa sổ cái kia tới lui bầy cá, nội tâm lại cũng không tán đồng Long Vương nói tới. Phụ vương, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Long Vương há hốc mồm, lời nói kẹt tại trong cổ họng cũng không nói ra, sau đó thở dài một tiếng, lắc đầu rời đi. Long Vương sau khi đi, Ngao Thấm nhìn qua bầy cá ngẩn người, trong miệng tự lẩm bẩm, ngươi đã từng nói ta lúc nào hiểu được yêu, liền sẽ minh bạch Triệu Linh Nhi, khi đó ta không hiểu, bây giờ ta giống như minh bạch yêu có lẽ là chiếm hữu, nhưng cũng là thành toàn, buông tay. Đông nhiên Ngao Thấm xoay người, ánh mắt kiên định đứng lên, dường như đã quyết định cái gì quyết tâm. Một bên khác, Diệp Bác Huyền đầu góc chính phi tốc xoay tròn, tự hỏi làm sao chạy khỏi nơi này, bây giờ tại Thâm Hải đáy biển, chính mình tuy có Tị Thủy Châu, có thể có trời mới biết bọn này rồng có cái gì đến tiếp sau thủ đoạn, hoặc là hạt châu này có cái gì phạm vi hạn chế, vạn nhất chính mình cưỡng ép đột phá, không được trực tiếp đi chết. Làm sao bây giờ? Hắn thực sự không hiểu rõ, chính mình cùng Long Cung không oán không cừu, còn có ân tại bọn hắn, thấy thế nào đều nên bằng hữu, vì cái gì bọn hắn muốn giam lòng chính mình? Đúng lúc này, một đám thị nữ mỹ mạo xuất hiện, bối sát nữ cùng Hải Loa cô nương trong tay cầm xinh đẹp quần áo đi đến, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Chúc mừng, chúc mừng. Bên trong một cái bối sát nữ ngữ khí nhu hòa nói, xin mời cô ra thay quần áo chớ có lầm canh giờ. Cô ra, thay quần áo, lầm canh giờ. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Diệp Bác Huyền đầu đầy dấu chấm hỏi, thậm chí cũng không biết làm sao đứng lên. Người mới lần thứ nhất đều là dạng này, chúng ta đều là cô gia của hồi môn thị nữ, đều là cô gia người, mặc yếu hại tu. Hải Loa cô nương ôn nhu nói. Diệp Bác Huyền nhìn qua các nàng tràn đầy nụ cười mặt, lúc này mới kịp phản ứng, chính mình đây là bị cưỡng ép kết hôn à? Nghe các nàng ngữ khí, đối tượng tựa hồ là Ngao Thấm. Không được, tuyệt không thể đáp ứng. Ở dề loại này không có địa vị sự tình, tuyệt không thể làm. Đời trước trên địa cầu những ví dụ kia rõ mồn một trước mắt. Ta muốn gặp các ngươi công chúa. Diệp Bác Huyền nhẹ giọng đáp lại nói, hắn cũng không khó xử những thị nữ này, các nàng cũng chỉ là nước chảy bèo trôi tiểu yêu mà thôi, không có bất kỳ cái gì tự do. Công chúa gả cho ai, các nàng liền theo gả cho ai. Không có ý tứ, cô gia, người mới bái thiên địa trước đó là không thể gặp mặt, đợi đến ngài cùng công chúa thuận lợi thành thân, tự nhiên cũng liền gặp mặt. Khi đó a ha ha ha, sợ là đã nhập động phòng bối sát nữ nhìn qua anh tuấn vô song Diệp Bác Huyền, lộ ra không có hảo ý dáng tươi cười. Diệp Bác Huyền trong lòng run lên, lập tức nhớ tới cái kia tiểu mẫu Long tiện tay một quyền đem bàn đá đánh cho vỡ nát, lập tức toàn thân ác hàn, cái này nếu là nhập động phòng, đến cùng ai trước chủ động? Theo trước kia trên địa cầu tri thức, loài rắn thời gian ngắn nhất đều là 4 canh giờ, dài nhất một lần thậm chí có thể đạt tới một ngày, nàng là rồng, tập tính cũng không kém bao nhiêu đâu. Cái này nếu là lấy về nhà, không dám nghĩ, thực sự không dám nghĩ. Gặp lại các ngươi công chúa trước đó, ta sẽ không thay quần áo. Diệp Bác Huyền chỉ có thể nhẹ giọng cự tuyệt. Gặp Diệp Bác Huyền cự tuyệt thay quần áo, mấy vị xinh đẹp thị nữ mặt lộ chấn kinh, còn có người có thể cự tuyệt công chúa. Chuyện này đối với các nàng tới nói, đơn giản không dám tưởng tượng. Mấy tên thị nữ cũng lập tức lộ ra xấu hổ thần sắc, la tiến cũng không được, thối cũng không xong. Đúng lúc này, Long Vương chậm rãi đi vào, trên mặt không giận tự uy dáng vẻ, vung lên ống tay áo, ra hiệu bọn thị nữ lui ra. Ánh mắt của hắn như lao, thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Bác Huyền, trầm giọng nói, vì sao cử hôn? Diệp Bác Huyền nhàn nhạt nhẹ giọng đáp lại, vì sao thành hôn? Long Vương nghe vậy, ngữ khí có chút khó chịu nói, Thấm Nhi thích người, ta làm phụ thân muốn vì nàng tranh thủ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí bỗng nhiên cứng ngắc, hiện trường tựa hồ bắt đầu tràn ngập mùi thuốc nổ. Diệp Bác Huyền đầu óc cực nhanh vận chuyển, đây là buộc tự mình làm ở rể a? Không được, đến lừa dối một chút. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, trong nháy mắt mở ra hồn nhiên thiên thành. Trong chốc lát, Long Vương mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn cảm giác đến Diệp Bác Huyền giờ phút này phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, mỗi cái động tác đều là hồn nhiên thiên thành, cái kia toàn thân phát ra nhàn nhạt thái cổ thần long chi uy, để hắn lập tức liên tưởng đến cái kia thần long hư ảnh. Trong lòng càng là chắc chắn chính mình làm như vậy là đúng, hắn là Long tộc hy vọng, cho dù nhóm người mình không thể trở thành thần long, tương lai hắn cùng Thấm Nhi hải tử cũng tuyệt đối có hy vọng trở thành thần long. Vì nữ nhi, vì toàn bộ Long tộc, hắn giang chống đỡ đứng người dậy, phẫn nộ quát, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng vì nữ nhi, ta người làm cha này nguyện ý đánh cược cược một chút. Không sợ? Không có khả năng a. Đây chính là thăng cấp bản quỷ thần sợ hại a. Chẳng lẽ là bởi vì hắn đẳng cấp cao chính mình quá nhiều nguyên nhân? Diệp Bác Huyền trong lòng cũng là một trận phiền muộn, vậy phải làm sao bây giờ? Nghĩ nghĩ hắn vẫn là tiếp tục sử dụng sách lược này, không có khả năng diễn sập. Long Vương lời ấy sai rồi, Diệp Mộ cũng không phải là không muốn cưới công chúa điện hạ, mà là trên phố có một câu không biết Long Vương có nghe nói hay không qua. Diệp Bác Huyền ngữ tốc chậm rãi nói ra. Lời gì? Long Vương vô ý thức hỏi. Nhân Long kết hợp, ác gặp thiên hiển. Xuất tử, Nhân Long truyền thuyết. Diệp Bác Huyền đống nhiên ngữ khí cao nghiêm túc nói ra. Nhân Long kết hợp, ác gặp thiên hiển. Long Vương bị hắn câu nói này nói lùi lại một bước, trong đầu không ngừng tiếng vọng câu nói này, trong lòng lâm vào trong lúc khiếp sợ. Nhìn qua Long Vương mắt lộ ra chấn kinh, Diệp Bác Huyền âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cái này còn lừa dối không đến ngươi. Trong kịch truyền hình đồ vật, thế nhưng là ra dáng đâu? Long Vương đống nhiên đầu góc bên trên bóng đèn sáng lên, bắt đầu bản thân tẩy não đứng lên. Tiểu tử này trên thân hiện ra thái cổ thần long hư ảnh, vậy hắn cũng không phải là tinh khiết nhân loại, có rồng bóng dáng liền không thể xem như nhân long kết hợp, vậy liền không có thiết hiện, ta đạp mã thật là một cái thiên tài. Thế là hắn cố ý trầm giọng nói, nếu thật có thiết hiện, bản vương một mình gánh chịu, bản vương chờ ngươi thay xong quần áo. Nói xong, hắn cưỡng chế lấy ra tốc nhịp tim, nhanh chóng cất bước rời đi. Diệp Bác Huyền trong lòng càng là phiền muộn, ta vừa thần công thất bại. Hắn làm sao biết, thần công của hắn bị đối phương bản thân tẩy não thần công cho cưỡng ép hóa giải. Đấu chương xong, chương 83, trộm thả chương 83, trộm thả hiện tại vấn đề cũng không phải là Diệp Bác Huyền không dám phản kháng, mà là một thân một mình tại mênh mông trong biển sâu căn bản đi ra không được, lại thêm cái này Tị Thủy Châu công năng đến cùng như thế nào, hắn cũng không có hiểu rõ, cho nên hắn không dám tùy tiện trộm đi. Ngoài cửa chờ bọn thị nữ tại Long Vương gia hiệu bên dưới, lại lần nữa đi đến, trong tay vẫn như cũ cầm tân lang vui áo, cũng không biết cái này quần áo là tài liệu gì làm vậy mà tại trong nước không mà bước. Cô ra. Vỏ sò nữ hòa điền xoắn ốc cô nương mặt lộ vẻ khó xử nói, còn kém quỳ xuống đất xin hắn. Đúng lúc này, bình hai tiếng, cửa ra vào thủ vệ bỗng nhiên ngã xuống đất hôn mê, ngay sau đó một đạo người mặc ngũ thải ban lan quần áo thiếu nữ bỗng nhiên xuất hiện. Công chúa. Bọn thị nữ kinh ngạc hành lễ nói, công chúa không phải là không thể đến. Nàng sao lại tới đây? Ngao thấm khẽ gật đầu, tiếp lấy nàng liền vung tay lên, bọn thị nữ toàn bộ lâm vào hôn mê, ngã xuống đất. Người đây là? Diệp Bác Huyền nghi vấn hỏi, không hiểu rõ nàng làm cái gì vậy. Theo ta đi, ta đưa ngươi ra biển. Ngao thấm sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt nói ra, nhưng trong ánh mắt, cái kia từng kia thất lạc làm thế nào cũng không che giấu được. Tiếp lấy nàng hừ nhẹ một tiếng, cố giả bộ chấn định, ngữ khí bất mãn nói, làm sao? Không tin ta hả? Diệp Bác Huyền một mặt kinh ngạc, như vậy liền đa tạ công chúa. Đồng thời trong lòng của hắn càng là cuồng hỉ, thật sự là sơn cùng thủy tận nghi không đường, liều ám hoa minh hữu nhất thôn. Ngao thấm nhẹ giọng nói ra, đi thôi, đi theo ta. Ngữ khí của nàng rất có một cố không quan trọng bộ dáng, trong ngôn ngữ, Ngao thấm không chút nào tránh hiểm nghi khẽ kéo lấy Diệp Bác Huyền nhanh tay bơi nhanh ra lòng cùng, tiếp lấy một người một rồng tại rắc rối phức tạp đáy biển nhanh chóng xuyên thẳng qua. Diệp Bác Huyền trong lòng một trận kinh ngạc, mềm như thế tay, là thế nào một quyền nện bạo tấm bàn đá kia. Ngao thấm trong lòng thì nghĩ đến, Triệu Linh Nhi lúc trước vì Lý Tiêu Diêu, cũng là tự mình rời đi, chính mình cũng giống vậy có thể đem hắn bình yên đưa ra. Trên đường, Diệp Bác Huyền nhịn không được hỏi, công chúa, ngươi như thế thả ta đi, Long Vương có thể hay không trách tội? Ngao thấm một bên bơi một bên trả lời, sẽ không, phụ vương rất thương ta. Nhưng trên thực tế, nàng là biết phụ vương sở dĩ lưu hắn lại, là vì tìm được trở thành thần long biện pháp, lần này để cho hắn chạy thoát, cũng không biết phụ vương có thể hay không nổi giận. Trên đường đi, Ngao thấm cố ý ngự khí dương dương đắc ý, giả bộ như thoải mái nói ra, hành, muốn tới bản công chúa xếp đầy toàn bộ biển, bản công chúa mới không muốn gả cho một cái không thích người của ta đâu. Có thể đáy lòng của nàng lại tại yên lặng nổi lên ghen tuông. Diệp Bác Huyền bất đắc dĩ cười cười, Diệp Mỗ có tài đó gì, công chúa nói đùa. Không tại đáy biển, cái này khiến thân là nhân loại chính mình dù sao cũng hơi không thích ứng, thậm chí đúng tương lai đều có loại cảm giác sợ hãi, giống sinh hoạt tại trong lồng giam như vậy. Không biết bơi bao lâu, đột nhiên, Diệp Bác Huyền cảm nhận được đáy biển dần dần trở thành cứng ngắc, nước biển tựa hồ càng ngày càng cạn, độ cao cũng đang không ngừng lên cao, hắn suy đoán hẳn là đến chỗ rồi. Đúng lúc này, Ngao thấm nhẹ nhàng nói ra, qua nơi này, lên bờ, phía trước chính là Thiên Khôi sơn mạch, thiên cơ các chính ở đằng kia trong dãy núi. Diệp Bác Huyền đáp lại nói, công chúa, cái này Tị Thủy Châu ta làm như thế nào trả lại cho ngươi? Ngao thấm hơi đỏ mặt, nội tâm xì hắn một ngụm, còn muốn thân bản công chúa a? Hiện tại ngươi muốn hôn cũng không cho ngươi thân lạc. Nàng nhẹ giọng đáp lại nói, hạt châu này liền đưa cho ngươi, tạm thời cho là lưu cái kỷ niệm. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, như hắn thật muốn còn chính mình sợ là cự tuyệt không được hắn, chỉ tiếp giá hỏa này là cái trái gỗ. Diệp Bác Huyền cảm kích nói ra, như vậy liền đa tạ công chúa. Có hạt châu này, về sau giã câu rốt cuộc không cần lo lắng rơi xuống nước, chính mình dưới nước công phu không được khuyết điểm cũng sẽ được đền bù. Hành, bản công chúa không thiếu loại hạt châu này. Ngao thấm quay đầu chỗ khác, ngữ khí có chút không vui nói, còn tại lệ mề chậm chạp làm gì, đi thôi. Trong mắt của nàng sắp tuôn ra nước mắt, nhưng nàng không muốn để cho hắn trông thấy. Diệp Bác Huyền hướng phía Ngao thấm chắp tay thi lễ, chợt nổi lên mặt nước hướng phía trên bờ bơi đi, lên bờ Diệp Bác Huyền lại lần nữa hướng phía dưới nước thi lễ, chợt quay người chắp tay rời đi. Ngao thấm nhìn qua hắn đi xa bóng lưng, hốc mắt có chút phím hồng, môi đỏ có chút mỉ non, lại là lời gì cũng nói không ra miệng. Lòng của nàng phảng phất thiếu một khối cái gì giống như, khó chịu liền khóc lên đi. Một tiếng từ ái thanh âm tại Ngao thấm phía sau vang lên. Long Vương chính mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn xem Ngao thấm cô đơn bóng lưng, từ ái nói. Ngao thấm nghiêng đầu sang chỗ khác, trông thấy phụ thân chính quan tâm nhìn xem nàng, hốc mắt hồng hồng, nhưng nàng cố nén nói ra, phụ vương không trách ta. Ai Long Vương từ ái vớt ve một chút nữ nhi sợi tóc, đồng thời thở dài một tiếng nói, so sánh với trở thành thần long, ta càng thêm đau lòng nữ nhi của ta. Nhân loại trong truyền thuyết, chúng ta rồng là yêu cam tâm bị mắc cạn, nhưng bọn hắn nhân loại lại có thể không thể vì ngươi mà chui vào trong biển. Nước nở một hồi lâu, Ngao thấm mới ngựa khí có chút thất lạc nói, hắn từng nói, ta không biết yêu, ta rất muốn biết cái gì là yêu. Long Vương mặt mũi tràn đầy đau lòng nói ra, ta nữ nhi ngoan, ngươi đã hiểu, nữ nhi của ta đã hiểu cái gì là yêu. Chúng ta về nhà đi. Long Vương vỗ vỗ Ngao thấm bả vai, ra hiệu nàng trở về. Đồng thời hắn an ủi, nếu các ngươi thật là có duyên phận, mặc kệ ngươi là đến từ vực sâu, vẫn là trên trời, một ngày nào đó hội gặp lại. Không thể không nói, cái này Long Vương năng lực thật đúng là không tệ. Ngao thấm bị hắn hồ đến sừng sốt một chút, kỳ thật trong lòng của hắn rõ ràng, nữ nhi à, ngươi bị người ta lừa dối vậy à? Vẫn chưa rõ sao? Vì phụ ta tận lực, người như vậy, người ta đều lưu không được à? Tốt, Ngao thấm nhẹ giọng đáp, quay người liền đi theo Long Vương trở lại đáy biển. Nàng muốn như hắn nói tới, giống Triệu Linh Nhi như thế, gánh vác lên Long tộc trách nhiệm. Một bên khác, lên bờ Diệp Bác Huyền thi triển nhất niệm thiên nhan biến thân thành tròm dâu dài sau, lúc này mới nhìn về hướng trên bờ hết thảy, cỏ dại rậm rạp, không có bất kỳ cái gì con đường có thể nói, xem xét liền biết nơi này chưa bao giờ có người ở trong lòng lập tức thầm hô, chính mình đây là giống tiến vào thần nông giá sợ là muốn làm một hồi dã nhân. Bất quá trái lại ngẫm lại, mình bây giờ xem như tu tiên giả đều là thuộc về loại kia nhàn vân giá hạc loại hình, nếu không phải là trốn ở trong núi thanh tu, vậy mình ở chỗ này làm dã nhân tựa hồ cũng rất hợp lý. Nhìn qua tràn đầy bụi gai cùng bụi cây núi cao, hắn bỗng nhiên mở miệng thì thầm, chỉ ở trong núi này, mây sâu không biết chỗ. Xuất tử, đường, giả đạo tâm ẩn giả bất ngộ hắn rút ra Trảm Long kiếm, một kiếm vung hướng về phía trước, trong miệng lại tự lẩm bẩm, trên mặt đất vốn không đường, chỉ vì có người đạp. Nguyên thoại, xuất tử Lỗ Tấn Cố Hương nhìn qua bị chính mình bổ ra một con đường, trong lòng lập tức tràn đầy tự hào, đây là tự mình mở ra con đường mới, cũng là tự mình tu luyện kiếm pháp một loại đường tắt. Cứ như vậy hắn một đường đi, một đường chặt. Liên tiếp mấy ngày, Diệp Bác Huyền cũng cảm giác mình kiếm pháp đã lại đột phá. Rốt cục ở phía trước trông thấy một cái lối nhỏ, nơi này tựa hồ có người giẫm đạp hành tẩu qua, nhìn qua sau lưng bị tự mình mở ra đi ra một con đường, Diệp Bác Huyền trong lòng có chút tự hào, như ngày nào mình tại trong nơi này làm sơn đại vương, có phải hay không cũng có thể tự tin hô to một tiếng, núi này là ta mở, cây này là ta trồng. Nhìn qua trước mắt tiểu đạo, dựa theo lộ tuyến này hành tẩu có lẽ có thể tìm tới người ở, thuận tiện hướng người phụ cận nghe ngóng một phen. Hắn thuận tay hái được cái quả dại ăn hết, trái cây ngọt ngào ngon miệng mỹ vị, hắn cũng không nhận ra đây là trái cây gì, cũng không biết có độc hay không. Dù sao chính mình bách độc bất xâm, ăn ngon là được. Sắc trời dần dần muộn, ban ngày nhìn trả hết nợ mới tự nhiên cây cối, tại dần dần ảm đạm màn trời phía dưới, trở nên có chút dương nhanh múa vớt đứng lên. Ui ui ui, ngươi đừng trêu đùa hắn a. Cắt, có bản lĩnh ngươi cướp về a. Một trận thanh âm đứt quãng truyền đến, để Diệp Bắc Huyền toàn thân chấn động, đây là gặp phải người số a. Tấu chương xong, chương 84, Nam Mao Bắc Mã chương 84, Nam Mao Bắc Mã ngày 15 tháng 8 lãnh nguyệt cao chiếu bầu trời đêm, Thiên Khôi Sơn mạch bên trên, một bộ áo xanh, chính nghỉ chân tại trong núi trên đường nhỏ. Đang tò mò nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Cái gặp hai tên thiếu niên hình dáng, ở giữa còn đi theo một cái hư hư thực thực hình dáng hình người vật thể, ngay tại giữa hai người nhảy nhảy nhót nhót. Bọn hắn chính linh hoạt xuyên thẳng qua tại trong đường nhỏ, chính hướng Diệp Bắc Huyền phương hướng mà đến. Bên kia tựa hồ có bóng người. Bên trong một cái thiếu niên bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Bắc Huyền bên này, hơi kinh ngạc nói: "Giống như đúng là cá nhân, ta còn tưởng rằng là bụi cỏ đâu. Muốn như vậy, trên con đường núi này, ở đâu ra người? Chẳng lẽ là lạc đường đồ đần? Là cái dân mù đường?" Ha 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 ha. Đây không phải là giống như ngươi là cái dân mù đường a? Nếu không chúng ta cùng một chỗ dọa một chút hắn, đùa hắn, nhưng so sánh đùa cái đồ chơi này chơi có ý tứ chứ? Đi, cùng một chỗ, cùng một chỗ. Hai người bước lên thân ảnh, ở giữa hình dáng hình người kia cũng đang thong thả nhảy đến, thậm chí đi đến cách đó không xa hai người còn cố ý trốn ở cao lớn bụi cỏ bên trong, tiếp lấy một cái trong đó thiếu niên ngón tay bắt đầu kết ấn. Ngạch một tiếng âm trầm thở dài đánh tới, một đạo nhân hình dáng trong nháy mắt bên cạnh nhảy vào tới. Hắn thân mang mục nát quần áo, toàn thân tản ra khí tức mục nát, mặt không có chút máu. Hai mắt trống rỗng, bờ môi đen nhánh cô nước, răng nanh bén nhọn lộ ra ngoài, ở dưới ánh trăng lóe ra hàn quang, hai tay móng tay thon dài sắc bén. Diệp Bác Huyền vừa nghiêng đầu lúc này mới thấy rõ, trong lòng lập tức kinh hãi, đây là cương thi. Hai đứa bé kia vừa mới tại khống chế cương thi chơi. Nghĩ tới đây trong lòng của hắn lập tức có chủ ý, xem ra hai cái này tinh lịch hài đồng là muốn đơn thuần dọa chính mình à. Hắn giả bộ như không nhìn thấy cương thi, mà là yên lặng mở ra hồn nhiên thiên thành cương thi bị kinh sợ, lập tức một cái triệt thoái phía sau nhảy vọt dọa đến rời khỏi thật xa, trong đùi của hai tên thiếu niên vô luận như thế nào thi pháp, cương thi đều là lắc đầu cũng không tiếp tục chịu tiến lên. Chuyện gì xảy ra? Hắn còn giống như không thấy được cương thi. Cương thi tại sao bất động? Hai tên thiếu niên gặp cương thi bất động, có chút không hiểu đang chuẩn bị hiện thân, chợt gặp vang lên bên tai một thanh âm, dọa đến bọn hắn nhảy lên rất cao. Các ngươi trốn ở chỗ này làm gì? Ngươi chừng nào thì phát hiện chúng ta? Nói, tại sao muốn hù dọa chúng ta? Nha, đây cũng là ác nhân cáo trạng trước. Diệp Bác Huyền trêu bừa. Hai người nghe chút, trong nháy mắt liền khí thế yếu đi xuống dưới, liền tự tin cũng bị mất. Diệp Bác Huyền phát giác hai thiếu niên này chẳng lẽ là cái nào tiên phủ, vậy mà có thể không thi. Hai đứa bé tựa hồ có chút sinh khí, lên tiếng nói, kia cái gì, muộn như vậy, ngươi một người ở trong núi làm gì, còn có ngươi vừa mới dọa ta cương thi. A, cái này có chút không giảng lý, cho tới bây giờ đều là cương thi dọa người, lúc nào người dọa cương thi. Đại lộ triều thiên, đều đi một bên, ta đi mặc ta đường, làm sao làm phiền các ngươi chuyện. Diệp Bác Huyền có chút buồn cười nói, xem bọn hắn bộ dáng không lớn, tính tình ngược lại là giống hài tử, không có trải qua xã hội đánh đập. Nơi này là thần nữ phong phạm vi, chúng ta là được mời đến tham gia thu phục còn chưa có nói xong, bên cạnh một cái khác hải tử vội vàng kéo lại hắn, không để cho hắn nói. Thần nữ phong. Danh tự này nghe chút liền tất cả đều là mỹ nữ địa phương, nếu không không đi thiên cơ cát. Tới đây làm khách cũng không tệ. Diệp Bác Huyền không muốn cùng hai cái ngang bướng hải tử dây dưa. Thế là hắn hướng phía bầu trời lớn tiếng nói, dưỡng không dạy lỗi của cha, nhà các ngươi bên trong trưởng bối cứ như vậy dạy các ngươi lễ phép. Ngươi dám vũ nhục chúng ta Mao gia cùng Mã gia. Diệp Bác Huyền cảm giác hai đứa bé xuất nhập nơi đây còn mang theo cái cương thi, tất nhiên có đại nhân đi theo, thế là muốn thăm dò một chút đứa nhỏ này phía sau có hay không những người khác. Quả nhiên, vừa dứt lời hai bóng người phiêu nhiên mà tới, Diệp Bác Huyền con ngươi co rụt lại, hai người vô thanh vô tức tiếp cận, hắn tự hỏi làm không được. Hai người mới vừa xuất hiện liền thoáng hiện tại hải tử trước người, rất có một bộ đánh nhỏ, tới giả tư thế. Nam Cú Dung Sơn, Mao gia, Mao Phương Bình gặp qua các hạ, vừa rồi đúng là hải tử nam bướng, là ta Mao gia quản giáo vô phương. Bác xuất Mã Tiên, Mã gia, Mã Như Phong ở đây lũ lễ, còn xin các hạ thứ lỗi. Nguyên lai là danh xưng Nam Mao Bắc Mã hai đại tu tiên gia tộc à, chắc không được sẽ có khống thi thuật, đây là Mao gia chuyên môn thuật pháp. Diệp Bác Huyền bị giật nảy mình, vốn cho rằng chỉ có một người, lại không muốn lập tức tới hai cái, có hồn nhiên thiên thành, cảnh tượng hoành tráng thường thấy, bản sự khác không có học được, ngược lại là học xong núi Thái Sơn sụp ở phía trước, mà bất động thanh sắc. Mà Nam Mao Bắc Mã hai nhà người mặc dù khiêm tốn hữu lễ, có thể kỳ thực trong lòng sớm đã âm thầm đề phòng, người này nhất cử nhất động đều là cùng chung quanh hòa làm một thể, nhưng không thấy có bất kỳ khí tức ba động, nhìn như phàm nhân lại không giống phàm nhân, cái này sợ là sớm đã phản pháp quy chân. Nhất là vừa mới cái kia hoàng tộc tương thi, hắn sớm đã thành tinh, liền giống như pháp khí phủ chú đều đối với hắn vô hiệu, giống như trúc cơ cao thủ hắn đều có thể không hề sợ hãi, có thể hôm nay lại bị hắn phát ra khí tức dọa đến không dám tới gần, quả nhiên đáng sợ. Ta cũng chỉ là muốn nhìn một chút hài tử có hay không trưởng bối đi theo, có phải hay không bí mật trộm đi ra, sợ náo ra chuyện gì. Trong ngôn ngữ, Diệp Bác Huyền cũng là âm thầm đề phòng, dưới mắt không tốt nổi xung đột, đối phương rõ ràng mạnh hơn xa chính mình. Đa tạ các hạ, hai tử vừa mới học được khống thi thuật, luôn luôn có chút hiếu kỳ, hai đứa bé này là hảo hữu chí giao, cũng là đối thủ, trong lúc nhất thời hai người muốn so cái cao thấp, lúc này mới ngang bướng. Hai người ngữ khí cũng là lễ phép không gì sánh được, nhưng động tác sau khi khắp nơi để lộ ra ý đề phòng. Không sao, hai đồng ngang bướng, quản giáo liền có thể. Chúng ta được mời đến thần nữ phong làm khách, không biết các hạ là không cũng là tới đây làm khách. Tiếp lấy Mao Phương Bình cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không biết các hạ họ gì? Làm khách. Đúng là làm khách, nhưng nơi này có để hay không cho tự mình làm khách cũng không biết. Trong ngôn ngữ, Diệp Bác Huyền thấy đối phương lại lần nữa cung kính, cũng không tốt trong ngực cất chuột chết giả mạo săn thú. Nhưng rời nhà đi ra ngoài há có thể báo tên thật. Thế là hắn có chút chắp tay nói ra, tại hạ họ Diệp, tên thất lạc, là một tên phổ thông thuyết thư tiên sinh, vượt biển thời điểm có giao long làm loạn, lúc này mới lưu lạc nơi này. Mao Phương Bình cùng Mã Như Phong đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không phải làm khó nhóm người mình liền tốt. Thuyết thư tiên sinh. Hai người tất nhiên là sẽ không tin Diệp Bác Huyền lời nói thật, trong lòng càng đem hắn trong lời nói giao long hai chữ coi như trọng điểm. Mấy ngày trước đây bọn hắn chợt nghe trên biển sấm sét vang dội, chẳng lẽ chính là hắn tại cùng giao long tác chiến? Nếu tiên sinh là ngẫu nhiên tới đây, chúng ta cũng liền không tiện quấy rầy, như vậy cáo tử. Mao Phóng Bình liền xưng hô đều từ bỏ đã tin tưởng não bổ hắn chính là xuống biển sát long người. Nói xong, mấy người liền chuẩn bị bay người rời đi. Ta cương thi không đi, ngươi có phải hay không ngươi cố ý thi pháp để hắn không đi? Mao Phóng Bình biến sắc, cương thi không đi tất nhiên có nguyên nhân gì, quyết định không phải người trước mắt cách làm. Mặc dù đồng nôn vô kỵ, có thể 13-14 tuổi cũng không tính là đồng nôn, người trước mắt nhìn như vẻ mặt ôn hòa, có thể kỳ thực như có như không lộ ra một tia tốt sát chi khí. Mao Tiểu Phi, chớ có hồng nôn. Mao Phương Bình nghiêm nghị uống đến. Diệp Bác Huyền ánh mắt nhàn nhạt thoáng nhìn, Mã Như Phong bị cái này lạnh nhạt một chút nhìn con ngươi co rụt lại, lập tức trong lòng đại loạn, chuẩn bị bắt đầu kết ấn thi triển cựu tự chân nôn, rất sợ mất tiên cơ, còn bên cạnh Mao Phương Bình cong ở phía sau lưng tay trái cũng đã lấy ra kim tiền kiếm. Hai người thân là Nam Mao Bắc Mã cao thủ, tức là bạn thân cũng là đối thủ. Giờ phút này vậy mà trước tiên không phải phân cao thấp, mà là không hẹn mà cùng chuẩn bị liên thủ, thậm chí hai người liên thủ đều cảm thấy không có chút nào lực lượng. Tấu chương xong, chương 85, gặp thoáng qua chương 85, gặp thoáng qua Diệp Bác Huyền làm người là người mời ta một thước ta kính người một trượng, người nếu phạm ta, tất nhiên trả lại gấp đôi. Đối phương trưởng giả quản giáo hai tử, chính mình cũng không tốt cầm đứa bé chút giận, huống chi mình cao thủ này cũng là giả a không cần thật trường, đồng nôn vô kỵ. Diệp Bác Huyền trong ngôn ngữ giải trừ hồn nhiên tiến hành, lập tức như người bình thường không khác. Cương thi tuy có linh trí, có thể cuối cùng trí lực không cao. Vừa mới còn sợ ngày sợ đất biểu lộ, giờ phút này trong lúc bất chợt liền ngẩng đầu đứng thẳng. Nhưng mà loại này cử động tại Mã Như Phong cùng Mao Phương Bình trong mắt lại có khác biệt lớn, càng là phổ thông, biểu hiện ra bộ dáng liền càng sợ là thiên nhân, bọn hắn thậm chí cũng không từng làm thế nào nhìn ra được hắn là như thế nào để cương thi khôi phục. Đa tạ Diệp tiên sinh, như tiên sinh có nhu cầu về phương diện gì cứ việc phân phó, chúng ta nếu có thể giúp một tay tất nhiên không chối từ. Thực lực của đối phương sâu không lường được, giờ phút này chúng cách làm hẳn là có gì cần trợ giúp, lại hổ thẹn tại mở miệng, nhưng nếu như có thể kết đến phần thiện duyên này cũng là một cọc chuyện tốt. Diệp Bác Huyền từ đầu đến cuối đều biết cương thi là sợ sệt chính mình mới không dám đi, chỉ cần mình rời đi tự nhiên cái gì cũng biết khôi phục bình thường. Bây giờ chính mình một cái thiện ý cử động, lại còn có thể xách một cái yêu cầu nhỏ, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Thế thì không cần, Diệp Mỗ là mới đến, không quá quen thuộc phụ cận thôn xóm địa hình, muốn hỏi một chút các hạ, có hay không nơi đây địa đồ? Trước đó cũng chỉ là nhìn qua Đại Chu địa đồ, có thể cái này hải ngoại địa vực lại là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng hắn biết địa đồ thứ này ở đâu đều là hàng thông thường, yêu cầu của mình cũng không quá phận. Diệp Bác Huyền giờ phút này hoàn toàn chỉ muốn cái này hàng thông thường, công pháp bảo vật, hắn có hắc, mà giờ khắc này địa đồ lại là chính mình cần nhất. Có, thúc thúc ta trên thân liền có, tới đây trước đó hắn mua một phần. Mao Tiểu Phi nơi nào còn dám giống vừa mới vô lễ như vậy, hắn vội vàng lên tiếng, muốn dùng địa đồ đến đổi một cái thiện duyên. Ân. Mao Phương Bình ngữ khí không vui nhìn về phía Mao Tiểu Phi, người sau vội vàng che miệng của mình không còn lên tiếng. Chỉ lấy bản đồ liền muốn mượn thiện duyên, loại sự tình này lông ngựa hai nhà có thể làm không ra hẹp hòi như vậy sự tình. Vị cao nhân này tất nhiên không phải phương này địa vực người tu hành, càng giống là du lịch tu tâm khổ hành giả. Nghĩ cho đến này, hắn nghĩ tới phần thiện duyên này kết xuống tất nhiên không hỏng. Mà mỗi trên thân thật có địa đồ, đưa nó tặng cùng tiên sinh cũng là một cọc chuyện tốt, ngoài ra còn có một phần sổ tay giới vực phong vân lục ta tin tưởng tiên sinh cũng có thể dùng tới. Nói xong, Ma Phương Bình vung tay lên, một bản sách cổ cùng một tấm bản đồ đứng trên không trung, phiêu nhiên mà tới. Bản này giới vực phong vân lục bên trong ghi lại các phương nơi tiên phủ, cũng từng cái đánh dấu, cùng một chút chú ý hạng mục, cái này cùng nhau đưa cho tiên sinh. Giới vực phong vân lục. Đây cũng là đồ tốt, chí ít có thể làm cho mình minh bạch rất nhiều tiên phủ vị trí, cũng tốt thuận tiện chính mình du lịch thuyết thư, kiến thức các nhà sở trường. Như vậy, Diệp Mô đa tạ. Diệp Bác Huyền trực tiếp đưa tay nắm chặt sổ cùng địa đồ, hai dạng đồ vật liền biến mất không thấy. Ma Phương Bình trong lòng run lên, tay không nắm chặt chính mình sổ, không thấy mảy may sóng pháp lực liền đem đồ vật thu lại, chính mình là quyết định làm không được, mặc dù có pháp bảo cũng làm không được. Diệp tiên sinh, chuyện chỗ này, chúng ta còn muốn đi đường, liền không nhiều làm dừng lại, cáo tử, nếu có cơ hội có thể đến Cụ Dung Sơn làm khách. Đông Bắc Mã Gia cũng hoan nghênh tiên sinh tùy thời tới chơi. Mã Như Phong cũng chắp tay bái biệt. Cáo tử. Diệp Bác Huyền chắp tay đáp lễ, riêng phần mình tạm biệt rời đi. Hai phe đều là thỏa mãn cười to rời đi. Giờ phút này, trên ngọn núi, một bóng người xinh đẹp chính mượn bảo vật phiêu nhiên xuống. Nàng một bộ quần dài trắng, mặc dù mang theo mạng che mặt, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, dịu dàng chi khí phát ra, như là cái kia tuyệt thế mà độc lập tiên tử hạ phàm. Mà Mã Như Phong cùng Mao Phương Bình thì là một người mang theo một hài, chuẩn bị ngự phong mà lên, hai người trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười. Thúc thúc, ngươi vừa mới vẫn luôn đang cười, vì cái gì a? Mao Phương Bình nhìn thoáng qua Mã Như Phong, trong lòng đống nhiên biết hắn cũng cùng chính mình có một dạng ý nghĩ. Thế là mở miệng giải thích, trước đó ta và ngươi Mã thúc thúc coi là, chỉ cần một mực khổ luyện thành tu liền có thể đột phá, nhưng hôm nay lại biết được có lẽ con đường của chúng ta sai. Tại sao vậy? Ngài cùng Mã thúc thúc đều là hai nhà tuyệt đỉnh cao thủ, vì sao đường hội sai? Hai hải tử đều lộ ra thần sắc tò mò đạo, bọn hắn thế nhưng là lúc thúc thúc của mình là thần tượng, là học tập đối tượng, nếu bọn họ đều nói con đường của mình sai vậy mình có nên hay không đi theo đám bọn hắn học? Lúc đầu chúng ta cho là chúng ta là đúng, thẳng đến gặp phải vị này, vừa rồi biết được, tu luyện không chỉ là tu luyện, còn muốn tâm cảnh quán đạt. Ta muốn hôm nay vị này, nhìn như lọt vào trong sương mù, kỳ thực là đang dạy chúng ta, tu hành không cần cho mình quá nhiều áp lực, ngẫu nhiên buông lỏng, khoáng đạt tâm cảnh ngược lại rất có ích lợi. Ma Phương Bình giải thích nói. Mã Như Phong cũng là tán đồng gật gật đầu. Đúng lúc này, mấy người thân hình dừng lại, cái thấy phía trước xuất hiện một vị người mặc áo trắng nữ tử tuyệt mỹ, bọn hắn biết đây là thần nữ phong tới đón bọn hắn. Hương Liên tỷ tỷ, Mao Tiểu Phi dẫn đầu hô. Mã đạo trường, Mao đạo trường, sư tôn phái Hương Liên tới đón tiếp các người, còn xin theo ta thượng phòng chung nhau thương thảo thảo phạt Ti Vương. Lý Hương Liên thi lễ nói ra. Đa tạ Lý tiên tử. Hai người chắp tay nói ra. Hương Liên tỷ tỷ, lần này có thể vì chúng ta nói tiếp cái kia tiểu Lý Phi đào cố sự sao? Tốt lắm. Lần này tiếp tục cho các ngươi nói. Lý Hương Liên mỉm cười sờ lên hai đứa bé đầu. Mã Tiểu Minh, ngươi tránh ra, để cho ta chạm tỷ tỷ bên người. Mao Tiểu Phi dùng sức gạt ra một cái khác hài đồng. Tốt, không chính xác não. A, tỷ tỷ, ta và ngươi nói a. Vừa mới chúng ta gặp phải một cái quái nhân. Mã Tiểu Minh giống như là nói gì đó chuyện hay việc lạ như vậy. Cái gì quái nhân? Chính là một cái thuyết thư tiên sinh mà thôi. Mao Tiểu Phi khinh thường nói, giờ phút này hắn ngược lại là cả gan làm loạn. Thuyết thư tiên sinh. Lý Hương Liên bước chân dừng lại, trong lòng lập tức hiện ra một cái tưởng niệm đã lâu thân ảnh. Nàng vừa tới ngọn núi nào sẽ, hai đứa bé này liền tới bái phòng qua một lần, nàng nhàn hạ vô sự, liền làm nổi lên thuyết thư tiên sinh, vì bọn họ nói đến tiểu Lý Phi Đao. Thời gian vội vàng, hơn một năm đi qua, hắn còn tốt chứ? Mình đã cơ duyên xảo hợp lại tới đây tu đạo, mà hắn phải chăng vẫn tại thế gian? Lý Hương Liên nội tâm một trận phiền muộn, bây giờ chính mình cùng hắn đã sớm không tại một thế giới, không biết còn có hay không cơ hội gặp lại. A, đúng rồi, người kia họ Diệp, là cái gì tới? Lý Hương Liên nội tâm một trận rung mạnh, bước chân lại lần nữa một trận, hơi không khống chế được ngầm ý thức mở miệng nói, để là cái gì? Dáng dấp ra sao? Có phải hay không anh Tuấn vô song? Mã Như Phong cùng Mao Phương Bình một trận kinh ngạc, bọn hắn lần trước gặp nàng vẫn là một kẻ phàm nhân, bây giờ hơn một năm đã qua, nàng đã đi vào luyện khí đại viên mãn thậm chí nhanh đạt trúc cơ, đơn giản có thể dùng kỳ tài ngút trời để hình dung, dạng nữ tử này vốn hẳn nên vô dục vô cầu, nhưng vì cái gì nghe được một vị họ Diệp thuyết thư tiên sinh, hội không kiềm chế được nỗi lòng. Anh Tuấn vô song. Mã Tiểu Minh cùng Mao Tiểu Phi nhìn nhau đối phương một chút, hai người đầu lập tức lắc cùng chống lúc lắc một dạng. Hắn là cái tròm râu dài, dáng dấp thô kệch không gì sánh được. Dạng này a? Lý Hương Liên nghe vậy, lập tức lộ ra thần sắc thất vọng, có lẽ là quá mức tưởng niệm, trên đời này thuyết thư tiên sinh sao mà nhiều, họ Diệp thuyết thư tiên sinh chỗ nào cũng có, nào có loại kia trùng hợp vừa vặn chính là hắn. Được rồi, đối phương thế nhưng là đại tu hành giả, có lẽ bây giờ còn đang âm thầm nhìn xem các ngươi, nếu các ngươi nói năng lỗ mãng, nếu như bị đối phương giáo huấn, ta đúng vậy giúp các ngươi. Chư vị, theo ta thượng phong. Lý Hương Liên ngữ khí khôi phục lại bình tĩnh nói. Nói xong, mấy người liền cưỡi pháp bảo ngự phong mà lên. Tấu chương xong, chương 86, ai dám nói không tiếc sự tình hạ bạn. Chương 86, ai dám nói không tiếc sự tình hạ bạn. Thiên Khôi Sơn mạch to lớn, thiên cơ các khoảng cách nơi đây không xa nhưng cũng không gần, Diệp Bác Huyền một người một đường gặm quả dại, tự nhiên tự tại trèo non lội suối, cái này khiến hắn nhớ tới kiếp trước có vị nổi tiếng nhà địa lý học từ Hà Khách, hắn cảm thấy mình hiện tại giống như hắn như vậy. Đột nhiên, bụi cỏ một trận dị động, một cái lớn thỏ béo đột nhiên phát ra, Diệp Bác Huyền vung tay lên, phi đao bắn ra. Con thỏ ứng thanh ngã xuống đất. Hắc hắc hắc, hồi lâu không có phát huy sở trường của mình. Hắn mặt lộ dáng tươi cười thì thào nói ra, đồng thời Lâm Không năm ngón tay bổ lấy, con thỏ liền bị hắn tóm vào trong tay. Lột ra, lấy máu, đi nội tạng một mạch mà thành, lại ở bên cạnh róc rách dòng nước dòng suối nhỏ thành tẩy một phen, lắp xong giàn nướng, châm lửa một mạch mà thành. Trong đêm tối, ánh lửa chập chờn, cây cối tại ánh lửa chiếu rọi như là ác quỷ như vậy dương nhanh muốn bước, gió nhẹ thổi qua, cây cối bóng đen giống như trong đêm tối cự thú như vậy tùy thời đem người nuốt hết. Diệp Bác Huyền lại là không thèm để ý chút nào, động tác trong tay chưa bao giờ ngừng, không ngừng quay cuồng, mùi thơm vừa ra, chất béo cũng là tư tư rung động, tuổi lửa thỉnh thoảng phát ra yếu ớt tiếng nổ tung, tại trong đêm tối này đặc biệt bắt mắt. Không biết bao lâu, Diệp Bác Huyền bỗng nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh, lùm cây thỉnh thoảng phát ra tiếng xào xạc, ban đêm rét lạnh bên trong, trong núi càng là lãnh triệt nội tâm, mà giờ khắc này Diệp Bác Huyền lại đột nhiên cảm nhận được nhiệt độ trùng quanh lên cao, loại nhiệt độ này không phải tới từ đống lửa, mà là phảng phất trống rông xuất hiện như vậy. Diệp Bác Huyền mặt không biểu tình, không có bất kỳ phản ứng nào, trong tay thỏ nướng động tác cũng không có dừng lại. Đùng, dường như dưới đống lửa hòn đá nhỏ phát ra một tiếng nổ tung, khối vụn đem trong đống lửa hỏa tinh đều tràn ra một chút ra ngoài. Hỏa tinh lăn xuống đến trong bóng tối, tản ra quỷ dị màu đỏ như máu, càng dễ thấy. Ánh lửa bên ngoài, cây cối phát ra mãnh liệt lay động, dường như cuồng phong thổi qua như vậy, nhiệt độ càng ngày càng cao, thậm chí giống như khu núi lửa lấy sóng nhiệt dâng trào mà đến. Ô ô ô, một trận cuồng phong mà qua, đột nhiên sơn lâm phảng phất đứng im như vậy, liền côn trùng kêu vàng chim kêu đều chưa từng có từng kia. Đột nhiên trong hắc ám, một đạo cùng Diệp Bác Huyền một dạng mặc áo xanh thân ảnh chậm rãi hiện lên ở trong ngọn lửa. Nàng mặc dù mang theo mạng che mặt thấy không rõ khuôn mặt, có thể cách mạng che mặt cũng có thể nhìn ra nàng xinh đẹp không gì sánh được. Chỉ là mang theo từng tia cảm giác quen thuộc, để Diệp Bác Huyền nhíu mày, động tác trong tay không có dừng lại, ánh mắt cảnh giác nhìn thẳng cái này đột nhiên xuất hiện mỹ nữ. Mà mỹ nữ cũng đồng dạng đánh giá Diệp Bác Huyền, chợt ánh mắt của nàng lại bị hắn nướng thỏ hấp dẫn, ngươi cái này thỏ nướng, rất không tệ, tạ ơn, ta cũng cảm thấy rất không tệ. Diệp Bác Huyền ngữ khí bình tĩnh trả lời, ta đã thật lâu không có ăn dạng này đồ ăn. Nàng cử chỉ trong ngôn ngữ mặc dù như người bình thường như vậy, nhưng Diệp Bác Huyền biết nàng này sâu không lường được, cùng mình dạng này hàng giả khác biệt, nàng là thật mạnh. Diệp Bác Huyền trong mày, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, muốn như vậy xuất hiện ở nơi này người, sợ là gây sự không có khả năng hoảng, diễn tiếp, nếu không diễn hỏng rồi sợ là có sinh mệnh nguy hiểm. Mỹ nữ cũng không vì Diệp Bác Huyền bất thiện ánh mắt, biểu lộ có chỗ dị động, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm thỏ nướng. Nàng mặt lộ dáng tươi cười nói ra, ta không nhớ rõ ta bao lâu không có ăn đồ ăn nhưng hôm nay ta muốn ăn. Diệp Bác Huyền thản nhiên nói, người làm sao có thể thật lâu không ăn đồ đâu. Mỹ nữ thì là bác bỏ lắc đầu nói ra, ta là một cái cùng người khác không giống với người, mặc dù trước đây thật lâu nên qua, nhưng sớm đã quên hương vị, nhưng hôm nay ta lại có ăn dục vọng cùng suy nghĩ. Hồn nhiên thiên thành mở ra. Trong nội tâm nàng đồng thời chấn kinh, khó trách tên nhân loại này không sợ chính mình, thật mạnh mỹ nữ sững sờ, trong lòng cũng là có chút lo nghĩ, muộn như vậy xuất hiện ở nơi này người, chẳng lẽ là chuyên môn tới đối phó ta. Mặt ngoài chính như nữ tử lời nói, nàng hưng phấn mà thẳng nuốt nước miếng, tựa hồ rất có một bộ cướp đoạt chi ý cái này thỏ nướng chưa hoàn thành, nếu ngươi hiện tại liền ăn, hội bị mùi vị kia, đồng thời cũng sẽ thất vọng. Diệp Bác Huyền lạnh nhạt giải thích nói, nữ tử kia chậm rãi lắc lắc eo nhỏ, chậm rãi đi hướng đống lửa tựa hồ bởi vì nàng tới gần thiêu đến càng thêm thịnh vượng. Nàng cũng học Diệp Bác Huyền, ngồi trên mặt đất, hai người đều thân mang áo xanh, không nhìn kỹ còn tưởng rằng là người một đường. Muốn như vậy, có thể ngồi cùng một chỗ cũng coi là duyên phận, ngươi tên là gì? Nữ tử tọa hạ thân thể, chậm rãi nói ra, cùng là người lưu lạc thiên ngai, gặp lại làm gì từng quen biết. Diệp Bác Huyền động tác trong tay cũng không đình chỉ, nhưng trong lòng đã sớm phi tốc xoay tròn, nữ nhân này muộn như vậy xuất hiện sợ là không đơn giản, chẳng lẽ nàng cũng là đến thần nữ phong làm khách đại tu hành giả. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến lại nói, nói rất đúng, cùng là người lưu lạc thiên ngai, gặp lại làm gì từng quen biết. Nữ tử nhẹ nhàng mặc niệm một câu, biểu lộ lộ ra ít có tán thưởng, dường như phi thường hài lòng câu nói này. Ngươi cũng là cùng ta một dạng, lưu lạc đến tận đây sao? Diệp Bác Huyền đảo lộn một chút thỏ nướng, phát giác không sai biệt lắm, nhấc lên cây gậy, đồng thời chỉ kiếm vung lên, một nửa con thỏ liền hướng phía nữ tử chậm rãi lướt tới. Nữ tử lộ ra mỉm cười, đưa tay tiếp được, tuyệt không quan tâm nóng hổi thịt thỏ. Ta đích xác là lưu lạc đến tận đây. Diệp Bác Huyền kéo xuống một khối thịt thỏ, chậm rãi nhét vào trong miệng nói ra, nhưng ta cũng không phải là giống như ngươi. A, lời này giải thích thế nào? Nữ tử nuốt ăn một ngụm thịt, lộ ra hài lòng hưởng thụ thần sắc nói ra. Mỗi người lưu lạc lý do khác biệt. Đúng vậy a. Nữ tử đống nhiên lộ ra thất lạc thần sắc, nói cái này cũng có thể liền nhất định ta không có bằng hữu nguyên nhân, bởi vì ngươi khả năng không có tiếc nuối sự tình. Tiếc nuối? Diệp Bác Huyền trong đầu hiện lên tiếp trước tiếp này từng kia hình ảnh, có sung sướng, có tiếc nuối, tiếp lấy hắn lắc đầu, đều đã là qua lại mây khói. Nhân sinh không như ý sự tình 89/10, ai dám nói không tiếc sự tình. Ngươi không ngại có thể tìm người thổ lộ tâm tình, bằng hữu đều là lẫn nhau thổ lộ tâm tình mà lên, có bằng hữu liền đồng đẳng tại có đồng loại. Nhìn qua nữ tử tịch mịch tiêu điều thần sắc, Diệp Bác Huyền gặp một cái thì thuận miệng nói ra. Đúng vậy a, ai dám nói không tiếc sự tình. Ngữ khí của nàng hiếm thấy đồng ý, trước kia ta cũng là có bằng hữu cùng người nhà. Tiếp lấy nàng mặt lộ chán nản nói, chỉ tiếc bọn hắn về sau ghét ta, hận ta. Vì sao? Vì sao? Nữ tử cười lạnh nói, bọn hắn xem ta là tai nạn, vì bọn họ mang đến không rõ, ta đã từng muốn tìm một cái bằng hữu tri kỷ, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Diệp Bác Huyền bỗng nhiên, chuyện như vậy tại ngàn ngàn vạn vạn trong gia đình thường có phát sinh, có người hy sinh nữ nhân thành toàn nhi tử, có người hy sinh lao đại thành toàn già trẻ, loại sự tình này chỗ nào cũng có, nghĩ đến nữ tử này chính là một cái trong số đó đi. Thang mét ân, đấu gạo thủ. Ăn xong thì thỏ, Diệp Bác Huyền cố giả bộ chấn định, bố vô cái mông, ở một cái, ngựa khí nhàn nhạt chậm rãi lừa dối nói, nếu ngươi thật có cái gì tâm nguyện, vậy liền thừa dịp chính mình còn tại, hoàn thành tâm nguyện, bằng không đợi đến chính mình vô lực thời điểm, cho dù chết cũng sẽ hối hận. Tâm nguyện. Nữ tử lâm vào trầm tư, các loại thân là nhân loại thời điểm thân tình hữu nghị, theo nhau mà tới, nàng nhớ tới phụ thân, sư tôn, bằng hữu, sư tỷ muội. Nghĩ đến chính mình vì sư tôn, vì tông môn chinh chiến, thần lực bị hao tổn, lại nghĩ tới chính mình bởi vì bị ma huyết ô nhiễm biến thành hạt bạn, mà không bị tán đồng, thậm chí bị phong ấn đến nay. Đã bao nhiêu năm, nàng ngủ say đã bao nhiêu năm, nàng đã không nhớ rõ, những người kia sợ là đã sớm chết hết đi. Nhiệt độ chung quanh y nguyên rất cao, cây cối lá cây tựa hồ cũng có chút khô vàng, trong lúc nhất thời nàng nắm chắc một số nhỏ thịt thỏ, đều đã bắt đầu phát ra chất béo âm thanh xì xì. Lại ngẩng đầu, Diệp Bác Huyền đã chẳng biết lúc nào rời đi, trong miệng nàng lẩm bẩm nói, ta quả nhiên vẫn là muốn trước trở về một lần mới đúng chứ. Một bên khác, rời đi Diệp Bác Huyền bưng bít lấy đập bịch bịch trái tim, một hồi lâu mới thuận thẳng nhất ức, trong miệng lẩm bẩm nói, cái này sợ không phải người đây này. Như hắn vừa mới không có đoán sai, nữ tử này sợ không phải hiền lành gì, thực lực của nàng sớm đã đăng đỉnh, mình tại trước mặt nàng không đủ nhét cái răng. Không được, lười không được, vẫn là đến tranh thủ thời gian trong đêm chạy trốn, rừng sâu núi thẳm quả nhiên ra quỷ quái. Tấu chương xong, chương 87, thần nữ phong qua lại chương 87, thần nữ phong qua lại thần nữ phong. Thần nữ phong rất đặc biệt, các nàng mặc dù lệ thuộc vào tiên cơ các, nhưng lại là độc lập tồn tại. Trên đỉnh núi, một bộ áo trắng, một thanh trường kiếm, phảng phất kiếm tiên nữ tử, đứng trên không trung, một thân thất thải hào quang, chói lóa mắt, cái gặp nàng đống nhiên mở hai mắt ra, nhân kiếm hợp nhất. Trường kiếm trong tay phát ra sâm nhiên hàn quang, dưới chân bộ sinh liên, đã có thốt nhiên sinh cơ, cũng có lăng lệ sắc khí. Nàng giống như là một cái tập đầy toàn thân chính khí nữ tử, giống ở trên bầu trời tiên, thất lạc thế gian như vậy. Mà cách đó không xa lão hầu thì là trụ quả trượng, sắc mặt lộ ra vẻ hài lòng, trong miệng tự lẩm bẩm, đã bao nhiêu năm, đã bao nhiêu năm, thần nữ phong rốt cục lại xuất hiện một vị thần nữ. Nhớ tới thần nữ hai chữ, nàng thần sắc đống nhiên hiện hiện ảm đạm, suy nghĩ tựa hồ lại tung bay về rất nhiều năm trước, khi đó nàng cũng chỉ là đứa bé, bây giờ chính mình cũng nhanh là cái gần đất xa trời lão nhân. Chanh, một đạo kiếm khí lâm không chém xuống, trên mặt đất vạch ra một đạo danh sâu hoắm. Làm xong đây hết thảy, nữ tử áo trắng kiếm tiên đứng chắc tay, thỏa mãn nhìn xem tự mình làm hết thảy. Lão hầu hài lòng đến cực điểm, chậm rãi hướng phía nàng đi đến, một trận gió thổi qua, đem hai người quần áo thổi đến tung bay, sợi tóc cũng theo gió phiêu diêu mà lên. Nữ tử làm sơ nghỉ ngơi, trông thấy lão hầu đi tới, bước nhanh đi đến trước người của nàng, mặt giãn ra cười vui nói, "Sư tôn." Lão hầu mặt mũi tràn đầy từ ái chi sắc, trên mặt cũng lộ ra rất nhiều vui mừng, nói đương liên, làm không tệ. Nếu không phải ta cùng Lộc Ảnh đi ngang qua thành trấn, nàng cứng rắn muốn nghe cố sự lưu lại 10 ngày, cũng sẽ không gặp ngươi cái này hạt giống tốt. Tiếp lấy nàng chậm rãi nhìn về phía bầu trời, thần sắc tràn đầy hồi ức, trong miệng lẩm bẩm nói, có thể đem chiêu này bộ sinh liên làm đến trình độ này năm đó ta làm cũng được, toàn bộ thần nữ phong, sợ là chỉ có năm đó nàng có thể làm được. Lý Hương Liên trường kiếm trong tay kéo ra một cái kiếm hoa, trường kiếm vào vỏ, mặt mũi tràn đầy tôn kính cười nói, đều là sư tôn chỉ điểm thật tốt, đồ nhi có thể làm được tình trạng này, không thể rời bỏ sư tôn dạy bảo. La Hầu thở dài một tiếng, nói từ nàng về sau, bây giờ trừ Liễu Lộng Ảnh coi như có thành tựu, cũng chỉ có ngươi rất được tâm ta đệ tử khác một đời không bằng một đời. Lý Hương Liên hơi sững sờ, một năm nay chính mình thâm thụ sư tôn dạy bảo, hai người từ từ cũng coi là thân mật đứng lên, có thể sư tôn đối với thần nữ phong đệ tử là từng bước xem không dạy nổi, một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng. Ngay từ đầu, Lý Hương Liên cũng không hiểu những này tu hành quy tắc, chỉ coi nàng nói chính là vô tự thiên thư, thẳng đến nàng dần dần đối với tu hành có hiểu biết mới biết được, là chính mình tu hành quá nhanh, quá mức thuận lợi, so mặt khác sư tỷ nhanh quá nhiều, nộ tính cũng cao quá nhiều. Sư tôn, nàng đến tột cùng là ai? Lý Hương Liên tò mò hỏi. Nàng là một cái truyền kỳ, là một cái để người trong thiên hạ đều biến sắc truyền kỳ, chỉ tiếc. Lão hầu muốn nói lại thôi, lắc đầu, thần sắc cảm đạm nói tính toán, không nói cái này, ngươi hôm nay thời gian tu luyện đủ, thích hợp nghỉ ngơi một chút đi. Còn có, ngươi nhớ kỹ, tình một chữ này như hồng thủy mãnh thú, ta biết trong lòng ngươi có người, có thể người kia dù sao chỉ là phàm nhân, bất quá vội vàng trăm năm, ngươi quên hắn đi. Nói xong, lão nhân phất phất tay, ra hiệu Lý Hương Liên lui ra. Lý Hương Liên biểu lộ ảm đạm, có chút không người, hành lễ nói, là, sư tôn, đồ nhi cáo lui. Nàng kỳ thật biết sư tôn trong lòng có quá nhiều tích tụ, nàng muốn giúp nàng. Đỉnh núi bên trên, lão hầu nhìn qua trên nham thạch kia đã bị phong hóa mơ hồ vết kiếm, hiện lên trong đầu ra từng tia hình ảnh. Phản phất cái kia đạo tuyệt thế thân ảnh còn ở nơi này luyện kiếm, chính mình thì ngồi ở bên cạnh, hai tay nâng gương mặt nhìn xem nàng luyện kiếm. Thở dài một tiếng, lão hầu trụ quả trượng, chậm rãi quay người rời đi, đi vào ngọn núi một tòa trong từ đường. Nơi này vẫn là như ngày xưa như vậy, trong từ đường một đạo phản phất gần đất xa trời lão nhân đứng tại một đạo linh vị trước đó. Mặt người kia ra như khô cạn vỏ cây, thân hình còn xuống. So với Lý Hương Liên sư tôn nàng tựa hồ càng thêm lộ ra vẻ giàn mua, nàng chính là thần nữ phong thái thượng trưởng lão, Lý Mặc Nhiễm. Ta cũng không biết chính mình còn có thể đến mấy lần. Lý Mặc Nhiễm thanh âm khàn khàn, tràn ngập nặng nề nói Trần Tiến Như, ngươi nói, ta đi bên kia, nàng có thể hay không trách ta. Trần Tiến Như xuất ra ba cây hương nhóm lửa, sau đó hướng phía bài vị túi đầu dân hương đằng sau nói ra, ta muốn, nàng là hội hận chúng ta dù sao chúng ta liền thần nữ phong đều không có chiếu cố tốt. Lý Mặc Nhiễm cười khổ nói, ta chỉ nửa bước tiến nhanh quan tài, sợ là muốn trước ngươi một bước bất quá ngươi tựa hồ cũng sắp. Trần Tiến Như nao nao, mặc dù nàng luôn luôn đối với Lý Mặc Nhiễm không có sắc mặt tốt, lời hữu ích ngữ, thật là nhớ tới nàng muốn đi nội tâm vẫn là hiện ra trận trận ghen tuông. Người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm, ta là người tốt, ngươi là tai họa, ta khả năng so ngươi phải đi trước. Tiếp lấy nàng lại thuận miệng nói ra, ngươi cảm thấy đứa bé kia thế nào? Lý Mặc Nhiễm trầm giọng nói, bộ sinh liên, ta không nghĩ tới ngươi sẽ đối với nàng ôm lớn như vậy chờ mong, chỉ dùng một năm liền làm đến tình trạng này, cái này khiến ta nhớ tới năm đó nàng, các nàng thực sự quá giống. Đúng rồi, nàng trở về lần này trở về sợ là chúng ta muốn đối mặt một trận hạo kiếp. Trần Thiến Như trầm giọng nói. Lý Mặc Nhiễm thần sắc biến đổi, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, trong tay hạt châu đều bị nàng bóp vỡ nát, ngựa khí cũng có chút lăng lệ nói người kia không phải nàng, nàng chỉ là một bộ sắc không, chỉ là một cái mở linh trí, có được nàng một chút mơ hồ ký ức sắc không mà thôi, nàng là ma, là chúng ta tru sát đối tượng. Trần Thiến Như tựa hồ đoán được nàng sẽ như thế, thần sắc lạnh nhạt nói, ta đã mời tới Nam Ma Bắc Mã gia tộc người, Thiên Cơ các chủ phòng cũng mời Thục Sơn cùng Thái Huyền Sơn người cùng nhau đến đây thương thảo đối sách. Nàng lần này trở về, sợ là kẻ đến không thiện, thậm chí nói tới chỗ này nàng dừng lại một lát, ngựa khí thâm trầm nói thậm chí, mục đích của nàng sợ là muốn hủy diệt thần nữ phong hủy diệt Thiên Cơ các. Lý Mặc Nhiễm hừ lạnh một tiếng, ngựa khí cũng có chút nghiêm khắc nói, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng hủy đi nàng bất và thành lập thần nữ phong, lao giả kia ma quân không được, chính nàng thể xác cũng không được. Đúng rồi, gần nhất lao giả kia ma quân có động tĩnh gì không? Thân thể nàng trở về hắn nhất định sẽ có chỗ gì động. Hắn ma công đã nhanh muốn luyện thành, mục đích của hắn chỉ sợ là muốn mượn nàng bị ô nhiễm thân thể, nâng cao một bước. Trần Thiến Như trầm giọng nói, Thiên Khôi Sơn Bắc, nơi này khoảng cách thần nữ phong phi thường xa xôi, trên núi cành lá rậm rạp, không trung quan sát một mảnh xanh tươi, mà ở cái này cành lá rậm rạp phía dưới nhưng lại là tối tăm không mặt trời. Nhưng mà vốn nên trùng điệu tẩu thú thành đàn rừng rậm, lại khắp nơi tràn đầy huyết tinh, khắp nơi đều là ngựa mặt lên trời trường hống cương thi, trên mặt đất hiện đầy bị hút khô huyết dịch phi điệu tẩu thú thi thể. Túng tùm trong bụi cỏ, một trận thanh âm sảng sảng, bụi cây trong khe hở một đôi mắt đang theo dõi đám kia giết chóc cương thi, hắn chính là Hầu Phương Đỉnh. Hắn mặt lộ nghiêm túc, trong lòng đang âm thầm tính toán, nhiều như thế số lượng cương thi, sợ là Thiên Cơ các cùng mấy đại tiên phủ đều chưa hẳn có thể xử lý, làm không cẩn thận liền ma tông đều muốn gặp nạn. Đột nhiên một cái cương thi dường như phát hiện lùm cây có cái gì, thần sắc hắn tò mò hướng phía nơi này nhảy tới. Hầu Phương Đỉnh trong lòng căng thẳng, bị phát hiện. Thế là thân hình hắn bạo khởi, đao quang hiện hiện một kích liền đem con cương thi này chặn ngang chặt đứt, bây giờ hắn đến ma tông cũng có hơn một năm, tu luyện tiên ma công đằng sau, dựa vào tà pháp tu vi ngày đêm phát triển. Động tác của hắn cũng gây nên những cương thi khác chú ý, bọn cương thi mắt lạnh nhìn hắn, trong đôi mắt tràn đầy sát lục chi ý, lại là không có động thủ đánh tới, mà là tựa hồ chờ đợi cái gì. Hầu Phương Đình dường như lòng có cảm giác, một trận mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác tùy theo mà đến, đột nhiên cái gặp bọn cương thi toàn bộ như là bị cái kéo cắt mở vải vóc như vậy, hướng phía hai bên tối lui, lưu lại ở giữa một cái lối đi. Nhiệt độ chung quanh cũng dần dần lên cao, trong thông đạo chậm rãi hiện hiện một bóng người xinh đẹp. Nàng một bộ áo trắng, tay cầm trường kiếm, mặc dù mang theo mạng che mặt thấy không rõ khuôn mặt, nhưng cũng là cảm giác được nàng xinh đẹp không gì sánh được, mặc dù như tiên tử kia như vậy, nhưng lại mang theo xâm nhiên khủng bố chi khí. Hầu Phương Đỉnh con ngươi co rụt lại, trong lòng càng là hãi nhiên thất sắc, nữ nhân này thật mạnh, giống như ở nơi nào gặp qua nàng, nhưng lại nghĩ không ra. Tấu chương xong, chương 88, tị nạn chương 88, tị nạn giờ phút này trong rừng rậm lặng ngắt như tờ, liền vừa mới còn gầm rú cương thi cũng là khéo léo nghỉ chân một bên. Hầu Phương Đỉnh cũng không kỳ quái nữ tử rất mạnh, nhưng lại kỳ quái là, hắn giống như ở nơi nào gặp qua nàng một dạng. Cái gặp nữ tử lạnh nhạt nhìn thoáng qua Hầu Phương Đỉnh, nói ngươi là người phương nào? Tựa hồ không giống như là những cái được gọi là chính đạo nhân sĩ, trong lòng ngươi có ma ý, hận ý. Thanh âm nữ tử mặc dù nhu hòa êm tai, nhưng lại mang theo nhàn nhạt sát ý, mà cái này từng tia sát ý để Hầu Phương Đỉnh nhịp tim bỗng nhiên gia tốc. Hắn hỏi ngược lại, ngươi lại là người nào? Ta là ai? Nữ tử bỗng nhiên hiện ra điên cuồng thân sắc, năm ngón tay thành trảo, điên cuồng nắm lấy da đầu của mình, biểu lộ cũng lộ ra kinh khủng tự ngược thân sắc. Hướng một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài, liền mạng che mặt cũng bị thổi ra, nữ tử chân dung lập tức lộ ra. Hầu Phương Đỉnh con ngươi co rụt lại, lại là nàng. Khó trách có cảm giác quen thuộc, nguyên lai là ma quân cả ngày lẫn đêm nhìn trong chân dung nữ tử. Nữ nhân này là thằng điên. Thừa dịp nàng chưa thanh tỉnh, tranh thủ thời gian chạy đi, báo cáo nhanh cho ma quân chính mình tìm hiểu tin tức. Sau một hồi lâu, nữ tử mảy may không có quản bị chính mình tóm đến đấm máu ra đầu, mà là trong miệng lẩm bẩm nói, ta là ai đâu? Ta là thần nữ phong phong chủ. Ta là ma. Ta đến cùng hẳn là ai? Thiên Khôi Sơn mạch bên trong, đột nhiên hiện lên số lớn cương thi cùng dã thú cương thi, số lượng khổng lồ giống như thủy triều. Bọn hắn mặc kệ là phàm nhân hay là yêu cũng hoặc là người tu luyện, thậm chí rắn, côn trùng, chuột, kiến, chỉ cần là vật sống, đều có thể ăn chi. Trận này thi triển, để Thiên Khôi Sơn mạch các đại tiểu tiên phủ đội vàng không kịp chuẩn bị, tử thương vô số, chờ bọn hắn kịp phản ứng chống cự, nhưng cũng là thì đã trễ. Đối mặt với thực lực mặc dù thấp kém, nhưng số lượng khổng lồ thi quần, bọn hắn cấp tốc tổ chức liều mạng chống cự, lại cũng chỉ là lấy trứng chọi đá, đối mặt với thi quần, vẫn là một kích liền tan nát, thậm chí ngã xuống chiến hưu thoáng qua biến thành địch nhân. Bọn hắn đành phải rút lui hướng phía Thiên Khôi núi mạnh nhất tiên phủ Thiên Cơ các rút lui mà đi. Trường hạo kiếp này truyền khắp thiên hạ, trong vòng một đêm, liền liền Long tộc cũng làm xong ứng chiến chuẩn bị, rất sợ những này thi quần ô nhiễm đến thủy tộc bên trong. Mà trong ma đạo một chút tông môn từ lâu làm tốt tác chiến chuẩn bị, thậm chí lấy Hợp Hoàn tông cầm đầu mấy cái tông môn đều làm xong chính ma liên thủ dự định, chỉ còn chờ Thiên Ma tông bắt đầu. Một bên khác, sáng sớm, Thiên Khôi Sơn mạch sương mù ai ai, âm u đầy tử khí, Diệp Bác Huyền dọc theo đường núi tiểu đạo, hành tàu phi tốc, trên đường đi cơ hồ không thấy có dấu vết người, lại luôn gặp phải chạy trốn tứ phía phi cầm tẩu thú, để hắn thật tốt kỳ quái đồng thời, cũng thỏa mãn các loại ăn uống chi dụng. Trong núi ánh mắt không tốt, nhưng đối với hắn tới nói tính không được cái gì, trên đường đi hắn ngự phong thuật đã thuần thục không gì sánh được, thậm chí còn bắt đầu chơi tức giận con gà con, mượn cây cối lực đàn hồi, đem chính mình như đạn pháo như vậy xa đi, tốt dùng ít sức tiết kiệm lúc. Nhìn địa đồ, Thiên Cơ các cùng thần nữ phong không xa, nhưng đối với phàm nhân mà nói vẫn là đường xa xa xôi. Rốt cục tại tiểu đạo cuối cùng, hắn nhìn thấy một con sông lớn, nói là sông lớn thậm chí có thể dùng sông để hình dung, giống như là kiếp trước tiểu tam hạp bên trong như vậy, nước sông xanh biếc, tản ra huyền chuyển sóng ánh sáng. Sông bên bờ có một đầu thuyền nhỏ chính dừng sát ở bên bờ phía trên, trên thuyền có một thuyền phu ngay tại chỉnh lý hành lý. Nhà đỏ, đi hướng Tiên Cơ Sơn, đi sao? Người chèo thuyền ngay tại túi đầu chỉnh lý, chợt nghe có âm thanh truyền đến dọa đến thân thể lắc một cái. Hắn quan sát tỉ mỉ một chút Diệp Bắc Huyền, thân hình thon dài giống như thiếu niên tuấn mỹ, đáng tiếc một mặt tròm râu dài, thu kệch không gì sánh được. Hắn nuốt nuốt có chút nở con mắt, nhẹ nhàng nói ra, vị tiên sinh này không có ý tứ, ta không buôn bán, ta muốn đi nơi khác tị nạn. Tị nạn? Vì sao tị nạn? Diệp Bắc Huyền không biết vì sao, thế là nhẹ giọng dò hỏi, cái kia có thể không tiện thể tại hạ đoạn đường. Tại hạ trả tiền. Ta không lấy tiền, có thể có đồ ăn. Gặp Diệp Bắc Huyền nghi hoặc, người chèo thuyền tiếp tục giải thích nói, tiên sinh có chỗ không biết, gần nhất à. Trong vùng núi này cuối cùng sẽ có cương thi ẩn hiện, đã có không ít thôn trang nhận tai họa, những người may mắn còn sống sót đều đào tẩu đi tránh nạn. Ta cũng chuẩn bị đi tị nạn đi. Người chèo thuyền nói rõ tình huống, nguyên lai bọn này cương thi đã giết tới phụ cận thôn trang liền có chút phàm nhân đều bị tai họa đến đào vong đi tránh nạn. Đúng lúc này, lại có hai cái bẩn thỉu một nam một nữ, bước nhanh trốn hướng bên này, bọn hắn bước nhanh đi vào trước thuyền nói ra, có thể mang bọn ta đoạn đường. Diệp Bác Huyền cũng không ngôn ngữ, trong tận thế không người tốt, đương nhiên những người này đối với mình không có uy hiếp, nếu bọn họ có dị động, phất tay diệt chi. Nhà đò do dự một lát, nói khẽ, có thể có đồ ăn. Nơi này không thu tiền bạc, chỉ cần đồ ăn. Nam tử kia cầu khẩn nói, ta cùng nội nhân vừa thành hôn không lâu, vốn là nhà chỉ có 4 bức tượng, bây giờ nội nhân còn có mang thai, còn xin lão tiên sinh xin thương xót, chúng ta là thật không có bất kỳ cái gì đồ ăn. Diệp Bác Huyền trong mắt u quang lóe lên, nữ tử đích thật là có bầu, lại trên thân hai người cũng hoàn toàn chính xác không có gì có thể cung cấp dùng ăn đồ vật. Tốt a. Người chèo thuyền cuối cùng vẫn là mềm lòng đáp ứng, Diệp Bác Huyền cũng không tốt nói cái gì. Tiếp lấy người chèo thuyền nghiêm túc nói, hiện tại tất cả mọi người không có gì đồ ăn, những ngày này chúng ta liền đánh cá làm thức ăn. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau mau đi thôi. Bẩn thỉu nam tử nắm thật chặt tay của vợ, ngữ khí vội vàng nói. Người chèo thuyền nghe vậy thật sâu tán đồng, hắn buông ra dây thừng, thuyền bắt đầu phiêu động đứng lên, hắn một bên mái chèo, vừa nói, một mình ta thể lực có hạn, chờ ta mệt mỏi, hai người các ngươi trượng phu tiếp lấy vẽ, nữ tử có thai, liền để nàng nghỉ ngơi đi. Mọi người trầm mặc nhẹ gật đầu, cũng đồng ý hắn nói. Đúng lúc này, lại là một đám người đi vào bên bờ, nhìn xem trong sông thuyền nhỏ, bọn hắn lớn tiếng kêu gọi, có thể hay không dẫn bọn hắn. Chỉ tiếc, trên thuyền mấy người mắt biết hai ngờ, không nói đến nhiều người như vậy chứa không nổi, nhiều người tất nhiên có nhiều việc, làm không tốt ngay cả mình đều góp đi vào. Hơn nửa ngày, cái kia bẩn thỉu nam tử mới lên tiếng nói, bị nhân Trương Quang, không biết hai vị xưng hô như thế nào. Gọi ta lão Diêu. Người treo thuyền trả lời. Diệp thất lạc. Trương Quang đồng mấy người chắp tay nói, dưới mắt những cương thi kia thị sát thành tính, vô luận như thế nào tránh bọn hắn đều có thể tìm tới, nhưng ta thông qua những ngày này đảo vòng ta phát hiện một sự kiện. Chuyện gì? Diệp Bác Huyền hiếu kỳ hỏi. Trương Quang nghiêm túc nói ra, những cương thi này tựa hồ sợ nước, không thích đi hướng trong nước, đây cũng là ta có thể chạy trốn tới nơi này, đồng thời tuyển trạch đi đường thủy nguyên nhân, chỉ cần chúng ta trốn ở trong nước, liền tương đối an toàn. Có thể tổng như thế trốn tránh cũng không phải biện pháp a. Người chèo thuyền thở dài, ứng tiếng nói, chúng ta cũng không thể cả một đời ở tại trên nước không lên bờ đi. Trương Quang khẽ cười nói, này cũng không cần, những ngày này đảo vong ta nghe được một chút tin tức, biết có một chỗ tuyệt đối an toàn. Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. Người chèo thuyền ngữ khí vội vàng hỏi, thậm chí liền Diệp Bắc Huyền nổi hứng tò mò. Trương Quang thanh hắng giọng, phản phất hắn nói ra chính là một cái công lớn, để người chèo thuyền minh bạch, không có uổng phí mang theo chính mình. Thiên Cơ Sơn. Diệp Bác Huyền nghe vậy, lập tức thất vọng, đây chẳng phải là chính mình địa phương muốn đi thôi. Lập tức không thú vị ngồi qua một bên. Người chèo thuyền nghe vậy cũng là giữ im lặng, bởi vì vừa mới cái kia tròm dâu giải thư sinh cũng là để hắn đi Thiên Cơ Sơn. Trương Quang xem bọn hắn một mặt bình tĩnh, liền biết mình nói người khác đã sớm biết, thế là hắn sung phong nhận việc nói, nếu như không để cho ta trôi qua một hồi đi. Diêu lão tiên sinh ngài có thể vung một lưới nhìn xem, như thế nào? Đấu chương xong, chương 89. Là chính vẫn là ma chương 89, là chính vẫn là ma trên đỉnh núi, lãnh nguyệt cao chiếu, ánh trăng nghiêng xuống, chiếu đại địa, tràn đầy mông lung đẹp. Ma đỉnh núi chỗ cao nhất một viên trên cự thạch, có một bóng người thân hình vòn dài, một bộ đạo bảo, hắn ngắm nhìn bầu trời, dường như đang suy đoán tinh không chi lộ, hai con ngươi thâm thúy giống như duyên, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra vô hình áp bách chi lực. Một trận gió mát nhẹ nhẹ mà qua, đạo bảo rất nhỏ tung bay, sợi tóc cũng có chút phiêu tán, phảng phất bước trên mây mà đến tiên giả, siêu thoát trần thế bên ngoài. Một tiếng khẽ thở dài một cái, theo gió thổi qua. Đột nhiên sau lưng của hắn hiện ra một đạo như cựu Uchi địa truyền đến thanh âm, mang theo một chút trào phúng, nói ngươi ngược lại là qua nhiều năm như vậy, vẫn là như thế hảo tâm tình. Thanh âm rét lạnh trước mắt là tới, thần bí đạo bảo người tiện tay vung lên, một đạo kiếm khí từ chỉ kiếm kích xạ mà đi, mà cái kia một người khác cũng chỉ là tiện tay lắc lắc, kiếm khí lập tức tiêu tán. Ngươi muộn như vậy đến hẹn ta, không phải chỉ là để đến ôn chuyện a, Lý Cửu Tiêu, a. Không, hẳn là xưng hô ngươi ma quân mới đúng. Lý Cửu Tiêu cười nhạt một tiếng nói, là chính vẫn là ma. Ai lại có quyền định nghĩa? Triệu Vân Hải, ngươi cái này tiên cơ các chủ phát ra thiên cơ lệnh, không thiết hại chết nhiều người như vậy, đều chỉ là vì tìm được thế mệnh thuật người, cho nên ngươi mới là ma. Chân trời các chủ cười lạnh nói, ngươi không phải cũng đồng dạng mang về một phạm nhân trùng ma thay mệnh? Lý Cửu Tiêu cười lạnh nói, ta khác biệt, ta vốn chính là ma, nào giống ngươi ngụy quân tử này, vì cái gọi là thương sinh, làm hại thân muội muội của mình chết thảm, sau khi chết càng là tạo thành như vậy kết nạn. Triệu Vân Hải trong lòng đau xót, cũng không giải thích, mà là mặt không chút thay đổi nói đi, hẹn ta đến, chuyện gì? Lý Cửu Tiêu mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Triệu Vân Hải, ngựa khí có chút đùa cợt nói, tự nhiên là vì hợp tác. Hợp tác? Triệu Vân Hải thản nhiên nói, ta không nhớ rõ chúng ta có thể có cái gì hợp tác. Ta giúp ngươi hoàn thành lịch thiên cải mệnh, tương đối ngươi muốn nói cho ta biết thần nữ Phong Khô tỉnh cấm chế hình. Lý Cửu Tiêu chậm rãi đi hướng đỉnh núi Chi Nhai, đứng chắp tay nhìn qua phương xa. Ngươi muốn sử dụng Khô tỉnh tìm nàng chuyển thế? Lý Cửu Tiêu nhàn nhạt một câu để Triệu Vân Hải kinh ngạc đến cực điểm, tiếp lấy hắn chậm rãi nói ra, như thế nào giúp ta? Lý Cửu Tiêu thản nhiên nói, ta nhớ được tục mệnh thuật là cần huyết chỉ a. Cần vô số cái đồng nam đồng nữ, nếu ta đem chuyện này chọc ra, ngươi nói sẽ như thế nào? Đương nhiên nếu là chúng ta hợp tác liền không có cái vấn đề này, ta nơi đó vừa lúc có một vũ huyết chỉ tạo điều kiện cho ngươi sử dụng, điều kiện là ngươi muốn để ta sử dụng thời không cố tình, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Vân Hải lông mày nhíu lại, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, bây giờ ta đại nạn sắp tới, bây giờ cường thi làm hại, như lúc này chế tạo huyết chỉ rất dễ dàng bị phát hiện không nói, còn dễ dàng tạo thành như vậy hỗn loạn. Nếu là có thể cùng hắn hợp tác, sử dụng hiện hữu huyết chỉ cần mình hoàn thành thế mệnh thuật, chính mình lại có thể công việc một lần, dạng này chính mình vẫn là có thể dẫn đầu thiên cơ các lâu dài không suy. Suy nghĩ một lát sau, Triệu Vân Hải bình phục một chút tâm tình, ánh mắt lại khôi phục lạnh nhạt nói, bây giờ đại thế chi loạn, cần phải có người đến đây trấn áp, chúng ta nên nghĩa bất dung tử. Giờ phút này, trong miệng hắn hiên ngang lẫm liệt lại là trở nên buồn cười đến cực điểm. Lý Cửu Tiêu cười lạnh một tiếng, nói như vậy, vậy liền nói xong. Triệu Vân Hải cũng không nói chuyện, không trung bỗng nhiên hiện ra một cái sổ chậm rãi trôi hướng Lý Cửu Tiêu. Đợi Lý Cửu Tiêu trên thân tiếp được, Triệu Vân Hải mới lạnh lùng nói, đây là Khô tỉnh bên cạnh cấm chế hình, chờ ta dùng qua huyết chỉ, ta liền cho ngươi hoàn chỉnh hình. Lý Cửu Tiêu hừ lạnh một tiếng, trong lòng sớm đã tính toán tốt. Thiên Ma Tông, nơi này tại sườn núi nhất ám chi chỗ, Nhật Nguyệt vô quang, một đạo hư hóa thân ảnh dần dần thực thể hóa, chính là Lý Cửu Tiêu, hắn một bước chỉ xích thiên ngai, liền vượt qua tới cửa trước mặt thủ vệ. Cửa ra vào trông coi gặp Lý Cửu Tiêu xuất quỷ nhập thần thân ảnh, run lên trong lòng, lập tức cúi đầu cùng kính hành lễ nói, Ma Quân. Lý Cửu Tiêu có chút khoát tay, ra hiệu bọn hắn thối lui, hắn chậm rãi đi hướng một căn phòng, cửa đá từ từ mở ra. Lý Cửu Tiêu vừa mới đi vào, nội bộ lửa đèn tự động tắt sáng, đập vào mắt nơi này bố trí đơn giản lại tương đương trang nhã, còn tản ra thâm thẳm hương hoa. Một cái giường, một cái bàn cùng hai tấm cái ghế, trên vách tường treo đầy một vị nữ tử tuyệt mỹ chân dung. Hắn si mê nhìn xem chân dung, trong lòng thống khổ như kim đâm khó chịu, trong miệng không ngừng nỉ non, sư muội hắn từng lần một hô hoán, từng lần một trách cứ sự bất lực của mình, phát tiết lấy nhiều năm như vậy thống khổ. Không biết qua bao lâu, cửa đá lại lần nữa mở ra, Lý Cửu Tiêu chậm rãi ra khỏi phòng, đi hướng đại điện. Trên đại điện, Hầu Phương Đình sớm đã chờ đợi đã lâu, Lý Cửu Tiêu thỏa mãn nhẹ gật đầu, trong lòng của hắn hận ý vẫn như cũ ngập trời, mà chính mình chính là cần người như vậy. Tìm hiểu như thế nào? Lý Cửu Tiêu thanh âm đạm mạc, như băng lanh thấu xương đao chui thẳng Hầu Phương Đình trán. Hầu Phương Đình vội vàng cung kính cúi người, chắp tay nửa quỳ nói bẩm báo Ma Quân, thuộc hạ lần này tại Thiên Khôi Sơn, phát hiện một thân ảnh. Thân ảnh? Ngươi biết tính cách của ta, không thích thừa nước đục thả câu. Ma Quân lạnh nhạt nói. Hầu Phương Đình tranh thủ thời gian bình phục một chút tâm tình, nói thuộc hạ phát hiện Ma Quân trong thạch thất, trong bức họa kia nữ tử nàng. Nói Ma Quân mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, thanh âm kém chút mất khống chế, một khi dính đến sư muội của hắn, hắn liền không cách nào lý trí. Nàng tựa hồ cùng cương thi làm bạn, đồng thời Hầu Phương Đình hít sâu một hơi nói, đồng thời nàng tựa hồ có chút điên phanh. Một bóng người bay ngược mà đi, Lý Cửu Tiêu lạnh lùng nói, bất luận kẻ nào đều không được nói nàng điên, nếu ngươi còn dám nói một câu, bản quân đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hầu Phương Đình không dám có chút thụ thương sau đau đớn biểu hiện, mà là tranh thủ thời gian đứng lên, xoay người nửa quỳ, hoàng không lựa lời nói thuộc hạ biết sai rồi. Đồng thời trong lòng của hắn càng là phiền muộn, không để cho ta nói điên. Ta hình dung như thế nào? Bọn này người trong ma đạo, quả thực là người điên, nếu không phải vì báo thù. Thật lâu, Lý Cửu Tiêu bình phục một chút tâm tình, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, đi theo ta. Hôm nay ta chuyển cho ngươi ma công tầng tâm pháp thứ 3. Hầu Phương Đình chợt cảm thấy kinh ngạc, lão bất tử này đem thiên ma thần công luôn luôn nắm đến so cái gì đều gấp, lần này tại sao lại hào phóng? Là, Ma Quân. Thế là một trước một sau, hai người liền đi ra đại điện, dọc theo trong núi quanh co khúc hữu tiểu đạo tiến lên, đi vào một cái tràn ngập bụi cây, sợi đằng thẳng đứng vách núi trước đó. Ma Quân nhẹ tay nhẹ bu lên, sợi đằng cùng bụi cây như là vật sống như vậy, toàn bộ thối lui, lập tức một cái sơn động cửa hang hiện lên ở hai người trước mắt. Đi theo ta. Ma Quân chắp tay dẫn đầu cất bước tiến vào, Hầu Phương Đình cẩn thận từng ly từng tí, thần sắc cung kính đi theo vào. Ma Quân mỗi đi một bước, sơn động vách tường hai bên đèn liền sáng lên, liền như là có người tận lực tại đốt đèn như vậy. Hai người dọc theo trong sơn động uốn lượn thông đạo, một đường hướng về phía trước, một cỗ yếu ớt mùi máu tươi truyền đến, theo càng sâu nhập, mùi máu tươi càng nặng, thẳng đến trọng đến Hầu Phương Đình không thở nổi. Thẳng đến đi đến cuối thông đạo, ánh đèn bỗng nhiên đủ sáng, đèn đuốc sáng trưng. Hầu Phương Đình bị bất thình lình ánh sáng chiếu xạ đến mở mắt không ra. Thẳng đến hắn lại mở mắt, phía trước là một tòa to lớn như hình cầu nội bộ hoàn cảnh một dạng hố sâu, sâu đạt mấy chục mét, mà hố chính giữa có một vũng màu đỏ như máu ao, mùi máu tươi bắt đầu từ nơi đó truyền đến. Hầu Phương Đình con ngươi co rụt lại, trong lòng càng là thẳng run lên, đây đều là máu. Còn chưa chờ hắn phản ứng, thân thể của hắn đột nhiên không bị khống chế, thẳng tắp hướng phía bên kia rớt xuống, hôi thối mùi máu tươi để hắn hun đến hắn thở không nổi. Bình một tiếng vang thật lớn, Lý Cửu Tiêu cũng thả người nhảy lên, phiêu nhiên xuống. Tấu chương xong, chương 90, liên hợp chương 90, liên hợp soạn. Diệp Bác Huyền nhìn qua bị chính mình vung ra một đường thẳng lưới, nội tâm bùi ngùi mãi thôi, quả nhiên thuật nghiệp hữu chuyên công, lần thứ nhất tung lưới thế mà thất bại. Ai ai ai, tung lưới không phải như thế. Người chèo thuyền khép cười một tiếng, tay mang theo lưới, uốn éo eo nói ra, muốn như vậy, sức eo hợp nhất, hất lên. Trong ngôn ngữ, hắn liền làm lấy động tác làm mẫu, xoạt. Một tiếng, hắn dắt lấy dây thừng, từ từ kéo trở về. Lạch cạch, lạch cạch. Đám người nghe được con cá bay nhảy âm thanh, lập tức lộ ra nụ cười vui mừng, tối nay bữa tối có chỗ dựa rồi. Hoa hoa hoa. Mọi người ở đây vui vẻ không thôi thời điểm, đột nhiên, Hàn Nha kêu to, không trung lượn vòng lấy một đám đen kịt qua đen, đang theo dõi bọn hắn đánh lên tới con cá. Nhưng mà chỉ có Diệp Bắc Huyền có thể nhìn thấy, trong trời cao quạ đen thân thể khẳng keo, con mắt là hiện ra là màu trắng tinh, cái này rất hiển nhiên không bình thường, không có con ngươi con mắt, này làm sao nhìn đều lộ ra mười phần kỳ dị. Bầu trời dần dần ảm đạm, mọi người ăn xong cá, Trương Quang nắm thật chặt tay của vợ, ra hiệu nàng coi chừng thai nhi. Xem ra vô luận là chủng tộc gì, bảo hộ hài nhi đều là phụ mẫu thiên tính. Hoa hoa hoa. Xoay quanh quạ đen cũng không tán đi, bọn chúng kêu to càng ngày càng khàn khàn, lộ ra càng ngày càng quỷ dị, mà sông lớn hai bên bờ đột nhiên xuất hiện mấy cái con mắt tản ra quỷ dị hồng quang, người lao diêu lập tức thần sắc khẩn trương nói ra, tựa như là cường thi Trương Quang che kín mồ hôi hai tay, nắm tay của vợ, ngựa khi an ủi, chớ khẩn trương, bọn hắn không dám xuống nước, chỉ cần chúng ta đến Thiên Cơ Sơn, liền an toàn. Chỉ có Diệp Bắc Huyền chau mày, tựa hồ sự tình không phải đơn giản như vậy. Bóng đêm dần dần dày, đỉnh đầu xoay quanh quạ đen nhưng vẫn là thật lâu không tiêu tan, mà bên bờ cương thi một mực theo thuyền di động, bọn hắn giống như là đang đợi cái gì như vậy. Và một tiếng quỷ dị, khàn khàn mang theo kéo âm như trẻ con kêu to bén nhọn tiếng kêu vang lên, cái gặp trong đó một con quạ đen như là cái kia ngừng, thu cánh, cứng rắn mỏ hướng phía đám người lắc xuống. Không tốt, bọn chúng tựa hồ muốn công kích chúng ta. Trương Quang kinh hô một tiếng, lập tức đem thê tử ôm vào trong ngực, dùng phía sau lưng ngăn trở, miễn cho thê tử thụ thương. Đùng. Người chèo thuyền vung lên mái chèo, lập tức đập vào quạ đen trên thân, động tác nhanh chuẩn hung ác, quạ đen bị chụp tới trong nước đằng sau, bay nhảy mấy lần, lập tức đống nhiên một trận nhiệt khí toát ra, nó liền không động đậy được nữa, rất hiển nhiên là chết thật. Bọn hắn giống như xác thực không có khả năng ở trong nước đợi quá lâu. Lao Diêu hoảng sợ nói. Hô Trương Quang thở sâu ra nhất tức, mọi người ở đây vừa mới thở dài một hơi thời điểm, trên bầu trời, một đám quạ đống nhiên toàn bộ đồng bộ giống vừa mới loại kia quạ đen động tác đáp xuống. Hoa hoa hoa. Chim cốc đột kích, Trương Quang nóng đổi, lập tức lớn tiếng nói, nhảy xuống sâu. Nói xong, Trương Quang ôm thê tử liền lăn đến trong nước tránh né. Lão Diêu do dự một chút cũng nhảy xuống nước, nhưng mà quạ đen lại không quan tâm, một bộ phận tựa hồ là đến tập kích Diệp Bắc Huyền, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận giống như là muốn công kích thuyền nhỏ. Không tốt, bọn chúng muốn đục thuyền. Nếu là thuyền nhỏ bị đục chìm, vậy coi như phiền toái. Diệp Bắc Huyền hơi nhướng mày, hắn cũng đã nhìn ra, những cương thi này quạ đen tựa hồ là nhận lấy trên bờ chỉ dẫn, chẳng lẽ trên bờ có một cái mở linh trí cương thi? Trong ngôn ngữ, quạ đen đã đánh tới, không lo được cẩn tàng, Diệp Bắc Huyền phi đao đã nơi tay. Đột nhiên, một đạo linh kiếm phá không mà đến. Một kiếm mang theo linh lực trong nháy mắt đem bảy quả mẫn diệt, cái gặp trên bờ một người mặc áo bào đen bao trùm toàn thân người, trong tay nắm trường kiếm, trên thân kiếm đang phát ra rét lạnh hàn quang. Mà vừa mới còn đi theo nhóm người mình cương thi cũng trong nháy mắt bị hắn chém giết hầu như không còn, hóa thành cho bụi. Đa tạ. Diệp Bác Huyền hướng phía trên bờ chắp tay thi lễ nói, nhưng mà đối phương cũng không đáp lại, mà là quay người liền lóe lên rời đi. Thẳng đến đi ra tầm mắt của bọn hắn phạm vi, toàn thân áo bào đen bao trùm người, xốc lên miếng vải đen xuất ra Du Chỉ Tán, nhỉ nó nói, ngươi nói người kia là hắn? Du Chỉ Tán vậy mà run lên. Đông nhiên, một đạo kiếm khí kích xạ mà đến, nàng chợt lách người liền né qua đi, ngựa khí thản nhiên nói, gấp gáp như vậy, ngươi thật giống như rất để ý người kia. Trong hắc ám một bóng người chậm rãi hiện hiện, người đến lại chính là Thi Vương Hàn Bạn, cái thấy mặt nàng sắc bình thản nói, ngươi không nên tới, nhưng ta nhất định phải đến. Nữ tử áo đen thanh âm giống như chim hoàng oanh thanh âm, thanh thúy không gì sánh được. Cái gặp nàng chậm rãi xốc lên che khuất khuôn mặt nó đen, hai người vậy mà giống nhau như lúc. Hàn Bạn mặt không chút thay đổi nói, Triệu Vân Ca, ngươi hẳn phải biết ta muốn làm nhất chính là thôn phệ ngươi, trở thành ngươi. Ngươi làm không được. Nữ tử áo đen xuất ra Du Chỉ Tán, lắc đầu, ngựa khí ảm đạm nói, ngươi cũng hẳn là biết, luân hồi mấy lời, này tấm mục nát thân thể đã sớm không thuộc về ta, cho dù ngươi đem ta thôn phệ, cũng chỉ là trong thân thể nhiều một đạo ý thức mà thôi, không có chút ý nghĩa nào, huống hồ đã chết đi chính là đã chết đi. Nhìn qua Du Chỉ Tán, Hàn Bạt hừ lạnh một tiếng, ngươi lần này trở về, không phải ngăn cản ta. Ngăn cản ngươi? Chẳng những sẽ không, ta sẽ còn giúp ngươi, chúng ta mặc dù sở cầu mục đích khác biệt, có thể quá trình vẫn là có rất nhiều chỗ tương tự. Triệu Vân Ca thản nhiên nói, ngươi mà hảo tâm như vậy. Hàn Bạt thản nhiên nói, đúng vậy a, ta đương nhiên sẽ không như thế hảo tâm. Nói xong, nàng thân ảnh lóe lên, trong không khí một thanh âm bay tới, ngươi tiếp tục tiến đánh Thiên Cơ Sơn, thời khắc tất yếu ta hội giúp ngươi. Một bên khác, trải qua như thế nháo trò, mấy người tăng tốc chèo thuyền tốc độ, rất nhanh liền tới đến Thiên Cơ Sơn phụ cận, mà chung quanh hiện đầy đám người, dòng sông xung quanh cũng ngừng không ít thuyền, rất hiển nhiên đều là một chút người tị nạn đi vào cái này Thiên Cơ dưới núi. Rốt cục nhìn thấy đám người, Lao Diêu bước nhanh, rất nhanh liền thuyền cập bờ, mấy người liền cất bước lên bờ. Đông nhiên cảm nhận được cước đạp thực địa cảm giác thật, nhìn qua khắp nơi có thể thấy được đám người, mấy người trong lòng thoáng an tâm một chút. Thiên Cơ Sơn đỉnh, trên đỉnh núi đứng thẳng tựa như kình thiên trụ lớn ngọn núi, thẳng tắp mà đứng như là một cây trực đảo thương khung kim cô đồng, nguy nga hiểm trở ngọn núi để phàm nhân khó mà vượt qua. Ngọn núi một nửa không trong mây tầng bên trong, dường như cùng trời tương liên, vách đá dốc đứng như đao bổ như vậy. Mà ngọn núi này trên mây xanh một tòa cung điện nguy nga đứng vững, bậc thang đá xanh, điêu lan ngọc thế, trang nghiêm mà nghiêm túc. Thiên cơ quảng tràng phía trên đã đứng đầy lít nha lít nhít đám người, nhìn kỹ đều là Thiên Khôi Sơn trong tiên phủ người, trong đó có Thiên Cơ các chủ Triệu Vân Hải, còn có Thần Nữ Phong đám người, cùng Nam Ma Bắc Mã gia tộc người, bọn hắn giống như là tại thương nghị cái gì quyết sách, cũng giống là đang chờ người nào. Nơi này có đại tiên phủ, đương nhiên còn có một số tiểu tiên phủ người, mọi người trừ thấp giọng nghị luận thương thảo đối sách, tự nhiên còn có một số không thiếu lẫn nhau kết giao người. Mà Thần Nữ Phong trong mọi người, Lý Hương Liên một bộ áo trắng như là cái tiêu ngạo nễ độc lập tiên tử, thanh lanh khí chất để một chút muốn tiếp cận nàng tiên phủ đệ tử đều chùn bước, mà lúc này cũng chỉ có hai cái rơi lớn hải tử không ngừng vây quanh nàng đi dạo. Triệu Vân Hải nhìn qua đám người xì xào bàn tán, cũng là thở dài một tiếng, lúc này Mã Gia Mã Như Phong lại là chắp tay nói, các chủ cớ gì sầu mi khổ kiểm. Triệu Vân Hải cười khổ nói, gia muội tạo thành như vậy hạo kiếp, ta Thiên Cơ các khó từ tội lỗi, ngươi nghe một chút bọn hắn nói tới, đều là muốn vấn trách tại ta. Mã Như Phong khẽ mỉm cười nói, Triệu các chủ nói quá lời, bây giờ hạo kiếp sắp tới, mọi người nên đồng tâm hiệp lực mới đúng, Thiên Cơ các càng là Thiên Khôi Sơn nhất mạch tiên phủ lãnh tụ, tuyệt không thể cô phụ mọi người hy vọng. Hú hồ, năm đó Triệu Phong chủ cũng là vì thiên hạ thương sinh, mới bị huyết ma ô nhiễm, tạo thành bây giờ hạo kiếp, chúng ta làm sao có thể trách tội với Thiên Cơ các đâu. Triệu Vân Hải lộ ra nụ cười vui mừng, nói Mã đạo trưởng nói quá lời, mọi người đồng tâm hiệp lực, nơi nào có cái gì lãnh tụ nói chuyện, Triệu Mỗ nhận được các vị nâng đỡ mà thôi, chúng ta tự xưng là chính đạo, cái này thủ hộ thương sinh bản chính là ứng tận trách nhiệm. Các chủ nói chính là. Mã Như Phong đáp lại nói. Đúng lúc này, một vệt kim quang cùng một đạo lam quang chợt lóe lên, trên tầng mây hai bóng người gần như đồng thời đến. Cái gặp kim quang bên trong một tên tăng lữ chắp tay trước ngực, ngồi ngay ngắn ở trên hoa sen, chậm rãi rơi xuống. Mà đổi thành một tên lôi thôi đạo sĩ thì là chân đạp phi kiếm, ngự phong xuống. Mà phía sau bọn hắn, sau đó liền có một đám tăng lữ cùng đạo sĩ theo sát phía sau. Mà cái kia cầm đầu tăng lữ chính là thuộc sơn mạch Phổ Đạt Tự Tuệ Không Đại Sư. Mà cái kia lôi thôi đạo sĩ lại là Thái Huyền Sơn Huyền Tâm Chính Tông Kim Điển. Thiên Khôi Sơn mạch lớn nhỏ tiên phủ, phân trước sau trình tự, lấy Thiên Cơ các chủ cầm đầu, nên đón mà lên. Cảm tạ Thái Huyền Sơn cùng Thục Sơn đạo hữu hết sức giúp đỡ, mọi người thế nhưng là chờ đợi hồi lâu, rốt cục có thể cùng các vị kể vai chiến đấu nữa nha. Triệu Vân Hải mỉm cười thi lễ nói ra. Lần này Thiên Cơ các phải chăng muốn một lần nữa mời ra, Nhật Uyên kiếm cùng Nguyệt Sương kiếm sát nhập. Tưởng tượng năm đó Triệu Phong chủ cầm trong tay Nguyệt Sương kiếm cùng Triệu các chủ hai huynh muội song kiếm hợp bích, trấn áp huyết ma, cái kia phong thái đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ à. Tuệ Không chắp tay trước được đạo. Vừa dứt lời, Triệu Vân Hải sắc mặt lập tức biến đổi. Tấu chương xong, chương 91, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được chương 91, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được Mao gia, Mao Phương Bình, gặp qua Thái Huyền Sơn cùng Thục Sơn đạo hữu. Mã gia, Mã Như Phong, gặp qua Thái Huyền Sơn cùng Thục Sơn đạo hữu. Kim Điền ánh mắt run lên, tranh thủ thời gian sửa sang lại một chút lôi thôi đã bảo, thần sắc trang trọng lập tức thi lễ nói, đã sớm nghe nói Nam Ma Bắc Mã đại danh, như sấm bên tai, lao đạo hữu lễ. Ngài chính là Thái Huyền Sơn Huyền Tâm Chính Tông Kim Điền đạo trưởng sao? Nghe nói đoạn thời gian trước Huyền Tâm Chính Tông đệ tử tại thế gian thu phục một cái hồng bảo hỏa quỷ, có thể có việc này. Ma Phương Bình khẽ mỉm cười nói. Kim Điền đáp lên nói, một cái lửa quỷ mà thôi, đó là bần đạo sư chất chỗ thu, đã sớm nghe nói Mao gia khống thi thuật cùng Mã gia thần long phụ thể về nào đến cực điểm, có hai vị tại, trận chiến này ta sẽ chờ nhẹ nhõm rất nhiều a. Quá khen, đà tạ Kim đạo trưởng. Cái gặp Kim Điền lại quay đầu hướng phía Tuệ Không đạo, Phổ Đà Sơn Tuệ Không đại sư vẫn là phong thái vẫn như cũ, hôm nay so sánh, lao đạo ta càng bái hạ phong. Tiếp lấy hắn mỉm cười, nói ta tin tưởng có đại sư tại, thiên hạ tà vật đều là muốn nhượng bộ lui binh, Thục Sơn cũng nên là thiên hạ tiên phủ lãnh tụ. Vừa mới còn bị Nam Ma Bắc Mã lấy lòng Triệu Vân Hải thần sắc hơi có vẻ xấu hổ, dù sao bọn hắn không đến trước đó, mình mới là nhân vật chính. Nơi này đều là sống thật lâu lão hồ ly, Tuệ Không chỗ nào có thể không rõ Kim Điền đang khích bác ly gián, dù sao mấy người lúc tuổi còn trẻ, đã sớm quen biết. Thế là hắn khẽ mỉm cười nói, chỗ nào, chúng tu đạo người, vốn là một lòng vì thiên hạ thương sinh, bây giờ cái này thi vương hạn bạc thức tỉnh, cương thi hoành hành, lần này chúng ta tuy chỉ thân sông về trước phòng, nhưng chân chính có thể trấn áp đương đại còn phải Thiên Cơ các Nhật Nguyệt song kiếm. Chỉ là không biết cái này Nhật Nguyệt thần kiếm có thể có nhân tuyển thích hợp. Nhận tiên phủ cự phách thuộc sơn một trong tam cự đầu Phổ Đạt Tự Tán Dương, Triệu Vân Hải như gió xuân ấm áp cười nói, đâu có, cái này Nguyệt Sương kiếm ngược lại là có nhân tuyển thích hợp, vì ta thần nữ phong đệ tử. Chỉ là dưới mắt cái này Nhật Nguyệt kiếm, còn chưa có nhân tuyển. Mà lại, không chỉ muốn người kiếm phù hợp, cầm kiếm hai người cũng muốn lẫn nhau tâm ý tương thông, như lần này các vị đạo hữu có ai có thể phù hợp kiếm này đều có thể thử một lần, mặc kệ cái nào sân mạch, tòa nào tiên phủ đều có thể. A Di Đà Phật, Triệu các chủ vì thiên hạ thương sinh, quả nhiên khẳng khái, đáng tiếc chúng ta người trong Phật môn cùng kiếm không hợp, nếu không chúng ta cũng nghĩ thử một chút. Tuệ Không mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói. Còn bên cạnh Kim Điền lại cười ha ha nói, chúng ta Huyền Tâm Chính Tông cũng có một vị đệ tử có thể thử một lần, không biết các chủ có thể để hắn thử một lần. Triệu Vân Hải lại lần nữa biến sắc, Nhật Nguyệt thần kiếm thế nhưng là thiên cơ các chí bảo, chỗ nào có thể cho phép ngoại nhân nhung chạm. Nhưng hôm nay chính mình khoác lác đã nói ra, nhưng lại không tiện kết thúc. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, vì có thể trở thành tiên phụ cự phách, Triệu Vân Hải cắn răng, quyết định để hắn thử một lần, nếu là có thể thành công, chỉ cần mình tương lai đưa ra, đem tên đệ tử này ở rể thiên cơ các, như vậy tự nhiên song kiếm còn tại trong tay mình. Như vậy, chúng ta đi nội bộ thương nghị một phen, tại trên quảng trường này, không phải ta thiên cơ các đạo đại khách. Suy nghĩ ngàn vạn đằng sau, Triệu Vân Hải quyết định tới trước cái kế hoa bình, hắn vươn tay khách khí nói, các vị, xin mời. Mọi người đều mặt lộ mỉm cười, đưa tay ra hiệu nói, xin mời xin mời. Đám người cười cười nói nói, hôm nay Thiên Cơ Các xem như kín người hết chỗ, những cái kia đến đây tham chiến đệ tử bình thường đều bị Thiên Cơ Các đưa đến các nơi nghỉ ngơi, mà chủ yếu một chút lớn nhỏ tiên phủ người dẫn đầu, thì tại Triệu Vân Hải dẫn đầu xuống, một đường tiến về Thiên Cơ Điện. Một đường đi vào đại điện, Triệu Vân Hải tại Tuệ Không lấy lòng bên dưới miễn cưỡng ngồi bên trên chủ vị, hai bên theo thứ tự là Phổ Đà Tự cùng Huyền Tâm Chính Tông, tiếp lấy chính là Nam Ma Bắc Mã các cái khác tiên phủ. Đợi tất cả mọi người an vị, Triệu Vân Hải trước hết hỏi, không biết Thái Huyền Sơn cùng Thục Sơn đạo hữu, lần này đến đây Thiên Cơ Sơn có thể có gặp phải cương thi? Chúng ta từ Thái Huyền Sơn một đường đến đây cũng không phát hiện cương thi. Kim Điền chắp tay nói, chúng ta ngược lại là gặp mấy cái giải rác cương thi, thấy không nhiều, cũng liền tiện tay diệt chi. Tuệ Không thản nhiên nói, còn xin Triệu các chủ cho chúng ta nói một chút những cương thi này đặc điểm, để chúng ta đối phó. Những người khác càng là lắc đầu, trừ Thiên Khôi Sơn tiên phủ lọt vào tập kích, các nơi khác tiên phủ cơ bản vẫn là bình yên vô sự, thậm chí bọn hắn đều trong lòng rõ ràng cương thi mục đích cuối cùng nhất chính là Thiên Cơ Các. Triệu Vân Hải thở dài một tiếng, lập tức chắp tay nói cảm tạ, ta Thiên Khôi Sơn bị đại nạn này, cảm tạ mặt khác sơn mạch tiên phủ vô tư trợ giúp. Khách sáo xong, dừng một chút hắn tiếp tục nói, những cương thi này mặc dù thực lực không mạnh, lại thắng ở số lượng khổng lồ. Bây giờ ta Thiên Cơ Các thần nữ Phong Sơn mạch phụ cận có chút thôn xóm gặp tập kích, thậm chí đã có người thường đến ta Thiên Cơ Sơn dưới núi tị nạn. Những cương thi kia đa số đều là chưa khai linh trí, chỉ có bản năng khát máu nhạy cường, đương nhiên cũng không ít bộ phận phi cường, cũng có một chút cương thi đã đơn giản linh trí. Những cương thi này đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, thậm chí còn có thể miễn dịch bộ phận thuật pháp. Mà càng đáng sợ chính là còn có số ít bơi cường, những cương thi này chẳng những linh trí cùng người không khác, thậm chí còn có thể bộ phận thuật pháp, tu vi thậm chí không kém gì mọi người ở đây, mà thao túng ra lệnh cho bọn họ thì vương, các vị có thể nghĩ nó lợi hại. Triệu Vân Hải giới thiệu xong, đại điện lâm vào một mảnh trầm mặc, mấy đại chính đạo lãnh tụ đều cao mày, suy nghĩ phảng phất tung bay về cái kia xa xưa huyết ma chi chiến. Lần này thi vương đột kích, sợ là tình huống cùng huyết ma một dạng ác liệt. Kim Điền sắc mặt lạnh lùng nói ra, đại kiếp như vậy, sợ là chúng ta lực lượng còn không quá đủ, nếu là có thể một lần nữa sát nhập Nhật Nguyệt Song Kiếm, trận chiến này chúng ta tất thắng. Chính là không biết, Triệu các chủ. Nói tới chỗ này, Kim Điền cố ý mặt lộ ngượng nịu cười mỉm nhìn qua Triệu Vân Hải, ý tứ rất rõ ràng, vừa mới ngươi nói qua lát, hiện tại muốn thực hiện. Triệu Vân Hải biến sắc, nhưng chợt khôi phục bình thường nói, a, là vị nào đệ tử dẫn tới để cho chúng ta nhìn xem là dạng gì tuyệt thế thiên tiêu? Ai ai ai, Triệu các chủ hẳn là đem Nguyệt Xương Kiếm thích phối đệ tử cùng một chỗ dẫn tới, để mọi người cùng nhau nhìn xem Thiên Cơ Các thần nữ phong tuyệt thế thiên tiêu. Kim Điền cười nhẹ nhàng nói, hắn nhưng là biết thần nữ phong một đời không bằng một đời, làm sao có thể có đệ tử có thể thích phối. Triệu Đào, đem Hương Liên sư chất nữ gọi tới, để các vị tiền bối nhìn xem ta Thiên Cơ Các thiên tiêu. Triệu Vân Hải mặt lộ ngạo nghễ cao giọng nói ra. Kim Điền hơi nhướng mày, trong lòng càng là nghi hoặc, không phải nói thần nữ phong đã mặt trời lặn phía tây sao? Nhưng hắn vẫn là dáng chống đỡ lấy đối với bên cạnh đệ tử nói ra, đi đem đại sư minh của ngươi Kim Tuyền gọi tới. Là, ngắn ngủi trầm mặc, đám người gặp hai cái đệ tử sau khi đi, lại bắt đầu châu đầu kể thai nghiên cứu thảo luận đối phó thi quần. Chỉ chốc lát, cửa đại điện liền tới một vị người trẻ tuổi, đám người tùy theo nhãn tỉnh sáng lên. Hắn dáng người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang, mày kiếm mắt sáng, trong lúc giơ tay nhấc chân, tràn đầy nho nhã, tu vi của nó cũng là sâu không lường được. Huyền Tâm Chính Tông không hổ là chính đạo đại tông, có thể nuôi dưỡng được xuất sắc như thế đệ tử, ta Phổ Đà Sơn mặc cảm. Ai, ta Mã gia cũng không dạng này xuất sắc đệ tử. Mặt khác tiên phụ càng là lắc đầu thở dài, trong giọng nói tràn đầy ước ao ghen tị. Kim Tuyền bái kiến các vị tiền bối. Thanh âm của hắn trầm thấp thuần hậu, như thâm cốc cú tuyển. Nhưng Triệu Vân Hải lại lơ đễnh, quả nhiên cửa đại điện rất nhanh liền xuất hiện một vị như trên trời tiên tử hạ phàm như vậy thân ảnh. Đám người tùy theo lâm vào trầm mặc, thậm chí liền ghen ghét đều đã quên mất, chỉ vì nàng quá mức lóa mắt, như là cái tia ra nước bùn mà không nhiễm hoa sen hóa thân như vậy. Hương Liên bái kiến các vị tiền bối. Thanh lãnh thanh âm truyền ra, nhưng lại mang theo dịu dàng chi khí, để đám người lỗ tai cũng vì đó thoải mái. Khí chất quá giống. Kim Điền nhỉ non một câu, năm đó thần nữ Phong Phong chủ là tất cả tiên phủ cùng thế hệ đệ tử tình nhân trong động, tự nhiên cũng bao quát hắn Kim Điền. Liên Liên vừa mới còn như là thương tùng lập thế Kim Tuyền, cũng không nhịn được có chút quang hoàn thất sắc, Liên Liên chính hắn cũng có chút tim đập rộn lên, hắn chưa bao giờ thấy qua nữ tử xinh đẹp như vậy. Như vậy, còn xin Triệu các chủ nhanh chóng để Tuyền Nhi xứng đôi Nhật Viên Kiếm, ta tin tưởng bọn họ hai người tất nhiên có thể làm được tâm ý tương thông. Kim Điền lấy lại tinh thần, lập tức mừng rỡ nói ra. Đám người cũng nhao nhao gật đầu, chỉ vì bọn hắn cảm thấy không ai so với bọn hắn thích hợp hơn, càng xứng đôi. Đấu chương xong, chương 92, bái sư chương 92, bái sư Thiên Cơ dưới núi, khói bếp lượn lờ dâng lên. Tới đây người tị nạn hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo đồ ăn, mà dù sao có hạn, chỉ là gần đây có rất nhiều phi cầm tẩu thú đều hướng bên này bọn, cái này khiến bọn hắn đồ ăn tạm thời đều lộ ra không phải như vậy khẩn trương thái quá. Diệp Bác Huyền giờ phút này chính ăn tĩnh nướng thịt thỏ, bên cạnh một vị ước 7-8 tuổi tiểu nam hải chính cầm kiếm gỗ hướng về phía cây cối luyện tập cơ sở nhất kiếm thuật. Nhìn hắn khuôn mặt cùng thần sắc có chút cứng cỏi, dũng cảm đến cực điểm, chỉ là bên cạnh lại chưa từng có phụ mẫu ở bên. Chỉ chốc lát, nam hải vậy mà hôn mê ngã xuống đất, thân thể theo sườn dốc lại thật vừa đúng lúc lăn đến Diệp Bắc Huyền bên cạnh, cái này khiến hắn chợt nhớ tới vừa tới nào sẽ, chính mình là như thế lăn đến quả phụ xinh đẹp bên cạnh bị nàng cứu, còn ăn luôn nàng đi dài nhiều đậu hũ. Ai bên cạnh một vị đại thúc thở dài một tiếng, nói thật sự là hài tử đáng thương vị đại thúc này, đứa nhỏ này thế nào? Nhìn qua hôn mê hắn, trong tay còn nắm thật chặt kiếm gỗ, Diệp Bắc Huyền tò mò hỏi, ai đứa nhỏ này để Diệp Tiểu Bắc, phụ mẫu vì bảo hộ hắn bị cương thi cắn chết, chúng ta thương hại hắn, liền đem hắn mang đến nơi này tị nạn. Đại thúc lắc đầu, nói nhưng bây giờ, chính chúng ta đồ ăn đều đã có hạn, hắn tuy là một đứa bé, có thể ăn số lượng cũng không nhỏ, bây giờ không có lương thực dư. Thanh kiếm gỗ kia nghe nói là hắn cha cho hắn làm hắn nữa thích kiếm thuật, hắn cha mua không nổi, liền dùng đầu gỗ cho hắn làm một thanh. Diệp Tiểu Bắc, đây cũng là cùng mình danh tự không sai biệt lắm, thật đúng là duyên phận. Diệp Bắc Huyền có thể hiểu được đại thúc bọn hắn, cứu người trước cứu mình, ngay cả mình đều không gánh nổi cũng đừng đàm luận cứu người. Trong ngôn ngữ, hắn móc ra ấm nước, cho ăn một chút nước cho đứa bé kia, có lẽ là mùi thịt, có lẽ là đống lửa nhiệt lượng, cũng hoặc là nước này thật có hiệu quả. Diệp Tiểu Bắc vậy mà ung dung tỉnh lại, mà hắn tỉnh lại trước tiên, lại là kiểm tra kiếm của mình, gặp kiếm ở trong tay, hắn thở dài một hơi. Lại gặp Diệp Bắc Huyền trong tay ấm nước, hắn đứng dậy, thân thể có chút hơi run nói tạ ơn thúc thúc. Thúc thúc, ta mẹ nó cũng bất quá 20 a, ngươi liền không thể gọi ta là ca ca sao? Diệp Bắc Huyền trong lòng một trận phiền muộn, bất quá hắn trái lại nghĩ, lấy chính mình dâu quay hàng này, hô thúc thúc cũng xác thực không sai biệt lắm. Không sao, thanh kiếm này đối với ngươi rất trọng yếu. Diệp Bắc Huyền tò mò hỏi, cũng không kéo xuống một cái đuổi thỏ đưa cho hắn. Đây là ta cha vì ta chế tạo thần kiếm. Diệp Tiểu Bắc thần sắc do dự, Diệp Bắc Huyền lại run lên tay, ra hiệu hắn đón lấy, hắn lúc này mới có chút lắc rối ra bẩn thỉu tay nhỏ. Tiếp nhận thịt thỏ sau, liền ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Diệp Bắc Huyền chưa từng ngôn ngữ, mà là phối hợp bắt đầu ăn. Đúng lúc này, một tên đại hán khôi ngô, một cước đem Diệp Tiểu Bắc đá bay, đụng ngã Diệp Bắc Huyền giá lửa. "Tiểu tử, đem thịt cho lão tử." Diệp Tiểu Bắc lập tức bị bỏng đến nghe răng, nhưng hắn chưa từng hừ một tiếng, mà là đứng dậy cầm lấy kiếm gỗ, hai tay cầm kiếm, hướng phía trước đâm thẳng tới. Nhưng mà, một đứa bé ở đâu là người trưởng thành đối thủ, hán tử khôi ngô một tay nắm chặt kiếm của hắn, một cước lại lần nữa đem hắn đá bay, kiếm gỗ cũng bị hắn ném tới trong đống lửa. Nhìn qua nam tử khôi ngô gặm đùi thỏ, Diệp Bắc Huyền âm thanh lạnh lùng nói, "Uy, ngươi đụng ngã ta giá lửa." Nam tử khôi ngô gặp lại có người dám quản chính mình, đối xử lạnh nhạt thoáng nhìn, lúc này mới chú ý tới, giá lửa người bên kia, trong tay còn có nguyên một con thỏ, hắn lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Nhìn qua Diệp Bắc Huyền gầy yếu bộ dáng, so sánh một chút hai người hình thể, một trận bàn bạc sau, hắn hung hăng quẳng xuống đùi thỏ, ngựa khí có chút bá đạo, lớn lối nói, "Tiểu tử, đem ngươi con thỏ toàn bộ tặng cho lão tử." Diệp Bắc Huyền mặt không biểu tình, cũng không ngôn ngữ, mà là phối hợp ăn thịt thỏ, tựa hồ coi hắn là không khí như vậy. "Lão tử nói chuyện cùng ngươi, ngươi có nghe thấy không?" Nam tử khôi ngô bước nhanh đi tới, liền muốn đưa tay đi đoạt. Chanh! A một tiếng kiếm minh, một tiếng hét thảm, vừa mới còn đưa tay đoạt thỏ nam tử, tay trái bưng bít lấy đã bị chặt đoạn tay phải, trên mặt lộ ra thống khổ, sợ sệt biểu lộ, lui lại nói ra, ngươi. Chẳng biết lúc nào, Diệp Bắc Huyền trong tay cầm đã bị đống lửa nướng đến biến thành màu đen kiếm gỗ, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn xem hắn, hắn buông xuống thịt thỏ, nắm lấy kiếm gỗ chậm rãi đứng dậy, một chiêu đơn giản cơ sở kiếm thuật, nhanh chóng đâm thẳng, nam tử che ngực ứng thanh ngã xuống đất, chính là mới vừa rồi tiểu nam hải sử dụng kiếm chiêu. Đen kịt kiếm gỗ chạy xuống đỏ bừng huyết dịch. Người chung quanh gặp bên này phát sinh huyết án, từng cái mặt lộ hoảng loạn, thân thể vô tình hay cố ý liền muốn rời xa nơi này, nhưng cùng lúc trong lòng đều tại cảm tạ tròm dâu dài này, bởi vì cái này nam tử khôi ngô gần nhất đoạt không ít người đồ ăn. Diệp Bắc Huyền trong lòng không có chút nào để ý tới, mà là tiếp tục phối hợp ăn thịt thỏ, ăn xong thịt, xoa xoa tay, hắn liền chuẩn bị đứng dậy rời đi, chuẩn bị đi lên thiên cơ các nhìn xem. Vừa đi không xa, hắn liền phát hiện sau lưng có đạo thân ảnh gầy yếu một mực tại vụn trộm đi theo hắn. "Ra đi." Tiểu Nam Hải thân thể trốn ở đại thụ hậu phương, nghiêng đầu thần sắc sợ nhìn xem hắn. "Đi theo ta có chuyện gì?" Diệp Bắc Huyền lên tiếng hỏi. Tiểu Nam Hải lộ ra toàn bộ thân thể, trong tay nắm biến thành màu đen kiếm gỗ, một đường chạy chậm, đột nhiên quỳ xuống đất nói văn cầu cầu tiên sinh, thu ta làm đồ đệ. "Thu đồ đệ?" Diệp Bắc Huyền lắc đầu, bác bỏ ý nghĩ này, chính mình cũng vẫn là gà mờ, thu đồ đệ chính là hại người. Thế là hắn nói khẽ, "Ta có thể chỉ điểm ngươi mấy chiêu." "Diệp Tiểu Bắc, ta ơn sư phụ." Tiểu Nam Hải lại lần nữa quỳ xuống đất, Diệp Bắc Huyền thân hình lóe lên, cũng không muốn tiếp nhận hắn quỳ lại. "Nhưng ngươi ta cũng không sư đồ duyên phận, đừng bái." Diệp Bắc Huyền thân hình lại lần nữa xuất hiện, kiếm đến. Cái gặp hắn năm ngón tay lâm không một chảo, Diệp Tiểu Bắc trong tay kiếm gỗ liền lập tức rơi vào trong tay của hắn. "Ngươi nhìn kỹ, ta chỉ dạy ngươi một lần, có thể hay không liền nhìn cá nhân ngươi." Không nói nữa, mà là tay cầm kiếm gỗ, đơn giản cơ sở kiếm pháp, vậy, chọc, đâm, bổ, không có bất kỳ cái gì hoa lệ, bên cạnh cây cối lập tức bị kiếm gỗ cắt ra, phát ra kịch liệt tiếng ngã xuống đất. "Sư phụ ta thiên tư ngu dốt, sợ là học không được." Diệp Tiểu Bắc chất phát nói. Ai Diệp Bắc Huyền âm thầm thở dài một tiếng, yêu cầu hắn nhìn một lần liền học được, đây cơ hồ không có khả năng, nhưng dưới mắt chính mình cũng không có rơi, vẫn là đánh trước phát đi. Thế là hắn nói ra, lúc trước có cái hải tử giống như ngươi, thiên tư ngu dốt, người khác một tháng luyện thành hắn muốn luyện một năm, có thể cuối cùng đâu. Hắn không làm theo thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Trên đời không việc khó, chỉ sợ người hữu tâm. Nói xong, một kiếm bổ vào mặt đất, một tiếng ầm vang, kiếm khí chợt lóe lên, hình thành một đạo chỉnh tề khe rãnh. Diệp Tiểu Bắc bị một màn trước mắt sợ ngây người. Hắn cha trước kia dạy hắn kiếm thuật cũng chỉ là một chút thô thiển võ học, nhưng từ chưa từng có một kiếm bổ ra kiếm khí bộ dáng, hắn coi là loại sự tình này cũng chỉ có thoại bản bên trong mới có. "Đa tạ sư phụ." Diệp Tiểu Bắc nói xong lại lần nữa cúi đầu quỳ lạy, gặp hồi lâu không người ứng. Hắn tráng lên lá gan, ngẩng đầu. Người trước mắt sớm đã biến mất, chỉ để lại vừa mới còn lại thịt thỏ cùng một thanh đen kịt kiếm gỗ còn có một trang giấy, trên giấy ghi chép mấy chiêu đơn giản cơ sở kiếm chiêu. "Sư phụ, ta nhất định sẽ luyện thật giỏi, sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi." Một bên khác, đứng từ một nơi bí mật gần đó Diệp Bắc Huyền gặp Diệp Tiểu Bắc quay người trở lại trong đống người, thầm than một tiếng, lắc đầu, thi triển ngự phong thuật, liền tiếp theo hướng phía Thiên Cơ Sơn bên trên mà đi. Đấu chương xong, chương 93, lấy kiếm chương 93, lấy kiếm Nhật Nguyên kiếm cùng Nguyệt Sương kiếm, là thiên cơ các bảo vật chân phái, chỉ có đại loạn chi thế, song kiếm liền sẽ tự chủ phù hợp cầm kiếm người, nếu không phù hợp liền sẽ bị kiếm bắn ra. Triệu Vân Hải vốn là ban đầu Nhật Nguyên kiếm chủ nhân, có thể nhiều năm trước cùng huyết ma một trận chiến, muội muội bị ô nhiễm chết thảm sau, hắn liền cũng không còn cách nào nắm chặt Nhật Nguyên. Triệu Vân Hải trầm mặc một lát, nói xin mời chư vị cùng một chỗ đi theo ta kiếm chủ đi. Đám người lĩnh hội, liền đứng dậy đi theo Triệu Vân Hải tiến đến. Thiên cơ các kiếm chủng. Đám người vừa đi vào cửa ra vào, nội bộ lăng lệ kiếm áp liền đập vào mặt, đám người có chút biến sắc, tất cả mọi người là cao thủ, tự nhiên biết điều này có ý vị gì, thiên cơ các đây là đang thị uy. Tại kiếm chủng bên trong, vạn kiếm săn sát, khắp nơi cắm đầy kiếm, mỗi một thanh kiếm đều tản ra lạnh thấu xương khí tức, tựa hồ đang nói cho đám người bất phàm của bọn nó. Mà kiếm chủng trung ương, có hai thanh kiếm càng chú mục, bọn chúng tản ra hào quang chói mắt, giống như nhật nguyệt treo ở hư không. Một thanh kiếm tản ra ánh sáng màu vàng nóng, một thanh kiếm khác thì tản ra ánh sáng màu bạc. Hai thanh kiếm trung quanh, vắng vẻ không gì sánh được, vạn kiếm giống bị chấn nhiếp, nhao nhao buông xuống, không dám tới gần. Phương Liên sư chất nữ, cầm kiếm. Triệu Vân Hải mặt lộ ngạo nghễ, khẽ mỉm cười nói: "Là, sư bá." Lý Hương Liên thanh âm thanh lãnh đáp lại sau, liền lập tức thả người nhảy lên đi vào Nguyệt Sương kiếm bên cạnh. Tiếp lấy nàng dường như nhận kiếm triệu hoán như vậy, tại mọi người khẩn trương trong ánh mắt, nàng chậm rãi vươn tay nắm chặt hơi lạnh chuôi kiếm, Nguyệt Sương kiếm không có chút nào bài xích, liền bị nàng gỡ xuống. "Sư chất nữ, ngươi lui xuống trước đi đi. Trở về thần nữ phong hướng ngươi Lý sư bá còn có sư tôn chúc đi." Triệu Vân Hải thỏa mãn cười nói, còn có vị đạo hữu nào nguyện ý thử một lần, bất quá ta chuyện xấu nói trước, một khi nhận bài xích cần lập tức buông tay, nếu không dễ dàng ngộ thương tự thân. Trong lòng của hắn càng là cực kỳ đắc ý, đến một lần dạng này có thể thị uy, thứ hai để bọn hắn mở mang kiến thức một chút thiên cơ các đời mới đệ tử cũng là tuyệt thế thiên tiêu. "Là." Lý Hương Liên chắp tay hướng phía mọi người tại đây nói các vị tiền bối, Hương Liên cáo lui. Lý Hương Liên sau khi đi, đám người lấy lại tinh thần. "Ta đi thử một chút." Bên trong một cái tiên phủ người dẫn đầu đống nhiên lên tiếng nói, hắn mặc dù không phải tông chủ cấp bậc, thế nhưng xem như thiên tiêu. "Xin mời." Triệu Vân Hải mỉm cười đưa tay ra hiệu. Người đến là Thương Vân Sơn bên trên người, tên là Thẩm Chí. Cái gặp hắn phi thân nhảy lên đi vào Nhật Nguyên kiếm trước. Hơi thở nóng bỏng trong nháy mắt đập vào mặt, liền hô hấp đều chật vật, hắn cắn răng, đưa tay bỗng nhiên nắm chặt cái kia nóng hổi chuôi kiếm. Trong chốc lát, một cỗ toàn tâm đau đớn đánh tới, bàn tay của hắn trong nháy mắt bị đốt bị thương, nhưng hắn không chịu buông tay gắt gao bắt lấy chuôi kiếm, mồ hôi giọt lớn trừng hạt đâu thuận khuôn mặt lượn xuống. A Thẩm Chí cuối cùng vẫn nhịn không được, buông ra chuôi kiếm rơi xuống đất, hắn tay trái nắm chặt cổ tay phải, nhìn xem cháy đen bàn tay, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Đám người gặp tình hình này thần sắc khẽ biến, Thẩm Chí tu vi cũng không yếu, trúc cơ đỉnh phong. "Còn có vị đạo hữu nào thử một lần?" Triệu Vân Hải khẽ cười nói, hắn mắt lộ ngạo nghệ quét mắt đám người. "Vạn bối bất tài, đến đây thử một lần." Cái gặp một đạo dáng người thon dài bóng người đi ra, chính là Huyền Tâm Chính Tông Kim Tuyển. Triệu Vân Hải lông mày nhíu chặt, nhưng hắn vẫn là mỉm cười đưa tay ra hiệu nói, "Kim Thế Chất, xin mời." Kim Tuyển mặt lộ ngạo nghệ thả người nhảy lên, mặt lộ khinh thường vươn tay nắm chặt Nhật Nguyên kiếm. Sóng nhiệt cuốn tới, lòng bàn tay của hắn trong nháy mắt chuyển đến toàn tâm khoét xương đau nhức kịch liệt. Đúng lúc này, trên người hắn chí bảo Hàn Băng Phách quang mang lóe lên, trong nháy mắt đem sóng nhiệt trấn áp. "Hàn Băng Phách?" Triệu Vân Hải hơi nhướng mày, chất vấn, "Ngươi vậy mà đem Huyền Tâm Chính Tông chấn tông chi bảo mang đến?" Lão già này, xem ra là có chuẩn bị mà đến, chuyên môn tới bắt ta Nhật Nguyên kiếm. Triệu Vân Hải trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, bất quá hắn cũng không hoảng. Kim Điển cười nhạt một tiếng nói, "Yêu ma hoành hành, chúng ta đều nên vì thiên hạ thương sinh, một kiện bảo vật mà thôi, huống hồ Triệu các chủ không phải cũng là khẳng khái cống hiến ra Nhật Nguyệt thần kiếm." Đúng lúc này, Kim Tuyền khó khăn rơi xuống đất, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu từ gương mặt trượt xuống, dùng hết toàn thân chi lực gỡ xuống Nhật Nguyên kiếm, hắn chậm chậm thận, trong lòng đống nhiên nghĩ đến vừa mới Lý Hương Liên nhẹ nhõm, trong ánh mắt bên trong không tự chủ được mang theo một tia tán thưởng. "Triệu các chủ, lúc trước đã nói xong, ta Huyền Tâm Chính Tông người thành công cầm xuống Nhật Nguyên kiếm, thanh kiếm này coi như về tuyển nhi sử dụng a." Kim Điền thỏa mãn cười cười nói, "Có thể chơi miễn phí một kiện chí bảo, đây đương nhiên là một kiện tiên đại hỷ sự." Ai lão phu lời tuy nói như vậy, đúng vậy vẫn là còn có một cửa ải thôi. Như Kim Tuyền chất nhi có thể làm được, Nhật Nguyên kiếm về hắn sử dụng lại có làm sao? Triệu Vân Hải một bộ đam mưu túc trí bộ dáng đạo. "A." Kim Điền hơi nhướng mày, trong lòng càng là nói thầm, liền biết thứ này không tốt lắm cầm, lại nghe hắn nói một chút nhìn. "Chỉ là lấy kiếm, ta thiên cơ các có bó lớn người có thể làm được, nhưng chân chính khó khăn là làm đến song kiếm hợp bích, không biết Kim Tuyền thế chất có thể làm đến." Triệu Vân Hải vuốt ve sợi râu nói, muốn làm đến song kiếm hợp bích, hoặc là chí thân, hoặc là yêu nhất. Tiếp lấy hắn ánh mắt có chút thoáng nhìn Kim Tuyền nói, Kim Tuyền thế chất có thể có biện pháp làm đến. Kim Điền nhìn về phía Kim Tuyền, phát hiện hắn vậy mà tâm động trong lòng càng là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, ta chỉ là muốn cầm kiếm, không nghĩ tới nhân gia càng thêm đa mưu túc trí, cả người mang kiếm đều muốn lấy đi. Tiểu chất nguyện ý thử một lần. Kim Điền còn chưa lên tiếng, Kim Tuyền vậy mà dẫn đầu trả lời. "Chờ chút, sao không để bọn hắn đi đầu luyện tập một phen? Vạn nhất hai người liền có thể tâm ý tương thông đâu. Dù sao tình yêu thứ này, ai có thể nói chính xác?" Tiếp lấy Kim Điền buồn bã nói, "Chúng ta Thái Huyền Sơn dưới núi, có một đầu heo mẹ già không yêu trong thôn heo, liền yêu trên núi lợn rừng." Hắn tranh thủ thời gian lên tiếng, nếu không nói câu nói sợ là nhà mình heo đều muốn bị nhét đi. "Ha ha, có thể ngược lại là có thể, bất quá ta cảnh cáo nói ở phía trước, song kiếm hợp bích phong hiểm to lớn, nếu là có một phương lòng có tạp niệm, kết hợp thất bại, cái kia độ phù hợp hơi thấp người kia hội liệt diễm phần thân. Triệu Vân Hải tiếp lấy ngữ khí có chút uy hiếp nói, nếu như xuất hiện cái gì tự thường, ta thiên cơ các thế nhưng là đảm đương không nổi. Người Kim Điền lập tức ngữ nghẹn, trong lòng càng là phiền muộn, nếu thật là theo hắn nói tới, vậy mình thành kiếm này không phải vô luận như thế nào cũng lấy không đến tay. Không đúng, như hai nhà thành công kết thân, hai thanh kiếm này không phải cũng liền tạm thời cũng thuộc về Huyền Tâm Chính Tông, giống như cũng không lỗ. Kim Tông chủ có thể có nghĩ kỹ. Triệu Vân Hải ở một bên nhàn nhạt cười nói, nghĩ thông suốt điểm ấy, Kim Điền cũng không còn xoắn xuýt, mà là thản nhiên nói, nếu Triệu các chủ đều nói như vậy, cái kia Kim Mộ cũng liền không thể không nghe, hết thảy liền theo Triệu các chủ lời nói chính là. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Giữa sân hai người lập tức nhìn nhau cười to, rất rõ ràng, hai người đều là mang theo không có hảo ý nở nụ cười. Một cái là nghĩ đến cả người mang kiếm ở rể mà đến, một cái khác là nghĩ đến cả người mang kiếm vượt qua đi, hai người tính toán đánh đó là tập bang. Kim Điền, kể từ hôm nay, ngươi phải thật tốt luyện kiếm. Hương Liên sư chất nữ bên kia, ngươi muốn chính mình để tâm chút. Là, tông chủ, Tuyển Nhi biết được. Kim Tuyển tranh thủ thời gian mừng rỡ thi lễ nói. Tấu chương xong, chương 94, vật tại, người không phải chương 94, vật tại, người không phải cùng lúc đó, thần nữ phong. Một đen một trắng hai bóng người che mặt lặng lẽ đi tới đỉnh núi, nhìn qua cái kia đã mơ hồ vết kiếm, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Nơi này tựa hồ cũng chưa từng thay đổi, vẫn là như thế đường, như thế cây, như thế thảo, thậm chí gió cũng là như thế. Hết thể như thường, phản phất trở nên chỉ có người. Không nghĩ tới, vật tại người không phải. Hạn Bạc cảm khái nói, đi thôi. Triệu Vân Ca không nói tiếng nào nói ra. Hai đạo cơ hồ thân ảnh giống nhau như lúc, một trước một sau hướng hậu sơn từ đường mà đi. Đúng lúc này, trong từ đường một thanh âm mang theo khàn khàn cùng một chút tang thương truyền đến, nói người nào đến ta thần nữ phong. Sáng sớm trong núi sương mù chưa tán đi, phía sau núi tiểu đạo lối vào từ đường cửa ra vào, chính nghỉ chân một vị gần đất xa trời còn xuống thân ảnh, chính là Lý Mặc Nhiễm. Nhìn qua một đen một trắng nữ tử che mặt, Lý Mặc Nhiễm trong lòng hiện ra mãnh liệt cảm giác quen thuộc, cái gặp nàng thanh âm khàn giọng nói các ngươi là người phương nào? Hạn Bạc mặc không lên tiếng. Chính mình từng nhiều lần nhận thương tổn của nàng, chính mình vốn không muốn thương nàng, có thể thay vào đó nữ nhân không nhận chính mình, huống hồ lấy thực lực của mình căn bản không cần thiết cùng nàng nói nhảm, chính mình phòng thủy chung là một chính mình khác mà thôi. Mà đổi thành một bên Triệu Vân Ca lại là hai mắt nhìn chằm chằm nàng, cái kia cô mãnh liệt cảm giác quen thuộc để nàng suy nghĩ ngàn vạn, ký ức trong nháy mắt trở lại nhiều năm trước. Lý Mặc Nhiễm mặc dù đôi mắt đã trắng bệnh, nhưng cặp mắt lờ mờ nhìn về phía bọn hắn, nói hai vị không mời mà tới, là có chuyện gì quan trọng? Ta muốn mượn Quý Phong thời không khô tỉnh dùng một lát, có thể để cho chúng ta tiến vào phía sau núi này. Thanh âm của nàng tựa như là trong ngày xuân ấm áp gió như vậy, để Lý Mặc Nhiễm có chút một say. Chúng ta không phải đã nói xong, trực tiếp xông vào liền tốt, chúng ta lẫn nhau trợ đối phương ngăn trở cấm chế, sử dụng cố tình, làm sao đến nơi này ngược lại nói nhảm hết bài này đến bài khác. Bên cạnh nữ tử áo trắng thanh âm lạnh lùng nói, mặc dù hai người thanh âm một dạng, nữ tử áo trắng thanh âm lại giống như địa ngục cửu u bên trong mà đến. Triệu Vân Ca khẽ giật mình, trong lòng biết đây là Hạn Bạc buộc chính mình cùng thần nữ phong bất hòa, bất quá cũng được, vì đạt thành mục đích, vì tiêu diệt cái này quỷ dị chi huyết, coi như bất hòa cũng ở đây không tiếc. Lý Mặc Nhiễm cao mày tại trong sương mù nhìn qua hai đạo thân ảnh che mặt, ngữ khí buồn bã nói, xem ra, đây là vô luận như thế nào cũng vô pháp tốt. Nàng toàn thân chân nguyên cổ động, sợ là lần này động thủ qua đi, cũng liền cách cái chết không xa, nhưng dù cho như thế nàng cũng chỉ là mặt lộ lạnh nhạt, bình thản đúng dung. Trong núi sương mù giống như là bị đao bổ như vậy xé mở, trong chốc lát, côn trùng kêu vàng chim kêu im bặt mà dừng, chỉ có lao hầu trên thân chân nguyên cổ động, tay áo rung động. Triệu Vân Ca bỗng nhiên nói khẽ, Mặc Nhiễm tính tình của ngươi vẫn là như vậy táo bạo sao? Lý Mặc Nhiễm cùng Hạn Bạc đồng thời khẽ giật mình, Hạn Bạc không hiểu rõ Triệu Vân Ca vì sao muốn cùng nàng nhận nhau. Trong lòng lập tức cũng âm thầm đề phòng, nếu là các nàng liên thủ, chính mình dùng khô tỉnh mục đích cũng liền khó mà đạt đến. Còn xuống thân ảnh triệt tiêu chân nguyên, sương mù trong nháy mắt lấp đầy vừa mới chỗ trống, một lần nữa khóa lại các nàng. Lý Mặc Nhiễm biểu lộ chậm rãi từ kinh ngạc đến vui vẻ, lại đến nước mắt tuôn đầy mặt, nói sứ thị. Triệu Vân Ca chậm rãi xốp hết lên nón đen, lộ ra cười nhạt một tiếng nói, là ta trở về. Mặc Nhiễm, ngươi cũng già nha. Ai có thể nghĩ tới, đã từng thần nữ phong ngọc nữ song xu, cũng sẽ già đến ngay cả ta cũng nhận không ra. Triệu Vân Ca tiếp lấy ngữ khí có chút cảm khái nói. Lý Mặc Nhiễm nhìn qua ngày nhớ đêm mong khuôn mặt, nhìn qua cái kia quen thuộc lời nói, quen thuộc động tác, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, liền liền khô cạn da mặt cũng nguyên nhân kích động mà phát ra từng tia run rẩy. Sư tỷ, nàng thấp giọng thổ lộ hết lấy, mang theo tưởng niệm cùng thống khổ chi ý Hạn Bạc nhíu mày, đã nói xong ra tay đánh nhau, hiện tại làm sao thành nhận thân hiện trường? Gió gào thét mà qua, thổi tan ngăn lại ba người tầm mắt sương mù, kéo gần lại mấy người khoảng cách. Thằng đến Lý Mặc Nhiễm xoa xoa khô cạn trên da mặt nước mắt, hai mắt nhìn chằm chằm Triệu Vân Ca. Phản phất muốn hung hăng nhớ kỹ nàng. Nàng chậm rãi hướng phía Triệu Vân Ca đi đến, trong miệng lẩm bẩm nói, "Sư tỷ, năm đó là ngươi dẫn ta lên núi, nếu không có ngươi, ta sớm đã là xương khô một bộ. Trấn ma quật bên trong, ta hám sâu ác quỷ trùng đây, cũng là sư tỷ ngươi lẻ loi một mình giết đến tinh bị lửa tẫn, đến đây giải cứu, những này Mặc Nhiễm đều nhớ, Mặc Nhiễm cũng một mực tại quán triệt sư tỷ đạo, có thể sư tỷ ngươi vì cái gì quên đạo của chính mình?" Triệu Vân Ca nói khẽ, thế sự khó liệu, ai có thể biết chúng ta hội lấy phương thức như vậy gặp lại. Hạn Bạc ánh mắt lấp lóe, nàng cũng không muốn đợi thêm nữa. Mình tại trong nơi này chỉ là ngoại nhân, một khi bị phát hiện, mình ngược lại là không sợ, nhưng sử dụng khô tỉnh cơ hội nhưng là không còn. Thế là nàng đống nhiên thân hình lóe lên, hóa thành một trận gió hướng phía tiểu đạo kích xạ mà đi. Dừng lại. Một tiếng gầm thét, Lý Mặc Nhiễm cấp tốc lấn người mà lên ngăn ở trước mặt nàng, rút kiếm một kiếm chém đi qua, một mạch mà thành. Hạn Bạt cũng không quay đầu lại, có chút đưa tay tay không nắm Lý Mặc Nhiễm kiếm khí, dưới chân càng là sinh ra đóa cánh hoa, cái gặp nàng năm ngón tay dùng sức bóp, kiếm khí ầm vang pha toái. Bộ bộ sinh liên. Lý Mặc Nhiễm lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nói ngươi chẳng lẽ ngươi là? Triệu Vân Ca thở dài một tiếng, thanh âm từ phía sau buồn bã nói, không sai, nàng là ta, cũng không phải ta. Hạn Bạt giờ phút này kiêng kỵ Triệu Vân Ca, chưa từng động thủ, mặc dù nàng thực lực bây giờ không lớn bằng trước kia, mà dù sao là bộ thân thể này chủ nhân trước kia, có trời mới biết nàng có thủ đoạn gì. Nguyên lai là ngươi, thật đúng là gan to bằng trời, vậy mà lẻ loi một mình liền dám đến thần nữ phong. Hạn Bạt trong lòng đề phòng Triệu Vân Ca, đành phải phát ra rét lạnh thanh âm, nói tránh ra. Lý Mặc Nhiễm không có chút nào tránh ra ý tứ, nàng mặt lộ thần sắc tự ngạo, tại sư tỷ trước mặt, nàng mãi mãi cũng là ngọc diện song xu một trong nữ hiệp. Ngươi bất quá là chiếm cư sư tỷ thân thể ma mà thôi, ngươi căn bản không phải sư tỷ của ta, cho dù ngươi có trí nhớ của nàng, có thể tên giả mạo chính là tên giả mạo, tại chân nhân trước mặt, giả vĩnh viễn thật không được. Lý Mặc Nhiễm mở miệng rêu cợt nói. Hạn Bạt thần sắc khẽ giật mình, lập tức lộ ra thống khổ vặn mẹo thần sắc, Lý Mặc Nhiễm xem như nói đến trong lòng của nàng chỗ đau, chính mình một mực tán thành mình mới là Triệu Vân Ca, cho nên nàng đối với Triệu Vân Ca quý trọng hết thể đều cẩn thận, nàng khát vọng đạt được các nàng tán đồng. Nhưng vì cái gì, các nàng chính là không đồng ý chính mình. Rõ ràng là cùng một thân thể. Hạn Bạt sắc mặt lộ ra sương lạnh, nhấc chân tiếp tục đi lên phía trước, bước chân phát ra thanh âm tiết tấu, lập tức cũng cùng Lý Mặc Nhiễm nhịp tim tiết tấu đồng bộ đứng lên. Lý Mặc Nhiễm đứng chắc tay, cho dù trong lòng biết được nàng không phải Hạn Bạt đối thủ, nhưng vẫn như cũ mặt lộ ngạo nghệ không chịu thối lui, chỉ vì nàng là sư tỷ dạy nên song thủ một trong. Hạn Bạt mặt lộ âm trầm, chậm rãi hướng phía tiểu đạo phía sau núi đi đến, bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Một đạo tàn ảnh lướt qua, Lý Mặc Nhiễm còn chưa kịp phản ứng, phía sau lưng liền bị điểm ở, thân thể lập tức mềm nhũn xuống dưới. Sư tỷ ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Triệu Vân Ca ôn nhu nói. Nói xong, hai bóng người liền chậm rãi đi vào. Tấu chương xong, chương 95, Khô Tỉnh chương 95, Khô Tỉnh Thiên Khôi Sơn mạch bên trong, vô số cương thi như thủy triều như vậy phun lên, phụ cận tị nạn các phàm nhân đều là tránh né ở trong nước, mà cương thi dường như nhận triệu hoán, căn bản không để ý tới phàm nhân, bọn hắn hoặc nhảy vọt hoặc kéo dài hướng lấy thiên cơ trước núi đi. Mà thiên cơ đỉnh núi, các đại trưởng môn tiên phủ người nghe thám tử đến báo tràn vào thi triều, đều là mặt lộ nghiêm túc. Ai cũng không rõ ràng, trận chiến này kết quả, bọn hắn cũng không nghĩ tới tình huống sẽ như thế nghiêm trọng. Có lẽ thật cần xin mời càng nhiều tiên phụ đến đây tham chiến. Mà vừa mới lên đến Thiên Cơ Sơn phong dưới chân Diệp Bắc Huyền tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhìn qua thần nữ phong phương hướng, có một loại mãnh liệt cảm giác quen thuộc để hắn chau mày. Cùng lúc đó, thần nữ phong trong phía sau núi, hai cái thần bí nữ tử xinh đẹp giống như hồ cảm ứng được cái gì, ánh mắt không tự chủ được hướng phía Thiên Cơ phong chân núi nhìn lại. Đi thôi." Triệu Vân Ca nhẹ giọng kêu một tiếng. Hai người dọc theo khúc chiết uốn lượn đường nhỏ đi về phía trước, vừa đi vừa phá giải cấm chế, trong lòng hai người đều có chút nặng nề, đến mức đi vào Khô Tỉnh trước mặt, đều ngây người không tiến. Người trong thiên hạ đều là coi là thần nữ phong thần nữ, nhất tâm hướng đạo, trong lòng không có bất kỳ cái gì tình yêu nam nữ, đến mức để thiên hạ bao nhiêu nam tử, tinh thần chán nản. Hạn Bạt chào phúng thanh âm truyền đến, tiếp lấy nàng vừa trầm tiếng nói, nhưng ta lại là biết, trong lòng ngươi một mực cất giấu một người, có thể ngay cả ta cái này nhất hiểu người của ngươi, nhưng lại không biết người kia là ai. Thở dài một tiếng, Triệu Vân Ca chậm rãi nói, đâu chỉ ngươi không rõ ràng, ngay cả chính ta cũng không biết, nhưng ta trong lòng liền có một người như thế bóng dáng tồn tại. Hạn Bạt hơi nhướng mày, chẳng lẽ là ký ức bị hao tổn? Không nên a. Thế là giọng nói của nàng dễ cợt nói, ngươi không chịu nói, có phải hay không sợ ta cướp đi người trong lòng của ngươi? Vẫn là nói, chính là ngươi ngày đó bảo vệ tròm dâu dài. Khó trách ta nhìn hắn có loại cảm giác quen thuộc. Triệu Vân Ca lắc đầu, nói khẽ, ta đã từng tiến vào Khô Tỉnh một lần, đi vào thời gian cũng bất quá một canh giờ, Khô Tỉnh bên trong xảy ra chuyện gì, ta một mực không nhớ rõ, nhưng trong nội tâm của ta từ đầu đến cuối có một người bóng dáng. Miệng giếng này, ta hoài nghi có năng lực đặc thủ, cho nên ta bây giờ muốn thử nhìn một chút. Ngươi không phải là muốn cùng ta nói, ngươi xuyên qua đến quá khứ tương lai, sau đó cùng một người nam tử yêu nhau, sau khi trở về lại cái gì cũng không nhớ rõ. Hạn Bạt ngữ khí rêu cợt nói, ngươi không cảm thấy cái chuyện cười này thật buồn cười? Triệu Vân Ca không để ý đến nàng trào phúng, mà là tiếp tục nói khẽ, ta tìm đọc qua rất nhiều điện tịch, ngươi biết thời không trật tự sao? Thời không trật tự? Hạn Bạt nghi ngờ nói, nàng đối với Triệu Vân Ca ký ức phần lớn đều rất không trọn vẹn, có nhiều thứ cũng không biết. Đây là chính ta lấy danh tự, đại khái ý là nếu để ngươi bây giờ trở lại quá khứ, ngươi muốn làm nhất cái gì? Triệu Vân Ca đạo, tự nhiên là giết ngươi, thay thế ngươi. Hạn Bạt không chút nghĩ ngợi nói ra, nhưng nếu ngươi trở lại quá khứ giết ta, liền sẽ không có ta bị ô nhiễm, mà ngươi cũng sẽ không tồn tại. Triệu Vân Ca mỉm cười nhìn thoáng qua Hạn Bạt, nói khẽ, đây chính là thời không trật tự. Ta hoài nghi, ta mượn Khô Tỉnh đã từng trở lại qua đi qua hoặc là tương lai, chỉ là bị một loại lực lượng thần bí xóa đi ký ức cùng tồn tại vết tích. Là hoặc là không phải, thử một lần liền biết. Hạn Bạt thản nhiên nói, đối với nàng mà nói, Khô Tỉnh vẹn vẹn chỉ là để cho người ta nhìn thấy một chút quá khứ tương lai huyễn tượng loại hình tiên đoán đồ vật. Nàng vừa mới nói cái gì thời không trật tự, nàng liền tinh khiết lúc một chuyện cười. Triệu Vân Ca kinh ngạc nhìn Khô Tỉnh, một ngụm nhìn như phổ thông nhưng lại không biết trải qua bao nhiêu gió sương miệng giếng, chính sừng sững ở đó. Chưa từng ngôn ngữ, chưa từng cảm khái, mà là thả người nhảy lên, phảng phất nhảy vào cái kia thời không trường hà giống như. Khô Tỉnh không sâu, cũng không có bởi vì tuế nguyệt mà có thay đổi gì, vách giếng tràn đầy rêu xanh, đáy giếng còn mang theo có chút ướt át. Triệu Vân Ca hướng phía trên nhìn lại, rất có hết ngồi đáy giếng cảm giác. Cái này nhìn như phổ thông khô tỉnh chỉ có nàng biết, đáy giếng chính giữa có một đạo trận pháp thần bí, cái gặp nàng vung tay lên, phía trên bùn đất toàn bộ bị sốc lên, lộ ra một đạo huyền ảo phù văn. Nàng đưa tay để lên, vận chuyển linh lực, nhàn nhạt quang vận từ phù văn bên dưới tràn ra, từ từ bao trùm nàng cả người. Đột nhiên ý thức của nàng phảng phất dung nhập vũ trụ, quan sát một đạo to lớn tinh liên, đó là bầu trời đầy sao hình thành một đầu tinh lộ, ánh mắt càng ngày càng xa, tinh liên từ từ giống hình thành một dòng sông dài, phảng phất nàng bước ra một bước liền có thể xuyên qua hết thảy, nhưng lại cảm giác một bước này vĩnh viễn không cách nào vượt qua. Một trận đến từ sâu trong linh hồn hoảng hốt cảm giác đánh tới, trong mông lung, nàng lộ ra tinh hà một bên khác, tựa hồ nhìn thấy một bóng người, một đạo ngạo thế thương khung thân ảnh đứng ở thương khung chi đỉnh, hắn người mặc áo xanh, anh tuấn vô song. Hình ảnh lóe lên, một đạo áo xanh thân ảnh, tay thuận nắm quạt xếp, sinh động như thật mà đối với đám người giảng thuật cố sự, mà nàng chính hai mắt sinh động, hai mắt ẩn tình, hai tay chống cằm chăm chú nghe. Quả nhiên là ngươi. Trong chớp nhoáng này, đầu óc nàng hiện ra trống không, quên mất suy nghĩ, quên mất hết thảy, trong ánh mắt chỉ có cái kia áo xanh quạt xếp cùng mỉm cười thân sắc, nàng muốn đưa tay đi đụng vào gương mặt của hắn. Phản phất một đạo trầm thấp giàu có từ tính thanh âm bỗng nhiên ở bên tai hiện hiện. Cái kia chí tôn bảo vì cứu Bạch Tinh Tinh, vậy mà. Hình ảnh im bặt mà dừng, hết thảy như thường, bốn phía vẫn là che kín rêu xanh bách giếng, vẫn là như vậy hắc ám ở bước hoàn cảnh. Vì cái gì? Vì cái gì? Ta vì cái gì vẫn là cái gì cũng không nhớ rõ. Triệu Vân Ca lộ ra thống khổ, ảo não biểu lộ, gỡ trách tại sao mình chính là làm có dễ. Cùng lúc đó, một đạo toàn thân áo đen bước lên hắc khí nam tử, đi vào thần nữ phong phía sau núi, cái gặp hắn thở dài một tiếng nói, bao nhiêu năm chưa từng đi tới nơi này, không nghĩ tới vẫn là như cũ. Người tới chính là ma quân Lý Cửu Tiêu. Ân, Lý Mặc Nhiễm. Ngươi vậy mà nhanh, nhanh, hạ bản. Lý Mặc Nhiễm lời còn chưa dứt, một bàn tay đao xuyên thấu bộ ngực của nàng. Nàng khiếp sợ nhìn xem Lý Cửu Tiêu, trong ánh mắt lộ ra thất vọng, buồn bã chớ, tâm chết thẳng đến thoải mái. Sư Minh. Trong miệng nàng tự lẩm bẩm một tiếng, một miệng lớn máu tươi phun ra, Lý Cửu Tiêu ánh mắt phức tạp cúi đầu nhìn xem nàng, hai người lẫn nhau nhìn chăm chú lẫn nhau. Đã nhiều năm như vậy, cũng chỉ có ngươi chịu gọi ta một tiếng sư minh. Hắn khẽ nói một tiếng, suy nghĩ phảng phất trở lại nhiều năm trước, cái kia đi theo nàng phía sau cái mông nữ hải, vừa nhìn thấy chính mình liền đỏ mặt nữ hải, một cái thích chính mình vô số năm, đem yêu chôn ở trong lòng không chịu thổ lộ nữ hải. Hắn chậm rãi buông xuống Lý Mặc Nhiễm sủi lơ thân thể, đang chuẩn bị đi hướng hậu sơn tìm tòi hư thực, lại truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập, mắt nhìn thấy liền muốn lại tới đây. Lý Cửu Tiêu ánh mắt có chút biến sắc, thân hình lóe lên liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau một lát, hai bóng người, một trước một sau chính chậm rãi hướng phía sau núi từ đường mà đến, chính là Trần Thiến Như cùng Lý Hương Liên. Các nàng vừa đi vào từ đường liền nghe đến một cỗ mùi máu tươi. Nguyên bản chuẩn bị xong chào phúng biểu lộ, đông nhiên ánh mắt biến đổi, cái kia cùng nàng được xưng là thần nữ phong ngọc diện song su Lý Mặc Nhiễm, ngực chính như chảy ra giống như bốc lên đỏ bừng máu tươi, suy yếu nằm trên mặt đất. A lão bất tử ngươi. Trần Thiến Như vọt tới, đem Lý Mặc Nhiễm sủi lơ thân thể nâng đỡ, nói ra, ai làm? Mặc Nhiễm, Mặc Nhiễm sư tỷ. Trần Thiến Như rốt cục khóc lên, ngay tại cái này cùng mình náo loạn bao nhiêu năm khó chịu trước mặt nàng khóc lên. Lý Mặc Nhiễm vô lực cuối cùng nhìn nàng một cái, đã bao nhiêu năm, ngọc diện song su lại một lần nữa chân tình thổ lộ, có thể cuối cùng này một lần liền rốt cuộc không có xong. Nàng dùng sức cuối cùng chỉ phía sau núi khô tỉnh phương hướng sau, cánh tay chậm rãi rủ xuống. Mặc Nhiễm sư tỷ. Một bên khác. Xong chưa? Ngoài giếng hạn bạn không kiên nhẫn hô. Triệu Vân Ca lắc đầu, hít sâu một hơi, thân hình chậm rãi đột ngột từ mặt đất mọc lên, trôi hướng ngoài giếng. Nhìn thấy cái gì? Hạn bạn nghi ngờ nói. Triệu Vân Ca lắc đầu, nói khẽ, không nhớ rõ, cái gì cũng không nhớ rõ, có lẽ là thời cơ còn chưa từng đến đi. Ngươi muốn thử một chút sao? Hạn bạn chưa từng ngôn ngữ, mà là thả người nhảy xuống. Tấu chương xong, chương 96, bất hòa chương 96, bất hòa phía sau núi, khô tỉnh. Trần Tiến Như lập tức kịp phản ứng, có người xâm nhập phía sau núi. Hương Liên, nhanh, theo ta đi phía sau núi. Nói xong, hai người hóa thành một ngọn gió liền hướng hậu sơn mà đi. Vừa mới đi vào khô tỉnh bên cạnh, liền gặp một đạo thân ảnh áo đen ngay tại khống chế cấm chế. Sư tỷ, hạ bạn, Trần Tiến Như con ngươi co rụt lại, bờ môi không tự chủ được run lên, trong lòng càng là hãi nhiên, không không không, nàng không phải hạ bạn, nàng là sư tỷ, nhưng bây giờ chính mình là hy vọng giường nào nàng là hạ bạn. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì hết lần này tới lần khác là ngươi? Trần Thiến Như khuôn mặt bặm mẹo, lộ ra thống khổ không chịu nổi thần sắc, nói vì cái gì, ngươi muốn giết Mặc Nhiễm sư tỷ, vì cái gì? Vì cái gì? Nàng thế nhưng là ngươi một tay mưa nấm. A Mặc Nhiễm chết. Triệu Vân Ca trong lòng đau xót, chính mình rõ ràng chỉ là chế trụ nàng, chẳng lẽ còn có người chui vào? Thiến Như, mặc kệ ngươi tin hay không, ta không có giết Mặc Nhiễm. Triệu Vân Ca bi thương nói. Không phải ngươi. Trần Thiến Như nhìn qua Triệu Vân Ca thần sắc thống khổ, trong lòng lập tức tin tưởng đứng lên. Sư tỷ từ nhỏ đã thương các nàng nhất hai người, làm sao lại như vậy thống hạ sát thủ? Đúng lúc này, khô tỉnh bên trong một bóng người xinh đẹp nhảy lên, nói chúng ta đi thôi. Cái này cũng không có gì để mắt. Hạ bạn. Trần Thiến Như vừa mới còn tin tưởng Triệu Vân Ca tâm trong nháy mắt chết mất, lập tức tê tâm liệt phế hồ. Triệu Vân Ca, ta Trần Thiến Như hôm nay cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Nói xong, nàng trường kiếm vung lên, lập tức liền hóa thành như quỷ mị thân ảnh hướng phía Triệu Vân Ca giết tới đây. Triệu Vân Ca nhớ tình cũ, khắp nơi phòng ngự, nhưng mà Trần Thiến như là nổi điên con báo, không muốn sống công kích, kiếm quang, thuật pháp lấp lóe. Ngươi không chịu hoàn thủ, vậy liền để cho ta tới. Hạn Bạt lạnh giọng mà đi, Triệu Vân Ca là nàng thôn vệ đối tượng, đối với nàng mà nói, nàng chính là linh hồn của mình. Nói xong, Hạn Bạt một cái lắc mình ngăn ở Trần Thiến Như trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, mặc kệ ngươi tin hay không, nữ nhân kia không phải chúng ta giết chết. Trần Thiến Như ti không chút nào nghe giải thích, mà là âm thanh lạnh lùng nói, Hương Liên, ngăn lại nàng, nàng hiện tại là linh thể, ngươi Nguyệt Sương đối với nàng khắc chế rất lớn. Lý Hương Liên nghe vậy, chậm rãi rút ra Nguyệt Sương kiếm, trường kiếm lắc một cái, kiếm quang lấp lóe. Triệu Vân Ca nao nao, nhìn qua Nguyệt Sương cùng nàng tuyệt thế thân ảnh, phảng phất thấy được mình trước kia. Thế là nàng nhẹ giọng nói, ngươi cùng ta trước kia thật rất giống, Nguyệt Sương kiếm cũng là chính nghĩa chi kiếm. Lý Hương Liên nghe vậy, âm thanh lạnh lùng nói, cho nên ta càng phải chém hết thiên hạ ma. Nói xong, nàng liền bộ sinh liên một kiếm đâm thẳng mà đến. Triệu Vân Ca đứng trên không trung, thân thể như huyễn ảnh như vậy tả hữu lắc lư, mắt thường khó mà phân biệt tàn ảnh để Lý Hương Liên căn bản là không có cách thấy rõ cái nào là chân thân. Nàng vậy mà tay không bắt lấy Lý Hương Liên Nguyệt Sương kiếm, Nguyệt Sương lóng lánh ánh sáng màu bạc, quang mang như là lợi kiếm, từng kia hướng lấy Triệu Vân Ca mà đi. Nhưng mà trên lệnh cảnh giới hồng câu, cho dù tay cầm thần binh lợi khí, nhưng cũng là không cách nào đền bù. Đối mặt với khắc chế linh thể Nguyệt Sương kiếm, Triệu Vân Ca y nguyên nhẹ nhõm ngăn chặn Lý Hương Liên. Nhìn qua bị kiềm chế Nguyệt Sương kiếm, Lý Hương Liên biến sắc, quả nhiên là đã từng truyền kỳ, nhân vật bậc này hiếm thấy trên đời, cho dù vô cùng suy yếu, cũng không phải cầm thần binh chính mình có thể đối phó. Mí mắt Nguyệt Sương kiếm bị nàng nắm chặt kiềm chế không cách nào rút ra, Lý Hương Liên toàn thân đột nhiên tản mát ra hạo nhiên chính khí, tại trên thân kiếm đột nhiên một phát, vậy mà kỳ dị giống như đem Triệu Vân Ca tay chấn khai. Cũng chính là mượn chút này chi lực, Triệu Vân Ca thân hình chậm rãi phiêu khởi. Triệu Vân Ca, ngươi đừng đi, ngươi trở lại cho ta cùng Hạn Bạt đối chiến Trần Thiến Như la lớn. Hạn Bạt gặp Triệu Vân Ca rời khỏi, cũng là thân hình lóe lên, liền một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa, nàng có vô số lần cơ hội giết lão thái bà này, nhưng trong lòng chính là không muốn giết nàng. Triệu Vân Ca nhìn qua hai đạo càng ngày càng nhỏ thân ảnh, quay đầu nhìn về phía từ đường một bên, nội tâm lập tức cảm đạm, Mặc Nhiễm, Thiến Như, vì đạt tới mục đích, ta không thể không như vậy, chớ có trách ta, một ngày nào đó các ngươi sẽ minh bạch. Một bên khác, vừa đi vào Thiên Cơ Sơn bên trên, nhìn qua cách đó không xa như là kình thiên trụ ngọn núi, Diệp Bác Huyền cảm thán, loại độ cao này nếu không phải là mình đã đột phá, căn bản là không thể đi lên. Toàn phương vị như là tấm gương giống như bóng loáng vách núi, thẳng đứng xuống, chậm rãi đi thẳng về phía trước xuất hiện một ngọn sơn môn cao lớn, hai bên là cây cột đá, phía trên như là bảng hiệu một dạng phiến đá, viết ba chữ to Thiên Cơ Cắt, mà cửa phía sau chính là đá trắng cầu thang. Không chần chờ, Diệp Bác Huyền tiếp tục cất bước vượt qua sơn môn đi lên, dù sao có thiên cơ lệnh nên vấn đề không lớn, kém nhất cũng chính là mình tại bên trong làm cái thật giả lẫn lộn người tu đạo đến chống cự thi quẩn. Vừa đi xong cầu thang, trước mắt sáng tỏ thông suốt, trước mắt một vùng bình địa, đất bằng phía trước một tòa ngọn núi to lớn đứng ở trên đỉnh núi, lâm thẳng tới trời. Mà ngọn núi phía dưới, đang có một đám thân mang thiên cơ các đạo bảo phục sức đệ tử đang luyện kiếm, mà nhìn xem bọn hắn luyện kiếm chính là Trương Khôn cùng Lý Chết hai người. Bọn hắn chính tả hữu dạ bước, vừa đi vừa về xem xét. Rất sợ đám đệ tử này lười biếng, dưới mắt chính thị phi thường thời khắc, luyện nhiều một khắc, cơ hội sống sót liền nhiều một phần. Dường như có cảm ứng, Trương Khôn cùng Lý Chiết ánh mắt cũng đồng thời hướng phía nhìn bên này đến, bọn hắn lập tức nhãn tỉnh sáng lên, bước nhanh đi hướng Diệp Bắc Huyền bên này. Diệp tiên sinh, Diệp tiên sinh. Lý Chiết chắp tay nói. Trương Khôn chắp tay hành lễ nói, thất lạc hải từ biệt, đã có một thời gian, tiên sinh vẫn như cũ phong thái chiếu người à? Chỗ nào, đều là nắm hai vị phúc. Diệp Bắc Huyền chắp tay thi lễ. Cũng xác thực xem như nắm phúc của bọn hắn, nếu không phải bọn hắn, còn khó có thể từ Long Cung bên trong đột phá, còn có thể Long Cung bơi một lần. Trương Khôn mặt lộ vui mừng, lập tức nói, tiên sinh tới đúng lúc, chắc hẳn tiên sinh cũng biết đến gần nhất tình huống đi. Nếu có tiên sinh tương trợ chắc hẳn tất nhiên có thể nhẹ nhõm không ít. Diệp Bác Huyền sắc mặt bình tĩnh, trong lòng một trận chỉ trích, dù sao chính mình cũng chính là cái thật giả lẫn lộn thực sự không được liền chạy trốn. Trương Khôn gặp Diệp Bác Huyền cũng không nói chuyện, thầm nghĩ hiện tại cao nhân tính tình đều có chút cổ quái, thế là hắn tranh thủ thời gian cười tủm tỉm nói, đến, Diệp tiên sinh. Ta mang ngươi thăm một chút ta thiên cơ các kiếm thuật. Như vậy, làm phiền. Nói xong, Trương Khôn cùng Lý Chiết phân biệt đưa tay ra hiệu Diệp Bắc Huyền tiến về các đệ tử luyện kiếm địa phương. Trong lúc đó, Trương Khôn bắt đầu giới thiệu nói, đây là bên ngoài đệ tử luyện là ta thiên cơ các cơ sở nhất kiếm thuật, tên là Bắc Đầu Thất Tinh Kiếm, là tham khảo Bắc Đấu Tinh Thần diễn hóa mà đến, mặc dù không phải cái gì tuyệt thế kiếm thuật, nhưng cũng là ảo diệu vô tận. Nhìn qua những đệ tử kia không ngừng dựa theo tinh thần quỹ tích luyện kiếm, Diệp Bắc Huyền trong mắt đột nhiên giống như là hiện ra một đạo bảy ngôi sao kết nối một thể, tay cũng không tự giác điều động. Trương Khôn thấy thế, lập tức cười tủm tỉm nói, Diệp tiên sinh chẳng lẽ đã nhìn thấu Bắc Đầu Thất Tinh Kiếm, có thể chỉ điểm một chút bọn này bất thành khí các đệ tử. A, ta đều cho tới bây giờ chưa từng luyện a. Diệp Bác Huyền không còn gì để nói, cao nhân này diễn nhiều, sớm muộn sập bàn, lần sau không có khả năng tùy tiện diễn, còn tốt chính mình có ngộ tính xác thực cũng là có biết một hai, nếu không sợ là muốn gậy ông đập lưng ông. Thế là hắn sắc mặt bình tĩnh nói, chỉ điểm ngược lại là chưa nói tới, bất quá có thể vì bọn họ tìm ra một chút vấn đề vẫn là có thể. Kiếm đến, hắn năm ngón tay vồ lấy một thanh kiếm lâm không đi vào trong tay của hắn, trường kiếm lập tức tản mát ra rét lạnh chi khí. Tấu chương xong, chương 97, gia nhập chương 97, gia nhập Diệp Bắc Huyền tay cầm trường kiếm, cổ tay rung lên, một đạo kiếm hoa kéo ra, nhẹ nhàng vung lên kiếm, tinh thần thần vận lập tức hiện ra. Trương Khôn khẽ giật mình, thần sắc lập tức chuyên chú đứng lên, trong lòng cũng đang thầm than. Nguyên lai loại này cơ sở kiếm pháp cũng có thể có lớn lao uy lực. Hắn vốn cho là chính mình đối với mấy cái này cơ sở kiếm pháp đã đủ rồi giải, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, chính mình bắt đầu thất tinh kiếm là như vậy thô ráp không chịu nổi. Hắn bụng trộm nhìn về phía Lý Triết, cái gặp Lý Triết trong ánh mắt cũng giống như mình, đồng dạng hiện ra vẻ khiếp sợ. Các đệ tử nhìn xem Diệp Bắc Huyền động tác, không khỏi trợn mắt hốt mồm, kiếm của hắn phảng phất mang theo tinh thần chi lực, bộ pháp cùng kiếm pháp như là trên trời bắt đầu. Trương Khôn cùng Lý Triết ý thức được chính mình đối với kiếm lý giải là cỡ nào nông cạn. Lý Triết ở một bên sợ hãi thán nói, tiên sinh đối với kiếm pháp lý giải hiếm thấy trên đời. Đúng vậy a. Trương Khôn cũng là cảm khái nói, tiên sinh đối với tu hành lý giải, sợ là chỉ có phía trên mấy cái kia có thể cùng bằng được. Diệp Bắc Huyền chính mình cũng hoàn toàn đắm chìm tại tinh thần chi lực bên trong, bắt đầu thất tinh kiếm không hổ là căn cứ bắt đầu thất tinh diễn biến mà đến, tuy thuộc với thiên cơ các cơ sở kiếm pháp, có thể nguyên lý bên trong sát thực huyền ảo không gì sánh được, cơ sở cũng không đại biểu nó yếu. Thật lâu, duỗi tay một cái, một tiếng kiếm ngân vang, trường kiếm mang theo ngân quang tàn ảnh, Diệp Bắc Huyền đứng chắc tay, rất có một cỗ kiếm tiên chi khí, nếu không phải mặt mũi tràn đầy tròm râu dài thực sự chướng mắt lời nói. Tốt tốt tốt, cảm tạ Diệp tiên sinh để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Trương Khôn cùng Lý Chết vỗ tay cân xong, tiếp lấy hắn mặt lộ uy nghiêm mà đối với bên ngoài đệ tử nói, còn không mau cảm tạ Diệp tiên sinh. Cái gặp những đệ tử kia mỗi cái đều là mặt lộ tôn kính nói, cảm tạ tiên sinh chỉ điểm. Tốt tốt tốt, các ngươi tiếp tục luyện kiếm. Trương Khôn cười mỉm một mặt gật đầu, một mặt đưa tay nói, Diệp tiên sinh, mời theo ta đi bên trong một lần. Xin mời. Xin mời. Nói xong, Trương Khôn liền dẫn Diệp Bắc Huyền dọc theo đất bằng hậu phương một đầu bậc thang đá xanh mà đi, đập vào mắt dưới chân là nặng nề bậc thang đá xanh, hai bên là xanh tươi sơn lâm, bậc thang như là trường xà, vốn lượn lấy hướng nội bộ kéo dài mà đi. Dọc theo trước bậc thang đi, Trương Khôn đưa tay chỉ hướng phương xa, nói ra, nhìn, bên kia chính là chúng ta ngoại môn chủ điện, bình thường chúng ta một chút ngoại môn chủ yếu người phụ trách cũng sẽ ở nơi đó nghị sự. Diệp Bắc Huyền thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, cái gặp một tòa có chút kiến trúc hùng vĩ tại mây mù lượn lờ bên trong lộ ra có chút thần bí. Chuyển qua một chỗ ngoặt, trước mắt sáng tỏ thông suốt, một mảng lớn dường như cày ruộng như vậy địa phương đập vào mi mắt, từng mảnh giống như đại địa tầng tầng cầu thang, còn có các loại mùi thơm phát ra mà đến. Các loại thực vật xanh um tươi tốt, tản ra trận trận thanh hương. Trương Khôn tiếp tục giới thiệu nói, nơi này là thiên cơ các dược điển, bên trong trồng lấy rất nhiều dược liệu quý giá, chủ yếu cũng là chúng ta những đệ tử ngoại môn này phụ trách. Diệp Bắc Huyền hít sâu một hơi, cảm thụ được trong không khí tràn ngập mùi thuốc, trong lòng càng là im lặng, cái này tu tiên cũng muốn làm ruộng, ta kiếp trước đi học cho giỏi, mỗi ngày hướng lên chính là vì không trồng ruộng, hiện tại tốt, xuyên qua tu tiên vẫn là không cải biến được làm ruộng vận mệnh, mặc dù việc này là quang vinh sự tình. Tại đã trải qua một trận rẽ trái lượn phải khúc chết lộ trình sau, trước mắt đột nhiên xuất hiện một tòa đại điện, vừa mới tại trong mây mù đại điện, giờ phút này rốt cục gần ngay trước mắt. Cung điện mặc dù xem như to lớn, cũng không biết vì sao, Diệp Bắc Huyền tâm bên trong có chút thất vọng, chỉ có thể nhìn từ xa không thể xem gần, có lẽ đây cũng là cái duyên thân ở trong núi này nguyên nhân đi. Vốn cho là chính mình sẽ bị rung động, thật là chân chính thấy được, tựa hồ cũng liền có chuyện như vậy, tựa như nào sẽ cảm thấy tu tiên thần bí, thật là tiếp xúc cũng liền chuyện như vậy. Diệp tiên sinh, xin mời bên trong một lần. Trương Khôn đưa tay ra hiệu, mấy người liền cất bước đi hướng trong đại điện. Vừa bước vào đại điện, đập vào mắt, nội bộ rộng rãi không gì sánh được, cột đá thẳng đỉnh mái vòm, trên cột đá khắc đầy bức tranh các vì sao, dường như tản ra tinh thần chi lực. Mặt đất do bóng loáng đá xanh trải thành, vuông bức như gương, trên hòn đá khắc đầy huyền ảo hoa văn, dường như cùng trên cây cột hoa văn thua chị kém em. Ngay phía trước là một tòa đài cao, trên đài có một cái ghế, Trương Khôn dẫn Diệp Bắc Huyền đi vào một bên khách tọa, khách khí nói ra, "Diệp tiên sinh, mời ngồi." Tiếp lấy hắn chậm rãi đi hướng đài cao trên ghế chậm rãi ngồi xuống. Diệp Bắc Huyền theo lời tọa hạ, nhưng trong lòng thì có chút tâm thần bất định, gia hỏa này làm cao như vậy quy cách, cái này sau đó làm như thế nào tiếp chiêu. Hai người sau khi ngồi xuống, liền có một tên đệ tử đến đây lo pha trà, lá trà này vừa nhìn liền biết là cực phẩm trà ngon. Trà này chính là ta tiên cơ các linh dược viên trồng, mặc dù tính không được cái gì quý báu trà ngon, nhưng cũng là hiếm có hàng cao cấp. Diệp tiên sinh nhấm nháp một chút. Trương Khôn cười tủm tỉm nói. Diệp Bắc Huyền nâng chung trà lên khẽ thưởng thức một ngụm, một mùi thơm thuận trong miệng một mực lan tràn đến trong bụng, sau đó mùi thơm tại trong nào trong nháy mắt nổ tung, trà ngon. Nhưng cùng lúc trong lòng của hắn càng là cảnh giác lên, cái này càng như vậy, nói rõ sau đó sự tình càng không đơn giản. Quả nhiên, uống xong trà, Trương Khôn liền đi thẳng vào vấn đề nói ra. Diệp tiên sinh, Trương Mộ dẫn tiên sinh tới đây, có chuyện muốn cùng tiên sinh thương nghị một phen, không biết có thể. Diệp Bắc Huyền nghe vậy, trong lòng giật mình, nhưng bề ngoài vẫn là phong khinh vân đạm nói chuyện gì. Xin cứ việc nói rõ. Ta muốn xin mời tiên sinh làm ta tiên cơ các ngoại môn trưởng lão, không biết có thể. Đãi ngộ cùng ta cái này ngoại môn môn chủ một dạng. Trương Khôn trực tiếp nơi đó nói ra. Làm trưởng lão? Chính ta vẫn chỉ là gà mờ. Diệp Bắc Huyền tâm lập tức suy nghĩ ngàn vạn, đây không phải dạy hư học sinh thôi. Vẫn là làm trong suốt nhỏ tốt nhất, có thể cho mọi người nói một chút cố sự liền thỏa mãn. Tại hạ bất quá một kẻ thuyết thư tiên sinh, nhàn tản đã quen chịu không nổi lớp thúc. Trương Khôn đầu tiên là sững sờ, nhìn thoáng qua Lý Triết, trong lòng run lên, Diệp tiên sinh vân du từ phương, chắc hẳn chính là vì Hồng Trần luyện tâm, ta như vậy mời, đối phương sợ là sẽ phải cảm thấy nuốt với hắn. Thế là hắn nhịn không được cười lên, nói ngược lại là Trương Mỗ quên việc này, như tiên sinh thực sự không muốn làm trưởng lão trước, vậy nhưng không xin mời tiên sinh tại ta ngoại môn đảm nhiệm chức vị, tùy tiên sinh chọn lựa, cho dù là ta người môn chủ này vị trí cũng có thể. Diệp Bắc Huyền cau mày, lâm vào một trận trong suy nghĩ, môn chủ, không cần, không có chỗ tốt, còn sẽ có khả năng diễn băng. Nghĩ một lát hắn đông nhiên ánh mắt sáng lên nói, không biết phía sau núi Linh Dược Viên bình thường đều là ai tại quản lý. Linh Dược Viên. Trương Khôn sắc mặt cổ quái nói, không biết Diệp tiên sinh hỏi cái này làm gì. Gặt lúa ngày giữa trưa, mồ hôi lúa hạ thổ, ai ngờ món ăn trong mâm hạt hạt đều là vất vả. Xuất tử, Đường, Lý Thân, Mẫn Đông, Diệp Bắc Huyền nhẹ giọng thì thầm. Trương Khôn sắc mặt khẽ giật mình, nhìn thoáng qua đồng dạng khiếp sợ Lý Triết, trong lòng càng là hiện hiện chấn kinh. Đây là tiền sinh tại nói cho chúng ta biết, tu luyện vương hướng à? Đây là nói cho chúng ta biết phàm nhân nông dân vất vả, muốn hồng trần luyện tâm, tự nhiên cũng muốn thể nghiệm một chút phàm nhân nông dân tâm tình. Đa tạ tiên sinh dạy bảo. Trương Khôn bật thốt lên. Dạy bảo. Diệp Bắc Huyền không rõ ràng cho lắm, nhưng đối phương đã cung kính có thừa, chính mình cũng không tốt không có chút nào lễ phép, thế là vội vàng đáp lễ. Tiếp lấy Trương Khôn cung kính nói, bình thường đều là đệ tử ngoại môn thay phiên tiến đến phụ trách, nhưng đại đa số đệ tử đều không muốn đến đó làm việc. Tốt, liền nơi đó, an tâm làm nói chuyện xưa trong suốt nhỏ. Thế là Diệp Bắc Huyền trả lời, ta không vào dược viên, ai làm thuốc vườn? Liền để ta làm cái này viên trưởng đi. Viên trưởng nói thế nào cũng là lãnh đạo, còn nhàn tản, còn có thể nói cố sự, nói chuyện xưa đồng thời còn có thể làm cho bọn hắn đến làm việc, ai không làm việc liền quy canh, cái này viên trưởng ta chắc chắn làm, tiên đế tới cũng ngăn không được, ta nói. Tấu chương xong, chương 98, lại một lần ngẫu nhiên gặp gỡ bất ngờ chương 98, lại một lần ngẫu nhiên gặp gỡ bất ngờ ánh nắng khuynh tả tại đủ mọi màu sắc thảm thực vật phía trên, trong ruộng còn có mấy tên đệ tử ngay tại nhổ cỏ, khóe miệng dường như còn tại phàn nàn. Gió nhẹ lướt qua, chập chờn đóa hoa tản mát ra trận trận thanh hương, để Diệp Bắc Huyền tâm thần thanh thản. Cách đó không xa trên đất trống, một cái giếng cổ đứng ở đó, phảng phất chứng kiến tuế nguyệt tăng thương, mà bên cạnh giếng ba gian phòng ở cũng lộ ra mười phần rách nát. Mà trong phòng có cái bận rộn thân ảnh đang dùng vừa đánh tới nước giếng lau sạch lấy mỗi một chỗ, động tác thành thạo mà chăm chú. Nơi này hồi lâu không có người đến, cũng lộ ra đặc biệt u tĩnh. Diệp Bắc Huyền một bên quét sạch, một bên thầm nói, nguyên lai ta người lãnh đạo này là cái quan can tư lệnh a. Chắc không được lúc trước tự mình xin phép làm người lãnh đạo này lúc, Trương Khôn cùng Lý Triết mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hồi tưởng lại lúc đó nét mặt của bọn hắn, Diệp Bắc Huyền lắc đầu, bất quá cái này vừa vặn cũng là mình muốn. Bất quá nếu lựa chọn nơi này, vậy dĩ nhiên cũng muốn học ít đồ, chính mình vừa vặn bách độc bất xâm, học một ít cái kia thần nông thường bách thảo cũng chưa hẳn không thể. Hô nhìn qua rực rỡ hẳn lên phòng ở, Diệp Bắc Huyền thâm thở ra một hơi, thỏa mãn gật gật đầu, sau đó liền có thể đi trong dược viên ngóng nó. Đóng cửa thật kỹ, hắn nện bước nhẹ nhàng tiểu toái bộ, hướng phía trong đồng ruộng mà đi. Mấy tên đệ tử ngoại môn gặp hôm qua dạy bọn họ kiếm thuật tiên sinh lại tới đây, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp tiên sinh, tốt. Một tên chừng 18 tuổi đệ tử cung kính hô. Ân, chào ngươi. Diệp Bắc Huyền cũng là lễ phép đáp lại, nhưng trong lòng thì một trận phiền muộn, chính mình rõ ràng so với bọn hắn cũng liền đại nhất 2 tuổi a. Ngươi tên là gì? Diệp Bắc Huyền tò mò nhìn hắn thành thạo chỉnh lý những này nhìn màu đỏ chót đóa hoa, hỏi, đây là hoa gì? Hồi tiên sinh, ta gọi Trương Tiểu Hà. Tiếp lấy hắn giới thiệu nói, cái này hoa gọi thực dược, trừ đẹp mắt bên ngoài, chủ yếu có bổ huyết, mắt máu tác dụng, cái này chuyên môn luyện chế giải độc đan. Tạ ơn, ta qua bên kia nhìn xem. Diệp Bắc Huyền mỉm cười nói cảm tạ, tiếp lấy liền cất bước hướng mặt khác ruộng đồng phương hướng đi đến. Đi dạo mấy khối ruộng, nghe mấy tên đệ tử giới thiệu dược lý đằng sau, chỉ chốc lát đông nhiên một tên đệ tử vội vội vàng vàng chạy tới, hắn há mồm thở dốc nói Diệp tiên sinh, môn chủ cho mời, hắn ngay tại phòng ở bên kia chờ đợi. Đa tạ. Diệp Bắc Huyền sau khi nói cảm ơn, lập tức cất bước trở về mà đi. Vừa trở lại trong viện, cái gặp Trương Khôn mang theo một tên toàn thân bị bụi gai vẽ đến độ là thương hài đồng lại tới đây chờ đợi, lại là Diệp Tiểu Bắc. Diệp Bắc Huyền trong lòng không khỏi cười khổ, đứa nhỏ này là thế nào tới chỗ này? Nhìn hắn cả người là thương, xem ra là chịu không ít khổ đầu. Diệp tiên sinh, ha ha. Trương Khôn gặp Diệp Bắc Huyền trở về vội vàng tiến lên chắp tay nói, vừa mới ta xuống núi vừa vặn phát hiện đứa nhỏ này lên núi, hắn nói muốn tìm sư phụ hắn, là cái tròm dâu dài, tại hạ lúc này mới đặc biệt đến đây hỏi thăm. Còn chưa có nói xong, Diệp Tiểu Bắc đống nhiên chạy đến Diệp Bắc Huyền trước mặt quỳ xuống đất nói sư phụ. Đây là bị cưỡng ép bái sư à, cũng được, nơi này vừa vặn có cái bạn, còn có thể có người đến giúp đỡ làm việc, cũng không tệ, liền thu cất đi. Đã ngươi có như thế quyết tâm, cái kia Diệp Mỗ liền thu ngươi làm đồ đệ đi. Đa tạ sư phụ. Diệp Tiểu Bắc lập tức mừng rỡ, quỳ xuống đất nặng nề mà dập đầu lạy ba cái, Diệp Bắc Huyền cũng vui vẻ tiếp nhận. Ha ha ha, chúc mừng Diệp tiên sinh mừng đến cao độ. Trương Khôn chắp tay chúc mừng đạo, trên thực tế trong lòng của hắn cũng là bùi ngùi mãi thôi, Diệp tiên sinh quả thật chính là thần nhân vậy, đứa nhỏ này xem xét cũng không có cái gì tu luyện thiên phú, hắn vậy mà lại thu. Đương nhiên, trong trời cao một vệt kim quang xẹt qua chân trời, ngay sau đó một đạo ngân quang như là mang theo kéo đuôi sán lạn mũi tên, cùng kim quang kia tương đối mà đi, vàng bạc hai đạo quang mang bật trượng, để một đám đệ tử ngoại môn nhìn chính là ước ao cái gì. Lại có nội môn cao nhân đang tu luyện pháp thuật. Ai? Cũng không biết chúng ta lúc nào cũng có thể cùng bọn hắn như thế đây là. Diệp Bắc Huyền tò mò nhìn về phía chân trời, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Trương Khôn. Này, đây là nội môn thiên kiêu đang luyện tập song kiếm hợp biết đâu. Trương Khôn cười nhạt một tiếng nói, ta tiên cơ các có nhật nguyệt thần kiếm, một khi kết hợp uy lực vô tận, ai? Chúng ta tư chất thấp kém cũng khó có thể tiếp xúc đến cấp bậc kia sự tình. Bất quá ta nghe nói, giống như lần này có một vị đệ tử là huyền tâm chính tông người, cũng không biết bọn hắn có thể thành công hay không, nghe nói kết hợp cần trí thân trí ái. Ai? Cái kia thần nữ phong đệ tử thế nhưng là dung mạo như tiên tiên. Hy vọng có thể thành công đi. Nếu không, một khi cương thi đột kích, chúng ta cũng sợ là khó mà may mắn thoát khỏi a. Trí thân trí ái. Diệp Bắc Huyền Hiếu kỳ nói, a, còn có bực này thần binh. Nếu là kết hợp thất bại đâu? Trương Khôn ngượng ngùng cười nói, nếu là thất bại, sợ là có liệt diễm phần thân nỗi khổ, thậm chí là chết không có chỗ chôn. Không trung hai đạo kim ngân quang mang vẫn còn tiếp tục lấp lóe, rất hiển nhiên kết hợp không thành công, xem ra kết hợp không phải đơn giản như vậy. Diệp tiên sinh, quý đồ ta đã đưa đến, Trương Mộ còn có chuyện quan trọng, trước hết đi một bước, như còn có cái gì khác yêu cầu, cứ việc kém đệ tử đến phân phó chúng ta. Trương Khôn gặp sự tình cũng không xê xích gì nhiều, lập tức chắp tay cáo từ đạo. Trương Khôn sau khi đi, Diệp Bác Huyền nhìn qua bẩn tiểu Diệp Tiểu Bác cười, nhưng có thể làm sao? Chính mình thu đồ, Dương Dương cũng muốn dạy xong. Ngươi lời đầu tiên mình múc nước rửa mặt một phen, ta không có hài tử quần áo, đợi lát nữa thanh ta mặc quần áo sửa lại đi. Diệp Tiểu Bác lập tức hiểu chuyện nói, đa tạ sư phụ. Nói xong, hắn liền chính mình nhanh nhẹn thuần thục múc nước rửa mặt, đều nói hài tử nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, cũng không phải không có đạo lý. Tới gần trạm vào tối, vườn linh dược bên trong các đệ tử đã từ lâu trở về, chỉ để lại ba dàn cũ nát trong phòng bốc lên lượn lờ khói bếp. Diệp Bác Huyền ngay tại trong viện rửa rau, Diệp Tiểu Bác đang giúp bận bịu chọc đồ ăn. Đúng lúc này, không trung bỗng nhiên xuất hiện một đạo hỏa cầu, thẳng tắp hướng phía hai người rơi xuống, hai người không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lại. Diệp Bác Huyền con ngươi co rụt lại, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra đạo hỏa này bóng bên trong là một bóng người, trong chớp mắt hỏa cầu đã đi tới. Không tốt. Hắn tiện tay vung lên, Diệp Tiểu Bác bị vung đến bên cạnh, tiếp lấy hỏa cầu hướng phía hắn đập tới. Vị chư bị hoàn hậu phòng ngự khởi động bang lang một tiếng, Diệp Bác Huyền vô ý thức tiếp được hỏa cầu, đưa tay diệt đi trên người nàng hỏa diễm, trên người nàng da thịt cũng bị hun đến có chút đen kịt, lại là một cái toàn thân quần áo rách dưới nữ nhân. Là nàng. Ôm trong ngực hôn mê giai nhân, Diệp Bác Huyền đứng tại chỗ hồi lâu không động, trong lòng càng là hiện hiện chấn kinh. Là nàng. Nàng không chết. Nàng vậy mà cũng tại thiên cơ cát. Đây là vì cái gì? Sư phụ, nàng giống như phải chết. Diệp Tiểu Bắc nhìn qua Diệp Bác Huyền cứ thế tại nguyên chỗ, lên tiếng nhắc nhở. Bị Diệp Tiểu Bắc kéo về suy nghĩ, Diệp Bác Huyền lập tức kịp phản ứng, một cái lắc mình lập tức trở về đến trong phòng. Không lo được nàng toàn thân đen như mực, đưa nàng đặt lên giường, nàng toàn thân nóng hổi, trong thân thể tựa hồ có cô tà hỏa chính tùy ý thiêu đốt lên nàng ngũ tạng lục phủ. Mặc dù mặt ngoài bỏng không nghiêm trọng, cũng chính là quần áo rách tung tóe mà thôi, có thể nội bộ tà hỏa chính không ngừng phá hư thân thể của nàng. Tà hỏa này thật tà môn, muốn làm sao áp chế? Diệp Bác Huyền vì nàng bắt mạch, trong miệng cũng đang thì thào lẩm bẩm. Tiểu Bắc, cho vi sư đánh thùng nước đến. Tấu chương xong, chương 99, ta vẫn chỉ là đứa bé chương 99, ta vẫn chỉ là đứa bé là, sư phụ. Diệp Tiểu Bắc hóa thành một màn gió, vài phút không đến liền đưa ra tràn đầy một thùng nước đi vào trước giường. Còn đứng ngây đó làm gì? Lan ra ngoài. Diệp Bác Huyền quát. Tiếp lấy hắn lại phân phó nói, lại đi đánh một thùng nước, chờ ở bên ngoài lấy. Diệp Tiểu Bắc trong lòng một trận ủy khuất, ta vẫn chỉ là đứa bé a, cũng chỉ là muốn học một ít làm sao cứu người. Thiện tay bung lên, cửa phòng một tiếng cọt kẹt đóng lại. Nhìn qua toàn thân nhiệt độ lên cao không ngừng Lý Hương Liên, Diệp Bác Huyền cau mày, lẩm bẩm, ta có vạn tà bất xâm thể chất, lửa này hẳn là không gây thương tổn được ta, thử nhìn một chút. Để cho an toàn, hắn một bàn tay nắm chặt Lý Hương Liên tay, một tay khác đặt ở trong thùng nước. Công tác chuẩn bị hoàn tất sau, hắn bắt đầu bật công, chân nguyên lực bắt đầu xâm nhập vào trong cơ thể của nàng, bắt đầu nhận ra tà hỏa. Hấp công đại pháp. Một cỗ hấp lực lập tức tại trong bàn tay hắn sinh ra, hấp công đại pháp vận chuyển, tà hỏa lập tức bị liên tục không ngừng hút ra. Tà hỏa tiến vào trong cơ thể của hắn đằng sau, như bùn trâu vào biển, một chút cũng không đả thương được hắn. Trong lòng của hắn mừng thầm, ta thuần dương thể chất quả nhiên bá đạo như vậy tà hỏa đều không đả thương được ta. Hắn bên này hấp thu tà hỏa, bên kia lại là vận công đem tà hỏa bài xuất, mặc dù không đả thương được chính mình, có thể cái đồ chơi này cũng không hề có tác dụng, không bài xuất, nói không chừng là kẻ gây họa. Tà hỏa từ một tay khác chuyển rời đến trong thùng nước, nhiệt độ nước bắt đầu không ngừng lên cao, không ngừng mà bốc hơi nóng, cho đến thùng nước vậy mà quay cuồng lên. Mà Lý Hương Liên độ ấm thân thể tựa như thủy triều thối lui giống như dần dần giảm xuống, nàng mặt đỏ bừng gò má bắt đầu dần dần khôi phục bình thường, hô hấp cũng biến thành vững vàng. Trong cơ thể nàng tà hỏa cơ bản bị triệt để hút sạch sẽ, mà trong thùng nước nước cũng kém không nhiều bị bốc hơi hầu như không còn. Nhìn qua dông tuyết thùng nước, Diệp Bác Huyền lau mồ hôi một cái, hô, Diệp Tiểu Bác lời còn chưa dứt, liền nghe tới cửa tiếng đập cửa, sư phụ, ta tại. Bang lang, Diệp Bác Huyền vung tay lên, chốt cửa mở ra, Diệp Tiểu Bác lấy thế sét đánh không kịp bưng thai dẫn theo nước đẩy cửa ra, buông xuống thùng nước, chỉ tiếp cứu người quá trình hoàn tất. Ân. Diệp Bác Huyền hừ nhẹ một tiếng, Diệp Tiểu Bác ngầm hiểu, lập tức dẫn theo thùng rỗng chạy ra cửa bên ngoài, sau đó hiểu chuyện đem cửa chậm rãi mang lên. Tại cửa sắp đóng lại trong nháy mắt, hắn còn lộ ra dáng tươi cười, trong lòng càng là cảm khái nghi hoặc, sư phụ cùng tỷ tỷ sinh đẹp này, khẳng định đang làm lấy cha cùng mẹ một dạng sự tình. Diệp Bác Huyền làm sao biết, cái này nhìn như chất phát tiểu nam hải, kỳ thật trong lòng sớm đã đem bọn hắn đánh lên cha cùng mẹ làm việc nhãn hiệu, bởi vì hắn cũng từng không cẩn thận nhìn qua hắn cha cho hắn mẹ lau người. Gặp cửa mang lên, Diệp Bác Huyền xuất ra khăn che mặt, ướt nhẹp, bắt đầu vì nàng lau bị hun một mặt than đen, đều là quần áo đốt cháy khét thời điểm sinh ra. Chẳng lẽ là nàng đang luyện lấy song kiếm hợp bích? Diệp Bác Huyền trong lòng lập tức nghi hoặc, nàng tại cùng ai luyện kiếm? Theo cái kia Trương Khôn lời nói, luyện kiếm cần trí thân trí ái, chẳng lẽ nàng đã có vị hôn phu sao? Cũng được, cứu nàng một lần cũng làm như làm trả lại nàng lúc trước ân tình đi. Nhìn qua nàng toàn thân trên dưới, thiếu đến rách dưới quần áo, rất nhiều nơi đã sớm miêu tả sinh động, cùng lần trước cứu mặt khác người nào đó mở dạng. Diệp Bác Huyền căn cứ chính nhân quân tử phong độ, một chút xíu xé mở nàng đốt cháy khét quần áo, cho nàng thay đổi nam sĩ quần áo, có vẻ hơi rộng thùng thình, vừa làm tốt hết thảy, chỉ nghe bên ngoài đống nhiên một trận tiếng ồn ào. Không được, các ngươi không thể đi vào, sư phụ ta a. Têu đau một tiếng vang lên. Diệp Bác Huyền hơi nhướng mày, đứng dậy mở cửa phòng, cái gặp một đoàn người mặc thiên cơ các phục sức đệ tử khí thế hung hăng lại tới đây. Bọn hắn mặc dù mặc thiên cơ các phục sức, lại là so bên ngoài đệ tử phục sức càng thêm hoa lệ, tinh thần hoa văn càng thêm rườm rà huyền ảo. Mà Diệp Tiểu Bắc chính che ngực, thống khổ ngồi dưới đất. chuyện gì xảy ra? Diệp Bác Huyền nhíu mày hỏi. Diệp Tiểu Bác biết rõ đám người này không đơn giản, e sợ cho là sư phó gây tai họa, thế là lắc đầu, nói sư phụ ta không sao, là đệ tử vừa mới không cẩn thận đấy. Diệp Bác Huyền nhìn xem bộ ngực hắn nhàn nhạt dấu chân, ngựa khí có chút nghiêm khắc nói, ngươi phải nhớ kỹ, bất luận cái gì dám can đảm hướng ngươi người đạo thủ, đều muốn đánh lại, nếu không có phản kháng tinh thần, không cần cứ gọi ta sư phụ. Nói, ai đánh ngươi? Diệp Tiểu Bác còn chưa đáp lời, cái gặp bên trong một cái mặt lộ vẻ ngạo nhiên, thân mang hoa lệ phục sức đệ tử ngựa khí ngang ngược cản rỡ nói, ta là đệ tử nội môn, Triệu Cường, là các chủ bảng gia, tiểu tử này dám ngăn cản chúng ta tìm kiếm sư muội hạ lạc, ngươi nói phải bị tội gì? Thật đúng là ác nhân cáo trạng trước. Diệp Bác Huyền mặt lộ rất lạnh, ngựa khí có chút lạnh lùng nói, hôm nay vi sư vì ngươi bên trên tiết thứ nhất, nhìn kỹ. Kiếm đến. Cái gặp Diệp Tiểu Bác bên hông kiếm gỗ lập tức bay đến trong tay của hắn, Diệp Bác Huyền thân hình lóe lên, tranh một tiếng kiếm ngân vang. A cái gặp tên đệ tử kia mắt cá chân chảy máu chỉ riêng một bước lên, hắn lập tức bước chân bất ổn ngã nhào trên đất, tay không tự giác che mắt cá chân chỗ. Chân của ta, ngươi cũng dám đánh gãy chân của ta gần. Gần chân bị đánh gãy, muốn trở về tìm người trị liệu, chính mình đến nằm một đoạn thời gian. Còn đứng ngay đó làm gì, đánh cho ta. Triệu Cường tức hồn hiền hô, bình thường hắn ỷ vào cùng các chủ bản gia quan hệ, tu vi mặc dù không cao, nhưng tại nội môn ngang ngược càng rỡ, không ai dám trêu chọc. Đệ tử khác thấy thế, lập tức toàn bộ rút kiếm, trong lúc nhất thời bầu không khí khẩn trương lên. Đám đệ tử nội môn này mặc dù cũng là luyện khí, có thể Diệp Bác Huyền cảm giác mình vừa đối mặt liền có thể dây bọn hắn, cảm giác mình cái này luyện khí tựa hồ cùng bọn hắn không giống mới. Dừng tay. Một tiếng gầm thét, lập tức đem mọi người ánh mắt hấp dẫn mà đi, cái gặp một bóng người chậm rãi đi tới, thân hình hắn vẫn còn dài, một bộ đạo bào, tiên phong đạo cốt, toàn thân đều lộ ra lực các bách, trong lúc phất tay đều mang tinh thần chi lực. Mà phía sau hắn đi theo một đám cao thủ, Trương Khôn cùng Lý Triết cũng theo sau lưng, còn có sắc mặt lo lắng Trần Thiên Như, rất hiển nhiên đây đều là thiên cơ các cao tầng. Thật mạnh, đây là Diệp Bác Huyền trong lòng phản ứng đầu tiên, nếu là đánh nhau, chính mình sợ là chỉ có chạy phần, thậm chí chạy đều chưa hẳn tới kịp. Các chủ, tham kiến các chủ đông đảo đệ tử đều được quỳ lạy lễ, chỉ có Diệp Bác Huyền cùng Diệp Tiểu Bác ý nguyên sừng sững bất động. Chuyện gì ồn ào? Triệu Vân Hải nhìn qua không hành lễ Diệp Bác Huyền nhíu mày, nói ngươi là người phương nào? Diệp Bác Huyền vừa định trả lời, cái gặp hắn sau lưng Trương Khôn lập tức bước nhanh về phía trước, tại Triệu Vân Hải bên thai nói thầm đứng lên. Hắn đầu tiên là biểu lộ cảm thấy rất ngờ vực, tiếp lấy cho mày, sau đó mặt lộ vẻ khiếp sợ, liền nhìn hướng Diệp Bác Huyền ánh mắt cũng lặng lẽ cải biến. Nghe xong Trương Khôn tự thuật đằng sau, Triệu Vân Hải nhìn về phía đệ tử nội môn nói đến cùng chuyện gì xảy ra. Đúng đúng. Nói Triệu Vân Hải cả giận nói, là tên tiểu khất cái này vậy mà ngăn cản chúng ta tìm kiếm Lý sư muội, Triệu Cường sư minh dưới tình thế cấp bách lúc này mới đạp hắn một cước. Một đệ tử trong đó vội vàng giải thích nói. Đúng. Một cái tát thật sự phiến tại Triệu Cường trên mặt, gương mặt của hắn lập tức sưng lên, mặt khác đệ tử nội môn câm như hến, môn chủ vậy mà vì ngoại môn một tên ăn mày vậy mà đánh Triệu sư minh. Lan một đám người vội vàng vàng tranh thủ thời gian đỡ lấy Triệu Cường rời đi. Diệp Bác Huyền một mực tại thờ ơ lạnh nhạt, hắn biết lúc này cũng không thể nói nhiều, nếu không dễ dàng diễn đệ. Vừa mới là các đệ tử không hiểu quy củ, xin hãy tha lỗi. Triệu Vân Hải trên dưới quan sát tỉ mỉ lấy Trương Khôn trong miệng nói tới cao nhân, trong lòng cũng có chút không xác định đứng lên, nhưng đến hắn cấp độ này, tự nhiên là biết, có ít người phản phát quy chân, càng xem giống như phổ thông, càng là đáng sợ đến cực điểm. Tiếp lấy hắn nhẹ giọng dò hỏi, vừa mới, sư chất nữ của ta luyện kiếm thất bại, tiên sinh có thể có phát hiện đến nàng? Trên thực tế, mọi người đều biết người ở bên trong, chỉ là mặt ngoài khách sáo một phen mà thôi. Diệp Bác Huyền ngữ khí bình thản nói, ở bên trong. Đa tạ. Nói xong, cả đám đội vàng chạy vào trong phòng. Hương Liên. Trần Thiến như thế nhưng là lúc Lý Hương Liên là thần nữ phong hy vọng, bảo bối vô cùng, bây giờ nàng tụ thương, có thể nào không đau lòng. Cái gặp nàng bước nhanh đi tới trước cửa sổ, lập tức đưa tay bắt mạch. A. Trần Thiến như nghi hoặc một tiếng, lập tức mặt lộ cổ quái. Bên cạnh Triệu Vân Hải nhướng mày nói, chuyện gì xảy ra? Tấu chương xong, chương 100, quả nhiên là cao nhân chương 100, quả nhiên là cao nhân Hương Liên mặt ngoài nhìn như bỏng, nhưng thân thể bên trong không có chút nào tà hỏa. Trần Thiến như nghi ngờ nói, theo lý thuyết kết hợp thất bại, nhất định tà hỏa đốt người. Huyền Tâm Chính Tông tiểu tử kia có chí bảo băng phách áp chế tà hỏa, có thể Hương Liên trong thân thể lại là không có chút nào tà hỏa tồn tại vết tích, điều này thực có chút kỳ quái. Thiên cơ các không phải là không có kết hợp thất bại ví dụ, đại đa số đệ tử đều là tà hỏa đốt người mà chết, chỉ có số ít đệ tử bị bọn hắn nghĩ biện pháp đem tà hỏa dẫn xuất áp chế, thậm chí có ít người trung thân không có khả năng rời đi hàn đảm. Chẳng lẽ là hắn? Triệu Vân Hải đống nhiên nghi ngờ nói, trong não lập tức nghĩ đến có phải hay không vừa mới cái kia nhìn như thô kệch người cách làm. Trần Thiến Như cũng là kịp phản ứng, lập tức ngựa khí hơi nghi hoặc một chút nói, ai? Ngươi nói là ngoài cửa cái kia tròm râu dài đệ tử? Triệu Vân Hải gật gật đầu, sau đó đem Trương Khôn cùng hắn nói tình huống nói với nàng một lần. Nếu thật sự là như thế, như vậy người này tất nhiên thân phụ giải quyết tà hỏa chi pháp, thiên cơ các đem sẽ không bao giờ lại e ngại kết hợp thất bại mang đến hậu quả đáng sợ. Trần Thiến Như bỗng nhiên mặt lộ vẻ vui mừng nói, sư minh, quyết không thể đắc tội người này, chúng ta nhất định phải giao hảo cùng hắn. Triệu Vân Hải đi tới trước cửa sổ, lập tức là Lý Hương Liên bắt mạch, trên mặt cũng là hiện vẻ khiếp sợ, nói người này quả nhiên là cao nhân. Trương Khôn. Triệu Vân Hải hô, từ hôm nay, Diệp tiên sinh cần gì, chỉ cần không phải rất quá đáng, tận lực thỏa mãn. Còn có ngươi lần trước muốn đan dược, bản các chủ có thể miễn phí phát ngươi một viên. Là, các chủ, đệ tử ổn thỏa ghi nhớ. Trương Khôn tranh thủ thời gian chắp tay nói, trong lòng càng là trong bụng nở hoa, vốn cho rằng còn phải đợi qua mấy chục năm, không nghĩ tới bây giờ liền có thể miễn phí cầm tới. Tiếp lấy Triệu Vân Hải quay đầu đối với Trần Thiến Như nói ra, Thiến Như sư muội, Hương Liên sư chất nữ mặc dù thân thể không có gì đáng ngại, nhưng vì luyện kiếm có chút tiêu hao quá độ, vẫn là đưa nàng đưa đến Thiên Cơ các nội điện nghỉ ngơi, phụ trợ một chút đan dược trợ nàng khôi phục. Là, sư minh. Nói xong, Trần Thiến Như đem Lý Hương Liên ôm lấy, liền đi ra ngoài cửa. Nhìn qua ngoài cửa Diệp Bắc Huyền, Trần Thiến Như khách cả giận, đa tạ tiên sinh cứu được liệt đồ, ngày khác lao thân tất nhiên đến nhà nói lời cảm tạ, hôm nay có nhiều bất tiện, lao thân xin cáo từ trước. Không tiễn. Nhìn qua bị mang đi Lý Hương Liên, Diệp Bắc Huyền thầm nghĩ, bị sư tôn mang đi hẳn là không chuyện gì đi. Nàng không chết, cũng coi là giải quyết xong một cọc tâm sự, chính mình cũng đúng lúc cứu được nàng, xem như hòa nhau. Triệu Vân Hải bản cũng dự định rời đi, có thể quỷ thần xui khiến hắn, đống nhiên nói ra, xin hỏi tiên sinh, mạng sống con người để ý, phú quý nghèo hèn, các hung họa phúc phải chăng sớm đã thành. Ân. Diệp Bác Huyền bị hắn vẻ nho nhã hỏi sức sở, trong đầu bắt đầu tìm kiếm các đại văn học mạng canh gà, chợt trong đầu hắn hiện ra một đầu không tệ đáp án. Thế là hắn ngữ tốc chậm dần, ngữ khí thản nhiên nói, nhân định thắng thiên. Triệu Vân Hải sức sở, tiếp lấy sắc mặt lộ ra suy tư, sau đó hắn nhìn qua Diệp Bác Huyền khuôn mặt bấm ngón tay tính toán, tiếp lấy hắn mặt lộ khiếp sợ về sau lùi lại một bước. Ngực không ngừng thở, hiện tại hắn rốt cục tin tưởng Trương Khôn nói tới, thế là hắn ngữ khí càng thêm cung kính nói ra, đa tạ tiên sinh chỉ điểm, Triệu Mô cáo tử. A, cái này kêu là chỉ điểm. Diệp Bác Huyền nội tâm một trận xấu hổ, nhìn qua bóng lưng của hắn, hắn rất muốn nói, ngươi đừng đi, ta cũng không chỉ câu nói này, ta còn có mệnh ta do ta không do trời, câu này càng bá khí lời nói, tới tới tới, ta nói cho ngươi nghe. Đám người sau khi đi, tiểu viện lại khôi phục căn tĩnh, dị thường mà lúc này sắc trời cũng dần dần ảm đạm xuống, Diệp Bác Huyền tuy là luyện khí kỳ nhưng vẫn là hội đói bụng, chưa đạt tới tích cốc, nếu có tích cốc đan cũng là không cần ăn, thế nhưng là, nghèo rất mỏng tới a. Tiểu Bác, đem đồ ăn bưng lên. Diệp Tiểu Bác vô vô ngực, tuy bị đá một cước, nhưng đối phương kỳ thật không muốn thế nào, cũng không dùng sức. Nếu không thật dùng sức một cước, một phàm nhân hải đồng sớm đã bị đập chết. Là, sư phụ. Hai người bưng một cái bồn lớn con đồ ăn cùng nói là đồ ăn, không bằng nói là thuốc, trong núi này trừ một chút rau dại cũng liền những linh dược này, Diệp Bắc Huyền ỉ vào bách độc bất xâm, học thần nông đem thảo dược lần lượt đến một lần, phát hiện có chút mùi vị không tệ, bóp điểm chồi non xào rau vẫn là có thể, cũng tỉ như cái kia cầu kỳ đầu. Đương nhiên thịt cũng không thiếu được, là hắn bắn xuống tới một chút phi điểu, trong núi này không có gì tốt ăn, tất cả đều là một chút thịt rừng, ai đều phai nhạt ra khỏi cái chim. Tiểu hài tử không thể dùng nữa, ăn nhiều chút thịt. Diệp Bác Huyền nhắc nhở. Những thảo dược này dược tính thế nào, hắn cũng không biết, đừng đem tiểu hài tử ăn mắc lỗi. Diệp Tiểu Bác một mặt cảm động, khóc bù loa, trong lòng càng là cảm khái, sư phụ đối với ta quá tốt rồi, biết ta phát triển thân thể vậy mà đem thịt toàn bộ nhường cho ta, chính mình dùng nữa, ta nhất định không có khả năng cô phụ kỳ vọng của sư phó. Cơm nước xong xuôi, Diệp Tiểu Bác hiểu chuyện thu thập tàn cuộc, sau đó đem nồi bát bầu buồn toàn bộ xuất ra sân nhỏ bên giếng cổ bên cạnh thành tẩy đứng lên. Diệp Bác Huyền thỏa mãn gật gật đầu, trong lòng gọi thẳng, hiểu chuyện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Diệp Bác Huyền ngủ được mơ mơ màng màng, đột nhiên bị trong viện một trận hắc a thanh âm đánh thức, xoa buồn ngủ nhập nhèm hai mắt, hắn chậm rãi đi hướng cửa ra vào, nhẹ nhàng kéo ra một tia khe cửa, cái gặp Diệp Tiểu Bác đã cầm kiếm gỗ ở trong viện luyện tập hắn chỉ điểm mấy chiêu cơ sở kiếm thuật. Đứa nhỏ này, thật đúng là chăm chỉ, Diệp Bác Huyền âm thầm gật đầu, bất quá chợt liền lộ ra vẻ xấu hổ, ta mẹ nó liền đứa bé cũng không bằng, mỗi ngày tu luyện lười biếng ngủ ngon. Kẹt kẹt. Một tiếng mở cửa đánh gãy Diệp Tiểu Bác luyện kiếm, hắn sắc mặt xấu hổ nói ra, sư phụ. Ân, ngươi luyện được có chút vấn đề. Diệp Bác Huyền nói thẳng sảng khoái đạo. Diệp Tiểu Bác nghe vậy, đầu thấp đủ cho càng sâu, nhỏ giọng nói, đồ nhi tư chất vô rốt, làm sao cũng luyện không tốt sư phụ dạy tinh xảo kiếm thuật. Diệp Bác Huyền đi hướng trước, sờ lên đầu của hắn, nói khẽ, ta nói với ngươi cái tiểu cố sự đi. Cố sự? Diệp Tiểu Bác nghi ngờ hỏi, cái gì cố sự? Diệp Bác Huyền trong tay quạt xếp vung lên, nhẹ giọng êm tai nói, tại một tòa đồ sứ cực phụ nổi danh trong tiểu trấn, có một cái cơ khổ gầy gò thiếu niên. Diệp Bác Huyền bắt đầu sinh động như thật nói trong chuyện xưa thiếu niên trưởng thành, hắn không có cái gì vương bá chi khí, cũng không phải cái gì tuyệt thế thiên tài, hắn có chỉ có kiên cường nội tâm. Sư phụ, gặp chuyện không biết, có thể hỏi gió xuân là có ý gì? Diệp Tiểu Bác tò mò hỏi. Diệp Bác Huyền kỳ thật cũng không biết, bởi vì hắn chỉ đọc cố sự, cũng không giỏi về giải đọc cố sự. Thế là hắn sờ lên đầu của hắn, đành phải nhẹ giọng lừa dối nói, đây là nói cho ngươi, lúc gặp phải chính mình không cách nào quyết đoán sự tình, đầu tiên muốn hỏi ngươi nội tâm của mình, không cần vi phạm trái tim của chính mình, như vậy hết thảy đều sẽ không lại là vấn đề. Diệp Tiểu Bác cái hiểu cái không gật đầu, trong lòng càng là kiên định, ta phải hướng sư phụ học tập, học tốt kiếm thuật, trừ ác dương thiện. Bên này Diệp Bác Huyền là Diệp Tiểu Bác nói một cách đơn giản một đoạn tiểu cố sự, tuy là chọn nói, không có ban thưởng, thế nhưng xem như chính mình dạy bảo đồ đệ biện pháp đi. Dù sao lần thứ nhất làm sư phụ, cũng không có kinh nghiệm gì. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân đánh tới, cái gặp mặt lộ Xuân Phong đắc ý Trương Khôn, đi tới, mở miệng nói, gặp qua Diệp tiên sinh. Nhìn qua Diệp Bác Huyền trong tay cầm quạt xếp, Trương Khôn bỗng nhiên trêu chọc nói, tiên sinh lại vì đồ đệ thuyết thư sao? Trương Mỗ khẩn cầu tiên sinh có thể là những đệ tử ngoại môn kia nói một đoạn cố sự, đến chỉ điểm một chút bọn hắn một phen. Vừa vặn bọn hắn ngay tại dược viên nghề nông. Đấu chương xong, chương 101, Thục Sơn chuyện chương 101, Thục Sơn chuyện Tê Diệp Bác Huyền sững sờ, dưới mắt không phải vừa vặn có một cái cố sự ứng với tình cảnh này. Thế là hắn đáp lại nói, chỉ điểm không dám nhận, nhưng Diệp Mỗ thân là người kể chuyện, biên soạn cố sự vốn là bản trước, nếu không chê, dưới mắt Diệp Mỗ cũng có một cái cố sự. Trương Khôn nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng nói, như vậy, Trương Mộ thay mặt những đệ tử này tạ tiên sinh, Trương Mộ cái này triệu hoán bọn hắn đến đây. Nói xong, Trương Khôn trong tay xuất hiện một tờ giấy vàng, cái gặp hắn cước đạp thất tinh, hai tay kết ấn, giấy vàng đứng trên không trung, rất nhanh biến thành một cái thiên chỉ hạt, tiếp lấy hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Diệp Bác Huyền sững sờ, cái này mẹ nó so dùng bổ câu đưa tin có thể cao cấp nhiều a. Chiêu này nhất định phải học được. Làm xong đây hết thảy, Trương Khôn cười tủm tỉm nói, xin mời tiên sinh, chờ một lát một lát. Diệp Bác Huyền bị Trương Khôn kéo về suy nghĩ, con ngươi đảo một vòng, thế là nhẹ nhàng nói ra, Trương môn chủ, nói quá lời, Diệp Mộ hôm nào còn nói muốn đi bái phòng ngươi một chút, chỉ là quá bận rộn việc vặt vãnh, cũng không biết như thế nào đi tìm môn chủ, lúc này mới chậm trễ chút thời gian. Ha ha ha. Trương Khôn cười tủm tỉm nói, Diệp tiên sinh chỉ cần chỉ hạ chuyện ngôn liền có thể, Trương Mộ theo truyền theo đến. Tiếp lấy hắn đột nhiên mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói, ngược lại là Trương Mộ quên đem tiên cơ cắt chỉ hạ chuyện ngôn thuật pháp giao cho tiên sinh, đây là Trương Mộ thất trách. Tiếp lấy một trang giấy liền từ Trương Khôn trong tay phiêu khởi, chậm rãi bay tới Diệp Bắc Huyền bên người, hắn vươn tay tiếp được trang giấy, trong lòng lập tức trong bụng nở hoa, đơn giản như vậy liền lấy đến. Chỉ chốc lát, một trận chỉnh tề tiếng bước chân truyền đến, Trương Khôn vừa mới còn cười tủm tỉm mặt nhìn qua các đệ tử còn chưa hiện thân con đường, sắc mặt cũng lập tức nghiêm túc lên. Diệp Bắc Huyền nhẹ nhàng nói ra, "Tiểu Bắc, đi đem cái bàn chuyển đến, thả nơi này." "Là, sư phụ." Diệp Tiểu Bắc không biết sư phụ muốn cái bàn làm gì, dù sao sư phụ nói cái gì thì làm cái đó. Diệp Tiểu Bắc thân hình tuy nhỏ, nhưng cũng là mạnh mẽ không gì sánh được, như một trận gió cấp tốc đem cái bàn đem đến Diệp Bắc Huyền trước mặt. Diệp Bắc Huyền không chút hoang mang, từ phía sau xuất ra hắn hồi lâu chưa từng sử dụng thuyết thư ba kiện bộ, theo thứ tự tương đả bản, kinh đường mục cùng quạt xếp vững vàng để lên bàn, sửa sang lại một chút dung nhan dáng vẻ. Lúc này, tiếng bước chân dần dần tiếp cận, đường đi lối vào những đệ tử ngoại môn kia bọn họ bộ pháp chỉnh tề xuất hiện. Trương Khôn ngồi ở một bên, thần sắc uy nghiêm, ngữ khí thản nhiên nói, đều ở bên kia chỉnh tề đứng thẳng, hào hào nghe tiên sinh giảng đạo. Các đệ tử nghe lệnh, cấp tốc sắp xếp chỉnh tề, ánh mắt đều chỉnh tề nhìn về phía Diệp Bắc Huyền. Phải biết rằng đạo loại sự tình này chỉ có đệ tử nội môn mới có đãi ngộ này, bọn hắn những đệ tử ngoại môn này bình thường muốn nghe một lần không có cửa đâu. Hừ hừ. Diệp Bác Huyền háng giọng một cái, đùng một tiếng đem quạt xếp mở ra, lập tức để ánh mắt của mọi người nghiêm túc. Ánh mắt của hắn sâu thẳm, phảng phất xem thấu thời không, ngựa khí cũng không vũ đạo. Hôm nay liền cùng các ngươi giảng một cái cố sự, tên là Thục Sơn chuyện, lại nói thế gian này có một tòa thần kỳ sơn mạch, tên là Thục Sơn, nó núi cao dốc đứng nguy nga, khói mù lượn lờ ở giữa phảng phất tiên cảnh, mà trong núi có vô số tòa tiên phủ, mà trong đó một tòa tiên phủ tên là Côn Lôn. Mà cái kia Côn Lôn phía trên có một vị tiên tử chính ngự không phi hành, tay áo đồng bền, chỗ đến đều là hào quang vạn trượng. Diệp Bác Huyền một bên nói, một bên quạt xếp vũ động, thân thể cũng học tiên tử kia thăng thiên phi hành động tác, thật là có điểm tiên tử hạ phàm cảm giác. Dưới đài các đệ tử nhìn qua Diệp Bác Huyền khôi hài động tác, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, khẽ nhếch miệng, muốn cười lại không dám cười. Hiện trường nghiêm túc bầu không khí lập tức trở nên hòa hoãn rất nhiều. Một vị đệ tử nghĩ thầm, cái này Diệp tiên sinh quả nhiên không giống bình thường, so với những cái kia lỗ mũi nhìn người cao nhân, vẻ mặt ôn hòa rất nhiều, một chút cũng không có cao nhân kiêu ngạo. Trương Khôn đứng ở một bên, tại đệ tử trước mặt, mặt ngoài không có chút rung động nào, nội tâm lại là nổi sóng chập trùng. Diệp Tiểu Bắc càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong lòng không khỏi nói thầm, chẳng lẽ sư phụ là thật tiên? Diệp Bác Huyền tiếp tục nói, 200 năm trước, trên Côn Lôn Sơn, Câu Nguyệt đại sư chết tại huyết ma thủ bên trong xuất tử, phim Thục Sơn chuyện hắn bắt đầu giảng thuật, năm đó Câu Nguyệt chết tại huyết ma chi thủ, hắn đồ đệ Huyền Tiên Tông cũng rơi vào trạng thái ngủ say, 200 năm sau, huyết ma lại lần nữa thức tỉnh, lời thề muốn tiêu diệt toàn bộ Thục Sơn tiên phủ. Cái này chẳng lẽ Diệp tiên sinh là Thục Sơn tiên phủ một vị nào đó? Trương Khôn cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo, trong lòng khiếp sợ không thôi, lần này Tiên Khôi Sơn kiếp nạn cùng hắn nói sao mà giống nhau. Mà kiếp nạn đầu nguồn đồng dạng là huyết ma, chẳng lẽ Diệp tiên sinh nói không phải cố sự, mà là nhiều năm trước kinh lịch. Nếu không làm sao lại vẹn vẹn nói Thục Sơn. Lúc này, một đạo tuyệt thế thân ảnh chính hướng trong viện trên đường đi tới, chợt nghe có người lại nói cố sự, nàng dừng lại bước chân, nội tâm nổi sóng chập trùng. Nàng không dám lên trước, nàng sợ nhìn thấy không phải hắn, lại sợ nhìn thấy hắn không biết nên như thế nào đối mặt, trong lòng một trận suy nghĩ ngàn vạn, nàng quyết định vẫn là vụng trộm nhìn một chút, liền một chút. Hai chân của nàng giờ phút này phảng phất ngàn cân chi trọng, bộ pháp nặng nề vô cùng, linh hồn của nàng ý thức thậm chí đều xuất hiện phân liệt, một đạo ý thức đưa nàng hướng phía trước kéo, một đạo ý thức nhưng lại đưa nàng về sau kéo, nhưng chung quy là tiến lên linh hồn càng hơn một bậc. Rốt cục, nàng vẫn là bước đến trong viện đường đi lối vào, nàng ẩn giấu thân ảnh, lặng lặng mà nhìn xem mặt mũi tràn đầy tròm râu dài người kể chuyện. Trong lòng hơi có chút thất vọng, cái gì cũng giống như, duy chỉ có dáng dấp không giống mới, hắn hẳn là lần trước Mã Tiểu Minh cùng Mao Tiểu Phi hai đứa bé gặp phải thuyết thư tiên sinh đi. Xem bọn hắn miêu tả, thu kịch, tròm râu dài, hẳn là hắn. Không nghĩ tới hắn vậy mà cứu mình, về tình về lý chính mình cũng nên cảm tạ một phen. Cái kia Lý Anh Kỳ Thiên Kích kiếm dẫn đầu phát ra kiếm mình, thân kiếm tản mát ra như lãnh nguyệt giống như quang mang, ngay tại lúc đó, Liêm Hình Lôi Viêm kiếm cũng bộc phát ra kim quang lòng lánh, tựa như liệt nhật như vậy, để cho người ta không mở ra được hai mắt. Diệp Bác Huyền giảng được sinh động như thật, giảng thuật Lý Anh Kỳ cùng Liêm Hình song kiếm hợp bích chẳng cảnh, nói đến đây hắn hơi ngưng lại, để đám người cảm thụ một chút trong não tưởng tượng hình ảnh. Diệp tiên sinh nói chẳng lẽ là ta thiên cơ các nhật nguyệt song kiếm sao? Triệu Khôn càng là trong lòng chấn kinh, trong lòng càng thêm chắc chắn. Cái này Diệp tiên sinh chẳng lẽ trước kia gặp qua Nhật Nguyệt thần kiếm kết hợp? Phải biết chứng kiến trường hợp này, bích cũng chỉ có hiện tại số ít tiên phủ cự phách bên trong người dẫn đầu. Hừ hừ, ho nhẹ một tiếng, tiếp tục trầm giọng mở miệng nói, lúc này Thục Sơn, U Tuyền huyết ma hiện thân, huyết vân che khuất bầu trời, thẳng bước Huyền Thiên Tông cùng Liêm Hình nhục thân mà đi. Nên nói đến Ngũ Đài Sơn đại sư một chiêu đại la Phật thủ chấn động đến huyết vân bên trên một tấm kinh thiên thủ trưởng, ngăn cản huyết vân tiến lên. Trương Khôn cùng một đám đệ tử càng là kinh ngạc đến ngây người, đây là cỡ nào thực lực? Một trưởng vậy mà chấn động đến trên trời rơi xuống dị tượng, cái này sợ là sớm đã đạt tới nguyên anh chi cảnh. Gặp không sai biệt lắm, Diệp Bác Huyền ngự khí cũng gấp chuyển thẳng xuống dưới, nói nhưng mà, cái kia như kinh thiên như lai thần trưởng trưởng ấn, vẹn vẹn chỉ là trèo chống một lát, liền bị một đạo tiếng giống giận dữ hung đến tán loạn ra, cái kia Ngũ Đài Sơn đại sư cũng là tại chỗ bị phản phệ đến thổ huyết trọng thương. Mà toàn bộ Ngũ Đài Sơn trong đại trận tăng nhân cũng tử thương vô số, Ngũ Đài Sơn tiên băng địa liệt, đại trận trong nháy mắt tan rã. Cái gì? Trương Khôn đứng dậy, trong lòng chấn kinh đến tột đỉnh, càng là bật tốt lên, nguyên anh chi cảnh, cũng chỉ là trèo chống một lát, chẳng lẽ thượng cổ huyết ma thật đáng sợ như thế? Trong lòng của hắn càng là suy nghĩ ngàn vạn, như thượng cổ huyết ma thật như Diệp tiên sinh nói tới đáng sợ như vậy, vậy bọn ta sợ là liền pháo hôi cũng không tính. Còn chưa chờ bọn hắn tiêu hóa, một thanh âm lại êm tai nói, U Tuyền huyết ma mang theo thiên địa chi uy, từ trong huyết vân hiện thân, hắn đã đứng ở thế gian đỉnh phong. Nói đến đây, thanh âm im bặt mà dừng, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, liền âm thanh hô hấp đều rõ ràng có thể nghe. Thật lâu, các đệ tử gặp Diệp Bắc Huyền không nói thêm gì nữa, lập tức nhịn không được thảo luận. Đây là tiên sinh đang dạy chúng ta, chính đạo trường tồn, vì chính nghĩa, dù là hy sinh bản thân cũng ở đây không tiếc. Đúng vậy a. Đây chính là tiên sinh đối với chúng ta quán triệt nói. Chư vị, biết trước hậu sự xin nghe hạ hồi phân giải, ngày mai thời gian này, tại hạ vì mọi người nói tiếp đoạn chuyện xưa này. Diệp Bắc Huyền chậm rãi thu hồi quạt xếp để lên bàn, nói Tiểu Bắc, thu thập một chút. Trương Khôn lúc này cũng chắp tay bái biệt, đi theo các đệ tử chậm rãi rời đi. Lý Hương Liên trong lòng cũng là lòng tràn đầy cảm khái, nếu có một ngày ma đầu đột kích, ta cũng sẽ làm ra cùng Lý Anh Kỳ một dạng tuyển trạch. Gặp các đệ tử đều rời khỏi, nàng lúc này mới gót sen luyện chuyển đi qua, nàng hôm nay đến chủ yếu là đáp tạ Diệp Bắc Huyền cứu chữa tri ân. Diệp Bắc Huyền đang chuẩn bị kêu gọi Diệp Tiểu Bắc thu thập tàn cuộc, bất thình lình nhìn thấy một đạo tuyệt thế thân ảnh, lập tức cứ thế tại nguyên chỗ, là nàng. Tấu chương xong, chương 102, không thích hợp chương 102, không thích hợp thuyết thư đẳng cấp. LV423000100000 hôm nay thuyết thư tạm trường, tăng thọ, 2 ngày, cường hóa thính vũ kiếm pháp mát cấp Lý Hương Liên thân thể ưu nhã, bước liên tục nhẹ nhàng đi đến Diệp Bắc Huyền trước người, ngựa khí tràn ngập cảm kích nói, vị tiên sinh này, ngày trước tiểu nữ tử luyện kiếm thụ thương, vạn hạnh đạt được tiên sinh cứu trợ, chuyên tới để cảm tạ. Nói xong, nàng có chút ngửa đầu, nói còn chưa thỉnh giáo đại danh, tiểu nữ tử ổn thỏa ghi nhớ. Hơi ngưng lại, gặp Diệp Bắc Huyền cũng không ngôn ngữ, tưởng rằng chính mình hai tay trống trơn, đối phương khả năng không cao hứng, thế là vội vàng nói, vì biểu hiện bày ra cảm tạ. Viên này trúc cơ đan liền tặng cùng tiên sinh, xin mời chớ có chối từ. Diệp Bác Huyền nghe nói, trong lòng thở dài một tiếng, bây giờ nàng khả năng đã có vị hôn phu, ta cũng không tiện cùng nàng gặp nhau, vẫn là cùng nàng làm người xa lạ đi. Ý niệm tới đây, thần sắc hắn bình tĩnh, nhẹ nhàng nói ra, tiện tay mà thôi, tại hạ Diệp thất lạc. Lý Hương Liên sững sờ, nhìn qua hắn mặt mũi tràn đầy tròm dâu dài, thế là nàng thử dò xét nói, tiên sinh ngày trước, phải chăng gặp được nam ma bắc mã bên trong người? Diệp Bác Huyền nói khẽ, xác thực có gặp phải, còn có qua một đoạn giao lưu. Lý Hương Liên nghe vậy, lập tức trong lòng lộ ra thất vọng. Xem ra hôm đó bọn hắn gặp phải hoàn toàn chính xác thực là hắn, mà không phải mình nghĩ người kia, thở dài một tiếng, lắc đầu, thiên địa này to lớn, nào có dễ dàng như vậy gặp phải hắn. Có lẽ mình đời này không có duyên với hắn đi. Phanh. Rất nhỏ chân bàn nện âm thanh động đất, đem không khí ngột ngạt kéo về, Lý Hương Liên cũng bị cái bàn hấp dẫn, trai trai hải tử sách cái bàn lung la lung lay, phía trên thuyết thư ba kiện bộ chính theo cái bàn tả hữu nghiêng mà trượt đến đi vòng quanh. Nhưng mà cái này không nhìn còn khá, vừa xem xét này trong nội tâm nàng gợn sóng lại nổi lên, nhìn qua hải tử đem cái bàn chuyển vào gian phòng. Lại quay đầu cẩn thận nhìn xem Diệp Bắc Huyền, nhịp tim càng là gấp bội gia tốc, đây không phải ta đưa cho hắn đánh tấm cùng kinh đường một sao? Làm sao lại ở trong tay của hắn? Chẳng lẽ? Nghĩ tới đây, nàng quan sát tỉ mỉ lấy Diệp Bắc Huyền thân hình, trong lòng lập tức sáng tỏ, khoe miệng có chút cong ra một vòng không dễ dàng phát giác độ cong. Vừa mới, nghe xong nam ma bắc mã hai nhà bên trong người nói gặp phải một vị du tẩu cùng thế gian đại tu hành giả, là vị thuyết thư tiên sinh, Hương Liên vốn cho rằng vô duyên nhìn thấy, chưa từng nghĩ hôm nay lại tại này nhìn thấy tiên sinh, còn bị tiên sinh cứu, duyên phận thật sự là tuyệt không thể tả. Thanh thúy tiểu âm đột nhiên nổi lên, so với vừa mới xa lánh lễ phép, giờ phút này nhiều hơn một phần nhu tình, nàng đặc biệt đem duyên phận hai chữ nói đặc biệt trọng. Thậm chí thanh lãnh bên trong, đột nhiên mang theo từng tia xinh đẹp vũ mị, biểu lộ cũng biến thành ẩn tình mang oán. Hai con ngươi thậm chí mang theo từng tia từng sợi oán niệm cùng tưởng niệm. Diệp Bác Huyền hơi nhướng mày, điều này tựa hồ có chút không thích hợp, theo lý thuyết nàng không có khả năng nhận ra mình mới đúng, có thể cái này lộ ra từng tia biểu lộ cùng oán khí là chuyện gì xảy ra? Chỉ là trùng hợp thôi. Diệp Bác Huyền ngữ khí bình tĩnh trả lời, Diệp Mộ cũng chỉ là trùng hợp cứu được cô nương. Còn xin không nên khách khí. Trong ngôn ngữ, Diệp Bác Huyền nói lời khách sáo, tay cũng rất thành thật vươn hướng trong tay nàng trúc cơ đan, cái đồ chơi này đối với mình cũng rất trọng yếu, đối với nàng mà nói có lẽ không chân quý. Vừa muốn cầm đan, hai người ra thịt đột nhiên đụng vào cùng một chỗ, một cỗ dòng điện giống như là tập kích hai người, để lẫn nhau đều toàn thân run lên. Lý Hương Liên nhìn xem tay của hắn, trong lòng càng thêm xác định, là hắn, tuyệt đối là hắn, tay này nàng quen thuộc, khuôn mặt có thể dịch dùng, tay không lừa được người, cảm giác càng sẽ không gạt người. Nhưng hắn vì cái gì không cùng chính mình nhận nhau? Chẳng lẽ có cái gì đặc thù nguyên nhân? Chờ ta mấy ngày nay thăm dò thăm dò. Thế là nàng tiếp tục tiểu nhuyễn nói Diệp tiên sinh không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Diệp Bác Huyền sững sờ, nữ nhân này muốn làm gì? Liền không sợ gây nên hiểu lầm sao? chính mình thế nhưng là cái chòm râu dài, chẳng lẽ muốn để cho người khác cảm thấy nàng có cái gì đặc thù yêu thích? Mỹ nữ cùng dã thú. Tiên sinh. Lý Hương Liên lại lần nữa ngọt ngào nói. Bị kéo về suy nghĩ Diệp Bắc Huyền, ho nhẹ một tiếng, nói khẽ, như cô nương không chê địa phương rách dưới, vậy liền mời vào bên trong. Bất đắc dĩ hắn đành phải đưa tay ra hiệu Lý Hương Liên tiến vào trong phòng, mới vừa vào phòng liền phát hiện Diệp Tiểu Bắc ngay tại chỉnh lý gian phòng, gặp Lý Hương Liên đi vào, con mắt lập tức sáng lên. A, tỷ tỷ xinh đẹp, chào ngươi nha. Diệp Tiểu Bắc không đúng lúc hô, hôm qua sư phụ ta gặp ngươi thụ thương, có thể gấp đâu. Hắn còn đem ngươi đặt ở trên giường của hắn cứu chữa, tỷ tỷ hôm qua quần áo đều bị thiêu đến rách dưới. Nói đến đây, Lý Hương Liên sắc mặt trở nên trắng bệnh, tiếp lấy lập tức dần dần đỏ, may mắn là hắn cứu chính mình, duyên phận chính là như thế tuyệt không thể tả, nếu là đổi một người, chính mình sợ là đều có muốn tự tử. Nơi này không có chuyện của ngươi, ra ngoài luyện kiếm, luyện qua kiếm, đi chỉnh lý nguyên liệu nấu ăn. Rất sợ Diệp Tiểu Bắc còn nói cái gì nói lời kinh người lời nói, Diệp Bắc Huyền vội vàng đem hắn bỏ lại, bởi vì cái gọi là đồng nôn vô kỵ, chính là bởi vì vô kỵ mới càng đáng sợ. Gặp Diệp Tiểu Bắc ra ngoài, còn hiểu sự tình đóng cửa lại, Lý Hương Liên một cái lắc mình tới gần Diệp Bắc Huyền bên hai, giọng dịu dàng nói ra, nói như thế, hôm qua Diệp tiên sinh thế nhưng là thấy hết tiểu nữ tử. Thanh âm của nàng mềm nhu câu người, để Diệp Bắc Huyền quả thực có chút không thể đứng, nặng hai cũng bị nàng thổ khí như lan làn gió thơm thổi đến ngứa nhập nội tâm, bất thình lình lớn mật cử động để hắn có chút không biết làm sao, trong lòng càng trở nên buồn bực, cái kia thanh lanh tải nữa đi đâu? Ta cũng không phải Tào A Man chứ Mạnh Đức. Nhưng hắn vẫn là sắc mặt lạnh nhạt nói, vậy không kỵ ý đi, tại hạ cũng là vì cứu người, bất quá tại hạ có thể cam đoan, cũng không nhìn lén cô nương. Ta đó là quang minh chính đại xem. Như vậy, tiểu nữ tử xác thực đã bị tiên sinh thấy hết. Lý Hương Liên tiếp tục xích lại gần, thổ khí như lan nói tiên sinh, ngươi nói phải làm sao mới ổn đây đâu. Giờ phút này, trong phòng bầu không khí lập tức trở nên mập mờ đứng lên, thậm chí liền trong không khí đều đỗng nhiên tràn ngập một cỗ tình yêu mùi hôi chua. Không đúng, chính mình giống như bị nàng vậy, nàng làm sao trở nên như thế liêu nhân. Diệp Bác Huyền nhìn qua hai mắt ẩn tình nàng, trong lòng buồn bực, nàng không có khả năng nhận ra mình mới đúng. Nếu nàng không có nhận ra mình, cái kia vừa mới nói lời nàng thân thể trần truồng ở trước mặt mình, vì cái gì không có báo nổi? Còn có nàng đến cùng ai đang luyện kiếm? Chẳng lẽ chỉ là phổ thông quan hệ? Nếu không làm sao lại kết hợp thất bại? Ngay tại Diệp Bắc Huyền suy nghĩ ngàn vạn, không biết nên trả lời như thế nào thời điểm, trong viện đông nhiên phát sinh tiếng ồn ào. Sư phụ ta ngay tại trong phòng tiếp khách, xin mời người không có phận sự chờ một lát. Diệp Tiểu Bắc thanh âm ở trong viện truyền đến, ngữ khí của hắn có chút nghiêm mặt nói. Mà Lý Hương Liên thật vất vả tạo dựng mập mờ bầu không khí bị một trận này ồn ào sau, lập tức tan thành mây khói, nàng lập tức lộ ra ảo não thân sắc. Thân sắc cũng có chút không vui nhìn về phía ngoài cửa, nói ngươi có bằng hữu tới chơi. Bằng hữu? Diệp Bắc Huyền trong lòng run lên. Nếu nói bằng hữu nơi này cũng liền Trường Khôn cùng Lý Chết hoặc là một chút đệ tử ngoại môn, nếu là bọn họ đương nhiên sẽ không mạnh mẽ xuống tới, xem ra là những người khác. Cũng không phải là bằng hữu, ta đi ra xem một chút, Lý tiên tử xin cứ tự nhiên. Nói xong, Diệp Bác Huyền liền đi hướng cửa ra vào, vừa mở cửa liền nhìn thấy một vị khuôn mặt anh tuấn như thương tùng độc lập nam tử, chính lo lắng chờ ở trong viện, chính là cái kia Huyền Tâm Chính Tông Kim Tuyển. Tấu chương xong, chương 103, thông ra chương 103, thông ra một tiếng cọt kẹt cửa phòng mở, đánh gãy Kim Tuyển lo lắng suy nghĩ. Hắn nho nhã lễ độ nói tại hạ Huyền Tâm Chính Tông Kim Tuyển, gặp qua vị tiên sinh này. Tiếp lấy hắn chắp tay nói, cảm tạ tiên sinh cứu trợ Hương Liên sư muội. Cảm tạ ta. Xem ra người này chính là nàng chuyện xấu vị hôn phu. Diệp Bác Huyền đánh giá một phen, bề ngoài khí độ đều là bất phàm. Tiếp lấy Kim Tuyển xuất ra một viên đan dược, giọng thành khẩn nói đây là một viên trúc cơ đan, nho nhỏ ý tứ, không thành kính ý, còn xin tiên sinh nhận lấy. Ta đã tặng cùng tiên sinh trúc cơ đan cảm tạ Kim Tuyển sư minh, viên đan dược kia vẫn là lưu cho Kim sư minh môn hạ sư đệ sử dụng đi. Đúng lúc này, một thanh âm nhanh chóng truyền đến. Nương theo lấy Lý Hương Liên bước nhanh đi ra, nàng đội vàng lên tiếng phủi sạch quan hệ, nói không biết Kim Tuyển sư huynh tới đây chuyện gì. Kim Tuyển sững sờ, nhìn qua Lý Hương Liên cùng Diệp Bắc Huyền đứng song vai, thấy thế nào, làm sao đều cảm thấy có một cỗ không hài hòa cảm giác, trong lòng cũng là âm thầm thở dài một hơi, hai người này cũng không có thể là loại quan hệ đó đi. Bất quá hắn bề ngoài bình tĩnh nói, a, là như vậy, ta Huyền Tâm Chính Tông cùng Thiên Cơ các chính đang thương nghị một việc đại sự, các chủ cùng tông chủ để cho ta tới xin sư muội tiến về Thiên Cơ điện đi một chuyến. Lý Hương Liên biểu lộ sững sờ, hai tông này thương nghị đại sự, không nên đều là phong chủ tiền đến. Ta một cái đệ tử đời hai đến đó làm cái gì? Thế là nàng nghi ngờ nói, không biết thương nghị chuyện gì. Kim Tuyển lễ phép chắp tay nói, tạm thời không biết, sư muội cùng ta cùng nhau tiến đến liền biết. Lý Hương Liên sắc mặt biến đổi, chợt ngựa khí nhu hòa nói ra, ngày mai Hương Liên lại đến nghe tiên sinh nói cố sự. Nàng thổ khí như lan, tựa hồ cố ý muốn làm lấy Kim Tuyển mặt, sát bên Diệp Bắc Huyền, giống như là tại biểu thị công khai cái gì. Kim Tuyển biến sắc, trong lòng càng là kinh ngạc, chẳng lẽ mỹ nữ đều yêu dạ thú? Ta có phải hay không quá nhã nhặn? Không được, ta muốn cải biến, nếu nàng ưa thích chòm râu dài, hôm nay ta liền trở về để tông chủ dạy ta râu dài pháp thuật. Lý Hương Liên đối với Diệp Bắc Huyền nói xong, quay đầu đối với Kim Tuyển nói ra, Kim sư minh, xin mời. Ngữ khí cô ý lộ ra xa cách, mục đích đúng là nói cho Diệp Bắc Huyền, đừng có đoán mò, ta không có quan hệ gì với hắn. Vị như thế dạy vào đã là buổi trưa, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, Diệp Bắc Huyền bỗng nhiên cao giọng gào to một tiếng, nói Tiểu Bắc, hôm nay ăn nhiều thịt, vi sư hôm nay lên núi nhiều đánh mấy cái thịt rừng, thêm đồ ăn. Có ngay, sư phụ. Diệp Tiểu Bắc cấp tốc mừng rỡ, trong lòng càng là chắc chắn, sư phụ nhất định là muốn lấy sư nương năm đó nhà hắn sắt vách Trần Nhị Cầu tử lấy nàng dâu cũng là dạng này. Thiên Cơ Các sơn điền, Thiên Cơ điện bên trên. Thiên Cơ Các môn chủ cùng trưởng lão, các phong phong chủ, cùng ngoại môn môn chủ đều là tề tụ một đường, giống như là đang thương lượng như thế nào để kết hợp thành công. Mà phía đông vị trí ngồi tất cả đều là Thiên Cơ Các người, phía tây một dãy lớn chỗ trống, rất hiển nhiên bọn hắn đều đang đợi khách. Có thể làm đại chiến trận như vậy, rất hiển nhiên các loại khách nhân cũng cực kỳ trân quý. Rất nhanh, một bộ áo trắng Lý Hương Liên liền đi vào đại điện, nàng cùng Kim Tuyển cùng nhau đi tới Thiên Cơ Các nội môn đằng sau liền tách ra, Lý Hương Liên dẫn đầu đi vào Thiên Cơ điện chờ đợi. Hương Liên gặp qua các vị sư thúc, sư bá. Ha ha. Triệu Vân Hải khẽ cười một tiếng nói, miễn lễ, đi đến ngươi sư tôn bên cạnh đi thôi. Nói xong, Lý Hương Liên chắp tay thi lễ, bước nhanh đi đến Trần Tiến Như sau lưng. Chỉ chốc lát, một thanh âm truyền đến, nương theo lấy một đạo như liệt nhật thân ảnh, xuất hiện ở Thiên Cơ điện cửa ra vào. Để chư vị chờ đợi đã lâu, xin hãy tha lỗi a. Một thân quần áo màu vàng nóng, hồng quang đầy mặt Kim Điền bước nhanh đi hướng đại điện, đi theo phía sau Huyền Tâm Chính Tông từng cái đệ tử tinh anh cùng phong chủ, còn có cái kia Kim Điền. Thiên Cơ Các là biết cái này Thái Huyền Sơn cự đầu Huyền Tâm Chính Tông tông chủ Kim Điền lúc tuổi còn trẻ cũng đã quát tháo phong vân, mọi người cơ hồ đều là cùng bối phận, tự nhiên bao nhiêu đã từng phân cao thấp qua. Triệu Vân Hải xuất lĩnh Thiên Cơ Các đám người lập tức đứng dậy tiến lên nên đón nói chỗ nào, Kim tông chủ, mời vào bên trong ngồi. Xin mời. Đợi đám người toàn bộ lạc tòa đằng sau, Kim Điền quay đầu hướng đứng ở phía sau Kim Tuyển nói ra, mấy ngày nay luyện kiếm, có thể có lĩnh ngộ được Nhật Nguyệt Thần Kiếm ảo diệu chỗ. Kim Tuyển sắc mặt cung kính nói, Nhật Nguyệt Thần Kiếm quả nhiên ảo diệu vô tận, để đệ tử đối với kiếm thuật áo nghĩa lý giải cũng là mở ra thế giới mới. Dừng một chút, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lý Hương Liên, lên tiếng nói cảm tạ, còn muốn đa tạ Hương Liên sư muội, không có nàng, đệ tử còn khó có thể nhanh như vậy nắm giữ Nhật Nguyên. Vừa dứt lời, giữa sân hai tông một đám trưởng lão phong chủ đều theo tiếng nhìn về phía đạo kia áo trắng tuyệt thế thân ảnh. Lý Hương Liên bị nhìn thấy cau mày, nói đến đây, nàng chỗ nào còn có thể không rõ thương nghị chuyện gì. Sắc mặt cũng lập tức lạnh lùng đứng lên. Gặp có chút kẻ ngắt, Triệu Vân Hải lập tức bắt đầu hòa giải nói có kim thế chất như vậy tuyệt thế thiên tiêu, chắc hẳn kết hợp chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành. Chỗ nào, đều là nắm Hương Liên chất nữ phúc khí. Kim Điền cũng tranh thủ thời gian chắp tay đáp lễ. Hai người tiến hành đợt thứ nhất thương nghiệp lẫn nhau thổi. Tiếp lấy Kim Điền lại là sắc mặt đột nhiên nghiêm túc nói, dưới mắt hạo kiếp sắp tới, chúng tu đạo chúng nhân, lúc đều là chúng sinh mà chiến, vì giảm bất thương vong, lúc này mới cùng Thiên Cơ Các các vị thương nghị. Ta Thiên Cơ Các đệ tử đều là nguyện vì chính nghĩa một trận chiến. Triệu Vân Hải cùng Kim Điền nhất trận thay nhau đạo đức bắt góc, những người khác cũng là phụ họa gật đầu. Nhưng hôm nay, Nhật Nguyệt Thần Kiếm chậm chạp kết hợp thất bại, chúng ta sợ là hữu tâm giết tặc, vô lực hồi thiên a. Kim Điền bỗng nhiên trầm giọng nói ra, Triệu các chủ, đến tột cùng như thế nào mới có thể để song kiếm hợp bích thành công? Triệu Vân Hải mặt lộ trầm tư chậm rãi trầm giọng mở miệng nói, song kiếm hợp bích, cần trí thân trí hái, tâm ý tương thông, ta muốn thất bại nguyên nhân sợ là bởi vì Hương Liên sư chất nữ cùng tuyển thế chất vẫn chưa đạt tới tâm ý tương thông cảnh giới. Ha 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 ha. Kim Điền chợt cười to đứng lên, nói ta cho là việc khó gì, đây rõ ràng là đại hảo sự a. A. Triệu Vân Hải cũng là mặt lộ nghi hoặc nói đại hảo sự. Dưới mắt đây không phải có một cọc việc hôn nhân. Kim Điền ý cười đầy mặt, đứng lên nói, Triệu các chủ, Kim mỗi lần này mang đủ thành ý, nguyện hướng quý phái Lý Hương Liên thế chất nữ cầu thân. Lời vừa nói ra, Trần Tiến Như sau lưng Lý Hương Liên lông mày nhíu chặt, rất hiển nhiên nàng sớm đã đoán được chuyện gì xảy ra, những người này tới đây kẻ sướng người họa sợ cũng chỉ là vì việc này. Ánh mắt mọi người lập tức tại giữa hai người vừa đi vừa về nhìn lại, đều là thỏa mãn gật gật đầu, cũng đều cảm thấy xứng đến cực điểm. Rất nhanh đám người lại lần nữa bị Triệu Vân Hải thanh âm hấp dẫn tới, cái gặp hắn cất cao giọng nói, Kim Tuyển thế chất, vai hùng bất phàm, tu vi tinh xảo, lại là Nhật Nguyên kiếm người nắm giữ, đúng là rồng phượng trong loài người, tiền đồ bất khả hạn lượng. Kim Tuyển bị khen, lập tức mừng rỡ. Kim Điền gặp Triệu Vân Hải như vậy lấy lòng, lập tức mỉm cười nói, bây giờ đại kiếp trước mắt, nếu có thể khiến cho song kiếm hợp bích thành công, trừ có thể giảm bất thương vong bên ngoài còn có thể thúc đẩy một cọc ngày làm cùng nhân duyên, để mọi người càng thêm đoàn kết, các chủ coi là tại hạ nói chính là có phải có để ý. Ha 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 ha. Triệu Vân Hải mỉm cười nói, tốt tốt tốt, bạn các chủ đối với cái này cái cọc nhân duyên cực kỳ hài lòng. Tiếp lấy hắn quay đầu đối với Trần Tiến Như nói ra, Tiến Như sư muội, Hương Liên sư chất nữ là của ngươi cao đồ, ngươi cho rằng như thế nào? Lý Hương Liên hơi nhướng mày, vừa định lên tiếng, liền bị đánh gãy. Hương Liên, hôn sự này ta cũng đồng ý, Kim công tử vô luận phương diện nào đều là lương phối, huống hồ chỉ có tay hắn cầm Nhật Nguyên kiếm cùng ngươi song kiếm hợp bích mới có thể đạt tới Nhật Nguyệt thần kiếm vi lực lớn nhất. Trần Tiến Như vốn không muốn làm cho Lý Hương Liên quấn vào tình yêu bên trong, Lý Mặc Nhiễm vì yêu luyến ma quân cùng nàng giận dỗi rất nhiều năm, cái này khiến nàng muốn là đối với chữ tình như hồng thủy manh thú. Có thể nàng hiện tại đặc biệt muốn báo thù, nàng biết mình đã không có bất luận cái gì năng lực là Lý Mặc Nhiễm báo thù, cho nên chỉ có thể mượn đồ đệ Nhật Nguyệt thần kiếm tới làm đến việc này. Kim Điền đạt được Trần Tiến Như khẳng định, càng là trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa. Tốt Kim Điền càng là cười ha hả nói Kim Điền, còn không mau bái kiến Triệu sư bá cùng Trần sư thúc. Kim Điền vội vàng tiến lên, vừa muốn quỳ lạy làm lễ, một thanh âm đánh gãy hắn. Chấm đã. Một bộ áo trắng, cao mày Lý Hương Liên tiến lên nói ra, đệ tử nguyện từ bỏ nguyện xương kiếm, tin tưởng nó có thể tìm tới tốt hơn chủ nhân, Kim sư minh cũng có thể tìm được tốt hơn lương phối. Nàng nhẹ nhàng nuốt ve một chút nguyệt xương, trong ánh mắt có không bỏ, những ngày này cùng nó thành lập được thâm hậu phù hợp, để nội tâm của nàng dù sao cũng hơi phiền muộn. Nhưng trong lòng đã nghĩ đến đạo thân ảnh kia, lại cũng chỉ có thể từ bỏ, than nhẹ một tiếng, nàng chậm rãi buông xuống nguyệt xương. Hương Liên cô phụ các vị sư thúc sư bá kỳ vọng, nơi này đều là trưởng bối thương nghị chuyện quan trọng, Hương Liên cáo lui. Nói xong, nàng liền nện bước kiên quyết bộ pháp rời đi, Liên Y Quyết cũng bị nàng sinh phong tốc độ mang theo phiêu khởi, thoạt nhìn lại như thế cô đơn. Triệu Vân Hải trong mắt lóe lên không vui, nếu không phải bận tâm Trần Thiến Như nàng không đồng ý cũng phải đồng ý, thế là hắn cao mày mà nhìn xem Trần Thiến Như, người sau cũng chỉ là nói khẽ, ta tới khuyên khuyên nàng. Một bên khác, đang dùng cơm sư đồ hai người, ngay tại miệng lớn cần ăn, Diệp Tiểu Bắc một cái tiếp lấy một cái đem thịt rừng ăn sạch sẽ, mà Diệp Bắc Huyền chính đại miệng ăn cậu kỳ đầu. Sư phụ, hôm nay ngươi vì cái gì ăn nhiều như vậy cậu kỳ? Diệp Tiểu Bắc mập mờ suy đoán, nhồi vào thịt miệng nói tiếp, một chút thịt đều không ăn. Diệp Bắc Huyền ho nhẹ một tiếng giải thích nói, vi sư tu luyện về sau, đều cần cái này cậu kỳ bồi bổ. Tấu chương xong, chương 104, Nam Minh Ly Hỏa chương 104, Nam Minh Ly Hỏa hôm sau, ngày dần sáng. Quen thuộc luyện kiếm tiếng vang lên, để Diệp Bắc Huyền ở trong chăn bên trong lật qua lật lại, trong lòng càng là đoán nghiệm từ sâu, ta cũng chỉ là đứa bé a, ta cũng cần giấc ngủ a. Đến cùng ai mới là sư phụ? Vì cái gì đứa nhỏ này so ta còn chăm chỉ? Dứt khoát để hắn làm sư phụ được. Bị làm cho thực sự không cách nào chìm vào giấc ngủ, Diệp Bắc Huyền bất đắc dĩ đành phải đứng dậy, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này, lão phu sớm muộn sẽ bị ngươi dạng này dạy vào đến giảm dương thọ mấy chục năm. Hắn rủi rủi con mắt, ngáp một cái mở ra cửa, cái gặp Diệp Tiểu Bắc đang có mô hình có dạng luyện tập hắn cái kia mấy chiêu cơ sở kiếm pháp, mặc dù vẫn chưa lĩnh hội được, nhưng nhìn ra được hắn ngay tại dần dần tiến bộ. Nhìn thấy Diệp Bắc Huyền mở cửa phòng, Diệp Tiểu Bắc lập tức đình chỉ luyện kiếm, vội vàng nói, sư phụ, ngài đã dậy rồi, ta đi cấp ngươi cầm rửa mặt phẩm. Không đợi Diệp Bắc Huyền đáp lại, hắn đã bước chân sinh phong đi chuẩn bị đi, rất nhanh rửa mặt phẩm liền chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Tiểu Bắc lại luyện tiếp kiếm, thật sự là quá chăm chỉ, tại chăm chỉ như vậy, Diệp Bắc Huyền đều không có ý tứ lười biếng. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, hắn nhàn rỗi vô sự, chú ý đến Diệp Tiểu Bắc luyện kiếm, trong lòng bóng đèn sáng lên, cái này tiên cơ các cơ sở kiếm thuật vừa vẫn thích hợp hắn, để hắn luyện một chút cũng không xấu. Kiếm thuật này tuy nói cơ sở, có thể dễ hiểu khó tinh, một khi tinh cũng là uy lực mạnh mẽ. Thế là hắn liền nhẹ nhàng nói ra, Tiểu Bắc, đến, vi sư hôm nay dạy ngươi một bộ kiếm thuật mới. Diệp Tiểu Bắc sững sờ, chợt cung kính nói, đa tạ sư phụ. Kiếm đến. Diệp Bắc Huyền Lâm không một chảo, Diệp Tiểu Bắc kiếm gỗ liền nhẹ nhàng giống như đã mọc cánh như vậy bay xuống tại Diệp Bắc Huyền trong tay. Bị cái này anh tuấn một màn chấn kinh đến, Diệp Tiểu Bắc hết sức chăm chú mà nhìn xem Diệp Bắc Huyền động tác, lời thề phải học được chiêu này. Cái gặp Diệp Bắc Huyền bắt đầu cước đạp thất tinh, kiếm thủy thân động, giống như tinh thần quy tích, kiếm thế như tinh không mênh mông lại như tinh thần biến huyễn khó lường. Diệp Tiểu Bắc cũng theo Diệp Bắc Huyền động tác bắt đầu từ từ bắt trước, tuy vẫn rất không đúng tiêu chuẩn, nhưng cũng có chút bộ dáng. Luyện qua kiếm, Diệp Bắc Huyền gặp Diệp Tiểu Bắc đã thở hổn hển, thế là nói khẽ, "Ăn cơm đi. Có ngay, đồ nhi cái này đi chuẩn bị." Diệp Tiểu Bắc cấp tốc đi phòng bếp bắt đầu bận rộn. Ăn xong điểm tâm, một lát sau, hai người ở trong viện nghỉ ngơi. Sân nhỏ đường đi lối vào Trương Khôn cười tủm tỉm thân ảnh xuất hiện ở nơi đó, phía sau còn chỉnh chỉnh tề tề theo sát một đám đệ tử ngoại môn. Cái gặp hắn bước nhanh đi hướng trước, chắp tay nói ra, "Diệp tiên sinh, hôm qua ngài cố sự kia cũng không nói xong, các đệ tử cũng còn muốn biết, cái kia huyết ma là như thế nào bị tiêu diệt." Diệp Tiểu Bắc nghe chút, cấp tốc đi chuyển cái bàn, hiểu chuyện đem cái bàn đặt ở vị trí bên trên, còn thân mật thả một cái ghế, đằng sau đem ba kiện bộ chỉnh tề bày ra ở trên bàn. Diệp Bắc Huyền gặp bầu không khí đúng chỗ, sửa sang lại một chút áo xanh, đừng quan xếp trong nháy mắt mở ra, hắn hắng giọng một cái bắt đầu nói lên. Cái kia đan thần tử, lại nguyên nhân nhất thời thiện tâm, lại bị yêu ma phụ thể, bị khống chế lại, biến thành huyết ma chó săn nói tới chỗ này, Diệp Bắc Huyền thở dài một tiếng. Nói đến đây, một đám đệ tử cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Tiên sinh đây là đang dạy bảo chúng ta, đối đại yêu ma không vừa ý từ nương tay. Đối với, cho dù là yếu hơn nữa yêu, dù là các nàng dung mạo như thiên tiên, cũng không thể có bất luận cái gì nương tay. Cái này đan thần tử chính là ví dụ a. Đúng lúc này, Diệp Bắc Huyền chợt thấy một đạo tuyệt thế thân ảnh đứng tại cách đó không xa, mặt mỉm cười nghe thư, nhìn như đang nghe thư kỳ thực chính là đang ngó chừng chính mình. Ánh mắt của hắn đảo qua đi, trừ dáng vẻ thướt tha mềm mại thân ảnh, khuôn mặt tuyệt mỹ bên ngoài, bên hông tựa hồ thiếu một thanh kiếm, trong tay lại là nhiều hơn một thanh quạt xếp. Diệp Bắc Huyền nhìn qua quạt xếp run lên, cái này tựa hồ là đào hoa phiến. Chờ bọn hắn tiêu hóa kịch bản, Diệp Bắc Huyền lại bắt đầu tiếp tục nói, chỉ tiếc đan thần tử chạm yêu trừ ma, chính mình lại là biến thành ma đạo, quả nhiên đáng tiếc. Nói đến đây, hắn bắt đầu miêu tả Lý Anh Kỳ bởi vì khôi phục kiếp trước công nguyện đại sư ký ức mà tỉnh lại nguyện kim vọng. Bất quá cũng may hắn tại hảo hữu Huyền Thiên Tông trợ giúp bên dưới, cuối cùng đem khống chế hắn xích thi yêu ma bước ra bên ngoài cơ thể. Nói đến đây đám người âm thầm thở dài một hơi, một cái là chính nghĩa thủ hộ huyết việt chiến lược cao đoan, cứ như vậy tổn thất, quả thực đáng tiếc. Nhưng Diệp Bắc Huyền ngữ khí chuyển tiếp đột ngột, trầm thấp nói ra, chỉ tiếc, cái kia đan thần tử nguyên thần suy yếu, không cách nào trở lại thuộc sơn, nhục thể cũng bị phong tại huyết việt bên trong. Tiếp lấy hắn một người phân sức lượng giác. Học cái kia đan thần tử nói nhất định phải đem ta cùng xích thi cùng một chỗ hủy diệt, nếu không nàng sẽ còn tiến vào ta nguyên thần bên trong, ngươi còn nhớ rõ chúng ta còn có một cái hứa hẹn sao? Nếu ai nhập ma, tuyệt đối không thể lấy tay bên dưới lưu tình. Tiếp lấy hắn vừa học lấy Huyền Thiên Tông cái kia vẻ mặt bi thương nói vì cái gì không liên thủ đối kháng ma đầu. Chúng đệ tử nghe đến đó không khỏi lã chã rơi lệ, đây chính là chính nghĩa sao? Chúng ta sau này cũng phải vì cái này chính nghĩa mà chiến. Diệp Bắc Huyền vừa học lấy đan thần tử thoải mái, quyết nhiên thần sắc nói nhục thể của ta không ở nơi này, tại huyết huyệt bên trong. Nguyên thần của ta đã rất yếu, không có khả năng bay trở về Thục Sơn. Ngươi không giết ta, ta sớm muộn cũng sẽ biến mất. Ngươi còn có thời gian, có thể đi trở về tìm người nhục thân. Tuy có trăm năm chi giao, từ đầu đến cuối khó tránh khỏi cuối cùng từ biệt. Diệp Bắc Huyền vừa học lấy Huyền Thiên Tông không do dự nữa kiên quyết thần sắc, giống như là đối với bằng hữu sau cùng tôn kính, nói giết. Hạo nhiên thiên địa, chính khí trường tồn, giết. Nói đến đây, mọi người đều trầm mặc, là vị này Thục Sơn đại sư huynh bản thân hy sinh tinh thần cảm thấy bi thương, cũng âm thầm hạ quyết tâm nếu có một ngày ma đầu đột kích, chính mình cũng muốn lấy vị này Thục Sơn thường thường không có gì lạ đại sư huynh làm gương. Đồng thời cũng vì Huyền Thiên Tông cùng Đan Thần Tử trăm năm giao tình cảm thấy tiếc hận, mà Trường Khôn càng là trong lòng cái thứ nhất nghĩ đến Lý Triết, nếu là có một ngày ta cùng hắn có một người nhập ma, chúng ta nhất định phải chết tại trong tay đối phương. Mọi người ở đây yên lặng tiếc hận Huyền Thiên Tông cùng Đan Thần Tử hữu nghị thời điểm, một thanh âm lại đánh gãy bọn hắn. Cái gặp cái kia che khuất bầu trời huyết vân phía trên, có một nam một nữ hai bóng người, bọn hắn chính nhanh chóng di động. Diệp Bác Huyền nói tới chỗ này, nắm cái mũi, Học Lý Anh Kỳ thanh âm nói, "Thiên kích." Tiếp lấy thân thể hướng bên cạnh vừa đứng, Học Liêm Hình, trong tay nắm không khí kiếm, chỉ vào bầu trời lại hô, "Lôi viêm." Đám người biết được đây là song kiếm hợp bích đều ngừng thở chờ đợi Diệp Bác Huyền tự thuật, rất sợ thở lớn nhất tức bay dày đến hắn. Cái này thiên lôi song kiếm, một xanh một tím, trên không trung lóe ra to lớn quang kiếm. Diệp Bác Huyền tự thuật đến cái này, ho nhẹ một tiếng nói ra, lưỡng kiếm giao hội, lập tức trở nên vô tung vô ảnh, không có chút nào hiệu quả, phản phất không tồn tại như vậy. Diệp tiên sinh, đây là vì cái gì đâu? Trong đó một vị đệ tử bỗng nhiên tò mò hỏi, cũng hỏi ở đây tất cả mọi người trầm mặc. Mà cách đó không xa phía trên, có hai đạo thân ảnh cũng ngay tại lắng nghe cố sự, bọn hắn lẫn nhau nhìn thoáng qua, sắc mặt trắng bệch, bọn hắn chính là Triệu Vân Hải cùng Kim Điền. Diệp Bác Huyền mỉm cười, giải thích nói, bởi vì cái này thiên lôi song kiếm vốn là một âm một dương, mà thiên địa chi khí vốn là âm dương song sinh, người dùng kiếm nhất định phải thuận kiếm lực lượng mới có thể nhân kiếm hợp nhất, tiến vào tốc độ ánh sáng, liền mắt thường cũng khó có thể bắt. Cho nên a, làm bất cứ chuyện gì, không có khả năng cố kỵ quá nhiều, cũng không thể quá phận chấp nhất, nếu không đem không có khả năng tâm tùy ý muốn, kết hợp tự nhiên cũng liền thất bại. Cái này đây rõ ràng là đang chỉ điểm chúng ta a. Chẳng lẽ hắn sớm đã phát hiện chúng ta, cố ý mượn cố sự đến dạy bảo chúng ta? Triệu Vân Hải cùng Kim Điền nhìn nhau đối phương một chút, muốn tại trong mắt đối phương đạt được đáp án. Hai bọn họ vốn là tới đây tìm kiếm Lý Hương Liên, nhìn có phải hay không như Kim Tuyền nói tới, nàng thích nơi này tròm dâu dài, nhưng hôm nay xem ra là hai người mình quá mức nông cạn. Cái này không phải cái gì ưa thích tròm dâu dài. Đây là đại cơ duyên a. Tùy tiện một câu đều đang chỉ điểm chúng ta tu hành. Cái này tiên lôi song kiếm mặc dù kết hợp thành công, lại cái đánh chết một lần U Tuyền, nhưng mà hắn có 100,000 cái nguyên thần, mỗi một cái nguyên thần cũng có thể làm cho hắn phục sinh một lần. Diệp Bác Huyền nói đến đây, đám người lại bắt đầu xì xào bàn tán. Đây chẳng phải là song kiếm hợp bích cũng vô dụng, cho dù giết tới tinh bị lực tấn cũng giết không hết. Bất quá hắn cũng không để ý tới đám người, mà là tiếp tục nói song kiếm hợp bích cùng Nam Minh Ly Hỏa chi lực. Cái kia U Tuyền vậy mà tế ra Huyền Thiên Tông nhục thể áp chế, khiến cho song kiếm tách ra, nhưng mà liền trong chớp nhoáng này, Huyền Thiên Tông mượn cơ hội nguyên thần quý vị, một kích tam nguyên hợp nhất, đem toàn bộ huyết vân đánh tan. Tam nguyên hợp nhất, đây là sức mạnh cỡ nào? Chẳng lẽ không thuộc về thế gian chi lực? Kim Điển trong lòng nghi hoặc, thế là nhỏ giọng mở miệng nói, ta nghe nói, thiên cơ các có khô tỉnh tựa hồ liền có không thuộc về thế gian chi lực, có thể có việc này. Triệu Vân Hải khẽ mỉm cười nói, bất quá là nghe nhầm đồn vậy thôi, nếu thật có không thuộc về thế gian chi lực, ta còn cần bị hạn bạc uy hiếp như vậy sao? Ngay tại hai người chuẩn bị nhỏ giọng nói chuyện với nhau thời điểm, Diệp Bác Huyền lại mở miệng nói, không có huyết vân, Lý Anh Kỳ vì phòng ngừa huyết ma đào tẩu, chui vào thân thể của hắn, cũng lớn tiếng la lên để Huyền Thiên Tông đem bọn hắn cùng một chỗ hủy diệt. Lý Hương Liên càng là sắc mặt trắng bệnh, nếu là có một ngày để cho mình tuyển trạch giết chết tương giao nhiều năm hảo hữu, chính mình sợ là cũng không có như thế quả quyết đi. Cuối cùng, Huyền Thiên Tông tam nguyên hợp nhất dưới một kích, huyết ma rốt cục hủy diệt. Tam nguyên hợp nhất, Kim Minh ngươi có nghĩ tới hay không? Chúng ta cũng có thể một dạng tạo ra một cái tam nguyên hợp nhất tới đối phó hạ bạn. Triệu Vân Hải đống nhiên trầm giọng nói ra, nếu là thật sự như hắn nói tới, mượn nhờ một chút những lực lượng khác dung hợp, có lẽ không cần kết hợp cũng có thể thắng. Đám người coi là cố sự kết thúc, chính đều muốn đứng lên nói tạ ơn hành lễ, đột nhiên nhìn thấy Diệp Bác Huyền tiếp tục nói, cái kia Lý Anh Kỳ, trước khi chết một khắc cuối cùng, rốt cục nhớ tới chính mình là câu nguyện đại sư. Đến tận đây Thục Sơn các đại tiên phủ cũng khôi phục yên tĩnh. Thuyết thư đẳng cấp LV4280001000 hôm nay thuyết thư tạm trường, tăng thọ 2 ngày, cường hóa dung hợp Phật Ma đạo ba loại chân nguyên lực Thục Sơn chuyển hoàn tất, ban thưởng Nam Minh Ly Hỏa, Nam Minh Ly Hỏa, Chu Tước Hỏa Diễm, dùng hỏa trùng sinh chi lực, đốt cháy hết thảy ma. Ta lúc nào có ma đạo chân nguyên? Diệp Bác Huyền cẩn thận hồi tưởng, đột nhiên hắn đầu óc giật mình, chẳng lẽ là hấp công đại pháp hút cái kia người của ma đạo đưa tới. Bên này cố sự hoàn tất, bọn ngoại môn đệ tử còn có Trương Khôn nhao nhao chắp tay chào từ biệt. Mà bên này Kim Tuyền gặp cố sự hoàn tất người cũng đi được không sai biệt lắm, nhẹ giọng đối với Triệu Vân Hải nói muốn hay không xuống dưới nói chuyện với nhau một phen. Thấu chương xong, chương 105, ta bị xáo lộ. Chương 105, ta bị xáo lộ. Lý Hương Liên mới vừa lên chuẩn bị trước cùng Diệp Bác Huyền giao lưu, đột nhiên hai bóng người chậm rãi hạ xuống, trong lòng càng là nghi hoặc, sư bá cùng Kim Tông chủ sao lại tới đây? Thế là nàng tiến lên hành lễ nói, tham kiến các chủ, gặp qua Kim Tông chủ. Ân Lý sư chất, ngươi lui xuống trước đi, chúng ta có chuyện quan trọng cùng Diệp tiên sinh thương lượng. Triệu Vân Hải vừa lên đến liền ra lệnh. Lý Hương Liên cắn cắn răng ngà, lưỡng nan thời khắc, Diệp Bác Huyền mở miệng nói, như vậy, hai vị xin mời bên trong một lần. Hắn nói như vậy, có thể hóa giải xấu hổ để Lý Hương Liên tại ngoài phòng các loại, nàng cũng sẽ không cần khó xử lui ra. Xin mời, xin mời. Ba người tiến vào trong phòng đằng sau, Diệp Bác Huyền đưa tay ra hiệu, đồng thời mở miệng nói, phòng ở đơn sơ, hai vị mời ngồi. Tiếp lấy hắn hô một tiếng nói, Tiểu Bắc, lo pha trà. Diệp Tiểu Bắc rất nhanh nhẹn liền bưng tới ba chén trà, đặt ở mấy người trước mặt. Hai người cũng lễ phép gật gật đầu, theo thứ tự ngồi xuống, cũng nhấm nháp lên nước trà. Không khí hiện trường cũng lâm vào quỷ dị yên tĩnh, Diệp Bác Huyền không biết nói cái gì, mà hai người bọn họ không biết nói thế nào. Trầm mặc một lát, Diệp Bác Huyền cảm thấy dạng này cũng không phải biện pháp, thế là dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc nói hai vị đại gia quan lâm, không biết mùi vị chuyện gì. Triệu Vân Hải lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, không dối gạt tiên sinh, dưới mắt đại kiếp sắp tới, chúng ta chính tìm đường giải quyết. Vừa mới nghe tiên sinh nói tới tam nguyên hợp nhất, chúng ta trầm tư suy nghĩ, cũng chỉ nghĩ đến ta thiên cơ các nhật nguyệt thần kiếm, không biết tiên sinh còn có cái gì biện pháp để cho chúng ta cũng có tam nguyên hợp nhất chi lực đến đối kháng hạ bạn. Tam nguyên hợp nhất? Ta nào biết được cái gì tam nguyên hợp nhất ta? Diệp Bác Huyền trong lòng phiền muộn, đây chỉ là phim, là giả. Trong đầu hắn bắt đầu suy tư các đại văn học mạng cùng trong kịch truyền hình giải thích, trầm tư suy nghĩ đằng sau, lúc này mới nghĩ đến một gốc dạng. Thế là hắn chậm rãi mở miệng nói, nếu muốn làm đến tam nguyên hợp nhất, thì phải có tinh thần chi lực, thiên địa chi lực, cùng lực lượng thời không ba cái hợp nhất, mới có thể vượt qua đại kiếp. Tinh thần, thiên địa, thời không. Kim Điển cùng Triệu Vân Hải lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm, cái này lực lượng tinh thần rất dễ lý giải, đại khái chính là người tự thân lực lượng, thiên địa chi lực này cũng không khó lý giải, có thể lực lượng thời không này hai người lại là không thể nào hiểu được. Thế là Kim Điển cung kính mở miệng nói, Kim Mộ không rõ, lực lượng thời không này, tiên sinh có thể hay không vì bọn ta giải thích một phen. Diệp Bác Huyền trong lòng run lên, đầu óc lại bắt đầu phi tốc xoay tròn, đột nhiên nghĩ tới điều gì, ngữ tốc bắt đầu chậm rãi nói, cái này thời không chính là thời gian cùng không gian, có thể lý giải không ở chỗ này chỗ hoặc không phải thế gian này. Nói xong, Diệp Bác Huyền liền bắt đầu uống một hớp nước trà, không nói nữa. Triệu Vân Hải vừa định hỏi lại, Kim Điền ngăn lại hắn cũng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thế là đành phải đứng dậy nói ra, đa tạ tiên sinh giải hoặc, chúng ta hôm nay có nhiều cái dậy, cáo tử. Cáo tử. Hai người đứng dậy hành lễ cáo tử, Diệp Bác Huyền cũng đứng dậy đáp lên nói, đi thong thả, không tiễn. Hai người vừa ra cửa, gặp Lý Hương Liên ngay tại vui vẻ cùng Diệp Tiểu Bắc vui vẻ nói chuyện tiếm. Triệu Vân Hải mở miệng nói, Hương Liên sư chất nữ, việc hôn ước có thể tạm thời không đề cập tới, có thể song kiếm hợp bích vẫn là phải luyện nhiều tập một chút. Dưới mắt, cái này ta nguyên hợp nhất sợ là không thể thiếu cái này Nhật Nguyệt thần kiếm, khả năng thiên địa chi lực này ngay tại song kiếm này bên trong. Là Lý Hương Liên miết miệng, đành phải mở miệng đáp. Hai người nói xong, liền hóa thành bóng loáng bay đi. Trong lúc đó Triệu Vân Hải nghi ngờ hỏi, Kim Tông chủ vì sao vừa mới muốn ngăn cản ta tiếp tục hỏi? Kim Điền thì là mặt mũi tràn đầy cảm khái nói, như Triệu các chủ tiếp tục hỏi, Kim Mộ dám cam đoan, vị này Diệp tiên sinh cũng sẽ không lại tiếp tục nói, như tiếp tục truy vấn sợ là sẽ phải gây nên sự phản cảm của hắn. Dưới mắt, chúng ta vẫn là tiếp tục tìm kiếm lực lượng thời không này, như Kim Mộ đoán không lầm, hắn nói tới có lẽ thật cùng thiên cơ các bên trong tòa kia khô tỉnh có quan hệ. Triệu Vân Hải nghe vậy, sắc mặt một trận biến hóa, miệng giếng này, thiên cơ các khai tông lập phái đến nay cũng không từng có người hoàn toàn hiểu rõ qua. Bất quá hắn nghĩ lại, mở miệng nói, nếu là Kim Tông chủ có cái gì nghi vấn, đại khái có thể đi theo bản các chủ đi một lần khô tỉnh xem xét một phen liền biết. Thế là hai người vừa quay đầu, hướng phía thần nữ phong bay đi. Một bên khác, Lý Hương Liên gặp Kim Điền cùng Triệu Vân Hải rời khỏi, lập tức xông vào trong phòng, dịu dàng nói, Diệp tiên sinh, vừa mới hai vị tông chủ tìm tiên sinh chuyện gì? Nàng sợ bởi vì chính mình, để hắn quấn vào đến một chút kỳ quái tranh chấp bên trong. Cũng không có gì sự tình, chính là hỏi một chút trên việc tu luyện sự tình. Diệp Bác Huyền thản nhiên nói, Lý cô nương tới đây cần làm chuyện gì? Tự nhiên là tới nghe tiên sinh nói chuyện xưa. Lý Hương Liên nghe vậy che mặt khẽ cười nói, làm sao? Tiên sinh không chào đón ta. Ta không phải bại lộ. Diệp Bác Huyền nội tâm trần chờ nhìn xem hơi có vẻ vũ mị nàng, trong lòng càng là suy nghĩ nói không phải không chào đón ngươi, ngươi như thế thường xuyên đến, sợ là bị người khác hiểu lầm, ngươi thích ta tròm dâu dài này. Vẫn là nói, tiên sinh sợ ta phát hiện cái gì? Lý Hương Liên bỗng nhiên lại xích lại gần tới, thổ khí như lan đạo. Diệp Bác Huyền lỗ thai đột nhiên như là mang thai như vậy, ngứa nhập nội tâm, thân thể không tự giác hướng bên cạnh né một chút, ngựa khí cũng có chút không vui nói Lý cô nương không sợ bị hiểu lầm sao? Hiểu lầm? Lý Hương Liên buồn bã nói, lại kiếp sắp tới, mọi người có thể hay không sống sót đều vẫn là ân số, như còn như vậy cố kỵ, cho dù đến chết ngày đó, cũng sẽ hối hận bạc phần. Loại cảm giác này nàng sớm đã linh giáo qua nàng đến chết đều đang hối hận, vì cái gì không sớm một chút nói rõ. Diệp Bác Huyền khẽ giật mình, trong lòng cũng không khỏi hỏi mình, nếu thật có một ngày tận thế thì đến, mình còn có cái gì cần làm. Trong đầu hắn không tự chủ được hiện lên, một đoạn đường phân hai đầu, lẫn nhau buông tay hình ảnh. Lý cô nương nói rất đúng, bất quá tại hạ dù sao cũng là nam tử, cô nam quả nữ này. Diệp Bác Huyền đáp lại nói, Tiểu Bác không phải ở nơi đó thôi. Cái này không tính cô nam quả nữ lạc. Lý Hương Liên trong ánh mắt hiện lên giảo hoạt, đội vàng giải thích. Diệp Bác Huyền một trận ngữ nghẹn, không biết nói thế nào, nguyên lai nữ nhân giảo biện đứng lên, ngươi làm một chút biện pháp cũng không có, cho dù là dịu dàng hiền thục nữ nhân cũng là dạng này. Gặp hắn không nói lời nào, Lý Hương Liên lại nói khẽ, ta nghe Tiểu Bác nói, Diệp tiên sinh đối với kiếm thuật lý giải, hiếm thấy trên đời, Hương Liên muốn để Diệp tiên sinh dạy một chút ta kiếm pháp, như thế nào? Dưới mắt Hương Liên có một bộ hợp kích kiếm thuật, nguồn gốc từ Nhật Nguyệt thần kiếm, Hương Liên một mực không thể nào hiểu được ảo diệu, tiên sinh có thể giải hoặc. Như tiên sinh có thể đáp ứng, tiểu nữ tử cái này có một phần tụ linh trận trận đồ có thể tặng cùng tiên sinh. Tụ linh trận? Diệp Bác Huyền con ngươi đảo một vòng, thứ này thế nhưng là đồ tốt ta. Dù sao dạy cái kiếm thuật mà thôi, chính mình có ngộ tính luyện kiếm không phải dễ như trở bàn tay. Diệp Mỗ không dám hứa chắc có thể nhìn thấu kiếm thuật, bất quá có thể thử luyện một chút. Diệp Bác Huyền nhẹ giọng đáp lại. Lý Hương Liên lập tức mừng rỡ, nói tiên sinh, bên ngoài xin mời. Thế là hai người liền một trước một sau, đi vào trong viện. Lý Hương Liên rút ra trường kiếm, kéo ra một đạo kiếm hoa, nói ra, tiên sinh mời xem tốt. Màu vàng ánh chiều tà phía dưới, Lý Hương Liên một bộ bạch y tung bay, cầm trong tay trường kiếm, dáng người nhẹ nhàng giống như yến, kiếm thế ưu nhã hoàn mỹ, mỗi một lần quay người, kiếm đều vẽ ra trên không trung hoàn mỹ ngân quang đường cong. Nhưng mà, vô luận nàng luyện thế nào, bộ kiếm thuật này từ đầu đến cuối giống như là thiếu một nửa, để dáng người duyên dáng nàng, có vẻ hơi cô đơn trước bóng cô đơn. Thật lâu trường kiếm vung lên, Lý Hương Liên đình chỉ luyện kiếm nói Diệp tiên sinh, Hương Liên một người từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm, có thể xin mời tiên sinh cùng ta hợp luyện. Đã nói xong chỉ là diễn luyện, làm sao lại biến thành hợp luyện? Diệp Bắc Huyền bị một trận tổ hợp quyền đánh cho có chút mơ hồ. Nếu là không hợp luyện, Hương Liên sợ là không tiến vào được giai cảnh tụ linh trận này. Có thể, hợp luyện mà thôi, cũng không phải việc khó. Diệp Bắc Huyền cắn răng, nói khẽ, kiếm đến. Hắn năm ngón tay vồ lấy, một cây gậy liền ở trong tay, dọn xong tư thế, y theo Lý Hương Liên diễn luyện kiếm thuật, vừa khởi thế, nàng liền cố ý gần sát, điều tạm cả, sờ nhẹ cánh tay của hắn. Chỉ chốc lát, hai người kiếm chiêu giao thoa ở giữa, Lý Hương Liên thân hình như liễu, hữu ý vô ý hướng Diệp Bắc Huyền trên thân dựa vào, thậm chí nàng giả bộ không thuần thủ, cả người cố ý ngửa ra sau dán tại trên phía sau lưng của hắn. Cho đến thu kiếm, gò má nàng ửng đỏ, giọng mang gắt giọng, Diệp tiên sinh xin nhiều đảm đường, Hương Liên còn có chút không thuần thủ. Nhưng mà trong mắt lại không giấu được lóe ra giảo hoạt. Hôm nay luyện kiếm kết thúc, cô nương vừa mới đáp ứng. Lý Hương Liên lập tức xuất ra trận đồ, bên trong còn bao lấy một cái thiên chỉ hạt, nói đây là tụ linh trận trận đồ, đây là thiên chỉ hạt, như tiên sinh muốn tìm ta, liền dùng nó đến truyền ôn. Đúng lúc này, một cái thiên chỉ hạt bay tới, Lý Hương Liên hơi nhướng mày đưa tay tiếp được, phía trên viết, nhanh chóng ngày nữa cơ điện. Thu hồi hạt giấy, Lý Hương Liên nói khẽ, tiên sinh, ta muốn đi đại điện một chuyến, ngày mai Hương Liên còn sẽ tới hướng tiên sinh thỉnh giáo kiếm thuật. Nói xong, cũng mặc kệ Diệp Bắc Huyền phản ứng gì, liền bước nhanh quay đầu rời đi, sắc mặt đỏ đến cùng quả táo như vậy tiểu diễm đát. Nhìn qua trong tay trận đồ cùng thiên chỉ hạt, cùng nàng nhanh chóng bóng lưng rời đi, Diệp Bắc Huyền tự lẩm bẩm, ta đây là bị xáo lộ. Thiên cơ điện, trong đại điện. Nơi này là các đại tiên phụ tinh anh, nhưng giờ phút này không khí hiện trường ngưng trọng, có người đang uống trà che giấu khẩn trương, có mặt người cho bình tĩnh để che giấu chính mình nội tâm bối rối, ai cũng không có trước tiên mở miệng. Triệu Vân Hải thâm biết tiếp tục như thế không phải biện pháp, dù sao một khi bộc phát thi triều, cái thứ nhất xui xẻo chính là mình. Các vị, có biện pháp nào, xin mời các vị nói thoải mái. Triệu Vân Hải phá vỡ cục diện bế tắc, đột nhiên trầm giọng nói ra. Đám người nghe vậy, đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều lắc đầu không nói, rất hiển nhiên đều cho rằng trận này tình thế phi thường nghiêm trọng. Sao không thảo luận một chút tam nguyên hợp nhất? Thật lâu, một đạo khác thanh âm như tiếng trời, phá vỡ cục diện bế tắc. Tam nguyên hợp nhất? Tuệ Không đại sư nghi ngờ hỏi, làm tiên phủ cự phách, liền hắn đều không có nghe nói qua từ, khẳng định là cái gì kiểu mới lực lượng. Tam nguyên hợp nhất tức là người lực lượng, thiên địa lực lượng cùng thời không lực lượng. Triệu Vân Hải giải thích nói, người lực lượng, ta muốn hẳn là chúng ta, thiên địa chi lực ta muốn hẳn là ta thiên cơ các nhật nguyện thần kiếm cùng huyền tâm chính tông hàn băng phách cùng phổ đà sơn kim thân phật đà các loại những trí bảo này, có thể mượn thiên địa chi uy. Nhưng bây giờ, lực lượng thời không này đi nơi nào tìm kiếm? Tuệ Không đại sư nghe vậy, lập tức nói, nếu thật sự là như thế, song kiếm hợp bích kia không biết thế nào. Tấu chương xong.